Chương 249, Đại Vương há lại ngươi nghĩ thấy liền có thể thấy. Triệu Vân phải không nhận thức Tiểu Phong, bất quá cái này không có nghĩa là Triệu Vân nhãn lực không được, cái này Tiểu Phong cực nhanh tiến tới trong lúc đó động tác tấn mãnh, ở hai bên đường phố nóc nhà mấy cái bay bọn, cuối cùng liền xuất hiện ở Triệu Vân phía trước, phần này khinh công cùng nội lực, thật sự để không ít bách tính kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tiểu Phong, thân cao 8 thước, trên người mặc phổ thông vải đông trường bào, trang phục một mạc, thế nhưng là thân hình cao lớn cường trắng, mặt đầy râu ngược lại là có vẻ nam nhân vị mười phần. Tại hạ Tiểu Phong. Tiểu Phong nói, ta chính là cái bang tiền nhiệm ban chủ, vị tướng quân này, việc này có phải là hay không hiểu lầm? Vì sao Đại Càn Vương triều cùng ta cái bang càng bạo phát lớn như vậy xung đột, việc này chỉ sợ có cái gì ẩn tình đi. Ẩn tình không ẩn tình bản tướng không biết. Triệu Vân ôm quyền nói, việc này chính là Ngô Vương dặn dò hạ xuống việc, cái bang đệ tử muốn vì là Đại Lý Vương triều cùng với Đại Lý phân đà đệ tử báo thủ, việc này đã thành kết luận cuối cùng, vì lẽ đó bản tướng xuất binh vây quét. Tiểu bang chủ, còn tránh ra, ngươi nếu là cái bang tiền nhiệm bang chủ, vậy chuyện này liền dung ngươi không được nhúng tay. Tướng quân, không biết có thể hay không dẫn tiến Càn Vương, tại hạ muốn thay những huynh đệ này văn mại, bọn họ đều là vô tội. Tiểu Phong lo lắng dò hỏi. 080 đại vương trăm công nghìn việc, không có thời gian thấy bất kỳ những người không có liên quan. Triệu Vân lạnh lùng nói, "Tiểu bang chủ, tại hạ niệm tình ngươi là một trang hảo hán, cho nên mới cùng ngươi phí lời nhiều như vậy, nếu như ngươi không nhường nữa mở lời, như vậy bản tướng sẽ không khách khí." "Tướng quân." Tiểu Phong ôn quyền nói, "Việc này liên quan đến cái bang rất nhiều cao thủ tồn vong, ta Tiểu Phong tuy nhiên tính toán không được cái gì anh hùng hảo hán, thế nhưng tuyệt đối không cho phép việc này cứ như vậy tính toán, còn đem quân dẫn tiến Càn Vương, hắn nhất định sẽ thấy ta." "Ngươi tính là gì? Càn Vương vì sao phải thấy ngươi?" Triệu Vân bất mãn quá lớn, tránh ra. Bản tướng đã rất có kiên trì, ngươi thật sự nếu không tránh ra, hôm nay ngươi là đi không ra thành này. Tướng quân, Càn Vương đến cùng ở nơi nào, tại hạ tự mình đi cầu kiến. Tiểu Phong phẫn nộ gầm nhẹ, thân là vua của một nước, vì sao phải uổng giết vô tội, ta cái bang đệ tử chỉ là ở Đại Càn Vương triều yêu cầu một miếng cơm ăn mà thôi, còn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta muốn thấy tận mắt Càn Vương, hỏi một câu hắn đến cùng tại sao như vậy tàn bạo bất nhân, khó nói vua của một nước là có thể tùy ý giết người hay sao? Cút. Bờ gờ, Triệu Vân tức giận quát chói tai, hắn cũng không nhịn được nữa, hắn buồn bực trực tiếp nâng thương liền đâm. Vừa mới bắt đầu Triệu Vân còn đối với Tiểu Phong phi thường có hảo cảm, bởi vì Tiểu Phong người này nhìn một cái liền phi thường chính trực hào sảng, võ tướng liền thưởng thức người như thế, cho nên mới để hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thế nhưng là Tiểu Phong bây giờ lại dám nghi vấn Tần Ẩn, thậm chí dám nhục mạ Tần Ẩn, vậy thì để Triệu Vân phẫn nộ, trong tay hắn lượng ngân thương hung tợn đâm tới, sợ đến quần chúng vây xem kinh ngạc thốt lên. Giống. Tiểu Phong sờ một cái song trường, đáng sợ chân long lực khí ở bên cạnh hắn vần quanh, hàng long thập bát trưởng điền cùng sử dụng, một trưởng tiếp theo một trưởng đánh về phía Triệu Vân, lại đem hắn thương thế ngăn trở, song phương còn liên tiếp va chạm hơn 10 lần. Phanh 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 một trận nổ vang, giết là khó phân thắng bại. Tướng quân, đây là Đại Càn Vương triều nơi, ta Tiểu Phong cũng không muốn cùng ngươi giao thủ, còn đem quân mã trên dừng tay. Tiểu Phong giận dữ quát chói tai, hôm nay ta Tiểu Phong nhất định phải nhìn thấy Càn Vương, mặc kệ Càn Vương lớn bao nhiêu mặt mũi, ta phải nhìn thấy. Bản tướng trước tiên đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Triệu Vân phẫn nộ, trong tay lượng ngân thương gào thét lên bạo phát, liên tiếp thương ảnh múa gió thổi không loạn, cuối cùng dĩ nhiên biến ảo thành thất con đại mãng xà. Rầm rầm rầm. Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng cùng Triệu Vân thất xà dò xét bản thương điên cuồng va chạm, thật giống như từng cái long cùng xà va chạm. Tiểu Phong chân long lực khí bá đạo hung lệ, Triệu Vân xà thường thì lại linh hoạt xảo quyệt, uy lực vô cùng. Thời khắc này chiến đấu kịch liệt, quân chúng vây xem nhìn trợn mắt hốt mồm, đại gia ai cũng không nghĩ tới cái này Tiểu Phong cùng Triệu Vân thực lực đều đang cường hãn như vậy, bất quá xem ra thật giống Triệu Vân càng chiếm thượng phong. Triệu Vân có Đại Càn Vương triều khí vận tăng cường thực lực, hắn còn cưỡi chiến mã, người mượn mã lực, thực lực hùng hậu. 249 đại vương há lại ngươi nghĩ thấy liền có thể thấy. 37. Hắn còn cưỡi chiến mã, người mượn mã lực, thực lực hùng hậu. Vì lẽ đó song phương giao thủ 70-80 nhận qua đi, Tiểu Phong đã bị chấn động thổ huyết lùi về sau, bên cạnh hắn chân long lực khí cũng bị nổ nát không ít, cuối cùng bị Triệu Vân bức liên tục bại lui. Hừ, Triệu Vân cười gằn, ngươi chi thực lực so với ta chủ kém xa, liền ngay cả bản tướng cũng đánh không lại, ngươi còn không thấy ngại muốn gặp ta chủ. Ngươi cái này hàng long thập bát trưởng cùng ta chủ hàng long thập bát trưởng ngược lại là 10 phần giống nhau, là từ nơi nào học trộm mà đến? Nói láo. Tiểu Phong giận dữ, hàng long thập bát trưởng chính là ta tự nghĩ ra võ học, các ngươi Càn Vương mới là kẻ học trộm, còn không cho hắn đi ra. Ngươi đánh thắng được ta lại nói. Triệu Vân giận dữ cười, hắn lần thứ hai cưỡi ngựa điên cuồng giẫm đạp lên đi, trong tay lượng ngân thương điên cuồng đâm ra, cái này nhận hắn thật giống đã bạo phát toàn lực, bảy cái mãng xà hư ảnh dĩ nhiên hỗn hợp đến nhất lên, há to mồm giống giận cắn về phía Tiểu Phong. Hắt. Tiểu Phong giận dữ cũng sử dụng một chiêu sát chiêu, song phương hung tợn va chạm, đáng sợ nội lực bốn phía tung tóe lan lộn, đem phụ cận xem trận chiến quần chúng cũng đánh bay thổ huyết, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Đụng nhau bên trong, Triệu Vân đem Tiểu Phong đẩy lùi ba bước. Mà Triệu Vân dưới thân chiến mã dường như thông linh giống như vậy, thừa dịp Tiểu Phong chân đứng không vững thời gian, nó hí lên một tiếng bỗng nhiên nhấc chân đạp đi qua, trực tiếp liền đạp trúng Tiểu Phong trong lòng. Phúc. Tiểu Phong thống khổ điên cuồng thổ huyết, kết quả tự nhiên là bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất lăn lộn vài vòng, mới miễn cưỡng bỏ lên. Bị chiến mã nhất cước bay đạp, hắn đã bị thương. Thắng bại đã phân. Triệu Vân quát hỏi, "Tiểu bang chủ, ngươi rốt cuộc là lăn hay là không lăn?" "Tiểu mỗ tuyệt đối không đi." Tiểu Phong cả giận nói, "Để cho các ngươi Càn Vương đi ra gặp lại, bằng không hôm nay Tiểu mỗ cho dù chết ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi đây nửa bước, cái bang đệ tử là vô tội, không thể giết bọn họ." "Ngươi nói vô tội liền vô tội sao?" Một cái trêu tức thanh âm truyền đến, chào mọi người kỳ nhìn về phía phương xa, chỉ thấy lít nha lít nhít người khổng lồ binh lính chỉnh tề giết tới, bọn họ còn hộ vệ lấy một chiếc loan giá mà tới. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, cái này loan giá kim quang vạn trượng, Tần Ẩn ngồi chắc loan giá bên trong, phảng phất thiên thần giá lâm, sợ đến vô số dân chúng trợn mắt ngất ngụm. Đại vương, là đại vương, nhanh quỳ xuống, cung nên đại vương. Bách tính, các binh sĩ dồn dập quỳ xuống đất hô to, Tiểu Phong cũng bị giật mình, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 250, Tần Ẩn bạo phát, cường lực trấn áp Tiểu Phong. Tần Ẩn giá lâm, không khí hiện trường lập tức trở nên không giống mới, bách tính binh lính dồn dập quỳ bái, liền ngay cả Triệu Vân cũng vươn mình xuống ngựa quỳ một chân trên đất gầm nhẹ, bái kiến chủ thượng. Chỉ có Kiều Phong còn đứng ngạo nghễ tại chỗ, thậm chí hắn gan còn lớn hơn đánh giá Tân Ẩn. Ngươi chính là Kiều Phong? Tân Ẩn thuận miệng đặt câu hỏi, hắn hỏi hứng hở, hiển nhiên đối với Kiều Phong cũng không quá coi trọng, một cái người trong giang hồ lợi hại đến đâu cũng bù không được nhất đại đế quốc, Kiều Phong cũng là như thế, Mộ Dung Phục càng là như vậy. Lúc này Tân Ẩn tinh thần chấn hưng, một đêm phấn khởi chiến đấu, hắn không thể không biết bề ngoài, ngược lại là hấp thu Vương Ngự Yên âm khí mà để hắn đột phá đến vũ thánh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa để chân khí của hắn càng thêm tinh thuần, để thực lực của hắn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Sáng sớm hắn vừa định ăn điểm tâm, liền nghe trong thành rối loạn không ngừng, vì lẽ đó lúc này mới tới xem một chút, mà bên cạnh hắn đang ngồi Vương Ngự Yên. Lúc này Vương Ngự Yên ăn mặc một thân mới váy, cả người vẫn như cũ tiên khí 10 phần, thế nhưng là khôn kể mệt mỏi, sắc mặt mang theo một tia đỏ ửng, có vẻ 10 phần rung động lòng người. Nàng bị Tân Ẩn ngủ qua, tâm tình vô cùng phức tạp xoắn xuýt. Cổ đại nữ tử, tam phòng tứ đức, Tân Ẩn ngủ nàng chính là nàng cả đời phu quân, mặc kệ Tân Ẩn thừa nhận không thừa nhận, nàng một trái tim đã thắt ở Tân Ẩn trên thân. Hiện tại nàng không biết nên làm sao đối mặt Tân Ẩn, chỉ có thể tạm thời theo ở bên cạnh hắn. Càn Vương, Tiểu Phong ô quyền, nói, chính là tại hạ Tiểu Phong, Càn Vương giá lâm, để ở dưới vui mừng con môi. Thật sao? Tân Ẩn bất mãn quá lớn, vậy thành này bên trong làm sao náo hò hét loạn lên? Ngươi Tiểu Phong dám ở ta đại Càn Vương triều cảnh nội gây sự, đây là vui mừng khôn môi làm vương pháp sao? Bản vương nhìn ngươi là gan to bằng trời, mục đích không vương pháp. Càn Vương, việc này chính là hiểu lầm a. Tiểu Phong lo lắng nói, cái bang đệ tử sao dám cùng đại Càn Vương triều là địch? Việc này có kỳ lạ, cái bang đệ tử đều là bị người giật dây mà đến, bọn họ là vô tội nhà, còn Càn Vương buông tha bọn họ đi. Nếu như Càn Vương thật muốn xử trí người nào, như vậy thì xử trí ta sao? Ta Kiều Phong thân là cái bang tiền nhiệm bang chủ, có trách nhiệm che chở cái bang đệ tử, nếu như Càn Vương giết ta có thể giải mối hận trong lòng, như vậy thì động thủ đi. Ngươi cho rằng bản vương không dám giết ngươi? Tân Ẩn quát lớn, nho nhỏ người trong võ lâm, dám kết bè kết lũ tiến vào ta đại Càn Vương triều, nguy hại ta đại Càn Vương triều an nguy của bách tính, bọn ngươi đến cùng là dụng ý gì? Còn không phải là vì mưu phản sao? Không không không. Kiều Phong lo lắng kêu lên, tại hạ thân nơi cái bang nhiều năm, biết rõ tất cả những thứ này tình huống, hiện tại cái bang bị gian nhân khống chế, cái bang đệ tử bất đắc dĩ bị điều động che đậy, bọn họ đều là vô tội. Bản vương không có hứng thú biết rõ ngươi cái bang sự tình. Tân Ẩn cả giận nói, chỉ cần có người dám to gan giết vào đại Càn Vương triều, dám to gan hỏa loạn ta đại Càn chi chính quyền, như vậy thì giống nhau đáng chết. Thử Long, có bao nhiêu tù binh? Hồi bẩm chủ thượng, tổng cộng 68 tên, trong đó đại đa số đều là cái bang cao tầng. Triệu Vân ôm quyền trả lời. Giết. Tân Ẩn thiếu kiên nhẫn xua tay. Vâng. Triệu Vân lập tức hạ lệnh giết người, những cái áp giải tù binh các binh sĩ rút đao liền chặt. từng cái bang cao thủ đều thảm gục trong vũng máu. Không, Tiêu Phong phẫn nộ nổ hống, cậu tặc, các ngươi vì sao lung tung giết người? Tất cả những thứ này cũng có nguyên nhân, khó nói liền không thể nghe ta giải thích một chút sao? Dừng tay, Tiêu Phong phẫn nộ, hắn thẳng đến Tần Ẩn phóng đi. Hắn muốn cứu người, thế nhưng là bọn tới tù binh trong đám nhất định gặp vây công, ở tình huống như vậy hắn ai cũng cứu không được, duy nhất làm phương pháp chính là bắt Tần Ẩn. Cái gọi là bắt giặc phải bắt đua trước, một khi đem Tần Ẩn cầm xuống, như vậy tất cả liền dễ nói, vì lẽ đó Tiêu Phong phẫn nộ cuồng trùng mà đến, một trường hướng Tần Ẩn đánh tới. Lớn mật, hộ giá, 250 Tần Ẩn bạo phát, cường lực chấn áp Tiểu Phong. 47, hộ giá, phi hùng quân các tướng sĩ phẫn nộ, bọn họ rút kiếm liền chuẩn bị chém chết Tiểu Phong, thế nhưng Tần Ẩn nhưng nét miệng nở nụ cười, quát chói tai, thoái nhượng, bản vương tự mình ra tay. Vâng, đại gia gầm nhẹ đáp ứng, cấp tốc lui lại một con đường, dĩ nhiên để Tiểu Phong một đường giết tới loan giá phụ cận. Tiểu Phong cũng không chút do dự, thân hình hắn lay động một hồi, ở loan giá trước chiến mã đỉnh đầu rất mạnh, sau một khắc hung tận một trường đánh về phía Tần Ẩn. Giống, yêu cầu hoa tươi. Chân long lực khí rít gào lan lộn, sau một khắc liền muốn đem loan giá nổ nát, sợ đến Vương Ngự Yên kinh ngạc thốt lên, đại vương cẩn thận, đây là hàng long thập bát trưởng bên trong thì thừa lục long, một trưởng có thể đánh ra lục đạo long khí. Hừ, Tần Ẩn xem thường hừ lạnh một tiếng, hàng long thập bát trưởng sát thực lợi hại, thế nhưng giờ khắc này Tần Ẩn chính là vũ thánh sơ kỳ mức độ, coi như đồng dạng môn phái võ lâm tông sư cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa cái kia bá đạo bát hoang đế vương kinh nội lực, sao phải sợ tiểu phong một trưởng? Giống, Tần Ẩn đột nhiên bá khí thoát ra loan giá, hắn cũng một trưởng hung tợn đánh ra, đúng là cũng là hàng long thập bát trưởng. Hơn nữa cũng là đồng dạng một chiêu thì thừa lục long. Tân Ẩn hội hàng long thập bát trưởng bên trong tam trưởng, vừa vặn cũng sẽ cái này thì thừa lục long, vì là thử xem bản sự của mình, vì lẽ đó liền cường thế sử dụng cái này một chiêu. Tiêu Phong thì thừa lục long bá khí hung lệ, Tân Ẩn thì thừa lục long đáng sợ dữ tợn, lúc gần lúc hiện còn mang theo đế vương bá khí. Rầm rầm rầm, đáng sợ trưởng phong gào thét va chạm, chân khí lăn lộn không thôi, chấn động phụ cận bách tính sợ hãi rút lui, mà hai người một trưởng cũng đã phân ra thắng bại. Xì xì, Tiêu Phong đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược hơn 10 mét, trên đất lăn lộn một trận về sau lần thứ hai thổ huyết, ngược lại là Tần Ẩn vững vàng tương xứng đứng ở loan giá bên trên, ánh mắt hung lệ, vẻ mặt trầm ổn, không có mảy may tổn thương. Thắng bại, một chiêu rõ ràng. Tiêu Phong bại, hơn nữa liền thua ở hắn am hiểu nhất hàng long thập bát trưởng phía dưới, hắn đầy mặt chấn động cũng không cam lòng rít gào, không, cái này không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hàng long thập bát trưởng? Nay trưởng pháp cương mãnh có dư, mà âm nhu không đủ, không quá hoàn mỹ. Tần Ẩn xem thường lắc đầu, Tiêu Phong, ngươi ngược lại là một cái có tình có nghĩa người, đáng tiếc ngươi cứu không cái bang mọi người, tiếp tục giết. Vâng. Triệu Vân loại người đáp ứng, từng thanh chiến đao nâng lên sau đó hạ xuống, những cái bang đệ tử từng cái ở kêu thảm thiết bên trong bị trực tiếp chém đầu. Hỗn đản, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Tiêu Phong phẫn nộ giết đảo. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 251, Tiêu Phong kính phục, Vương Ngự Yên chân thành. Cái bang đệ tử toàn bộ bị giết, Tiêu Phong cứu không bọn họ, trong lòng hắn bi vẫn cùng nộ khí có thể nghĩ, chí ít ánh mắt của hắn đã trở nên đỏ như máu. Có phải hay không rất phẫn nộ, có phải hay không muốn giết bản vương? Tần Ẩn dò hỏi. Ta giết không ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí ngay cả thủ hạ ngươi võ tướng cũng đánh không lại. Tiêu Phong cả giận nói, thế nhưng ngươi sẽ phải chịu lương tâm khiển trách, ngươi cái này bạo quân, ngươi lung tung giết người, cái bang đệ tử hơn 1000 đầu oan hồn, hội mỗi giờ mỗi khắc quấn quýt lấy ngươi. Thật sao? Tần Ẩn xem thường nhíu môi, bản vương giết người hay đi, cái bang cái này hơn 1000 người lại là cái thá gì cái nào cắt đòi. Đây là ngươi lung tung giết người lý do? Tiêu Phong quát hỏi. Đúng. Tần Ẩn nghĩa chính ngôn từ trả lời, đây là bản vương giết người lý do, cái bang đã mất đi sự khống chế, bọn họ lẻn vào đại cản vương triều vốn là vì là làm pha xấu, điểm ấy ngươi và ta đều biết, bản vương chính là muốn đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái, khó nói ngươi cho rằng bản vương còn cần chứng cứ mới đi diệt cái bang hay sao? Là ngươi cái bang hơn 1000 đệ tử bệnh trọng yếu, hay là ta đại cản vương triều ngàn vạn bách tính mệnh trọng yếu? A. Tiêu Phong từng ngụm hấp khí, hắn thật lâu không nói gì. Kỳ thực hắn cũng biết, lần này Tần Ẩn là không sai, cái bang ở gian nhân sự khống chế vốn là muốn tới đây báo thù, chẳng lẽ còn không khen người nhà phản kích? Đứng ở Tiêu Phong trên lập trường, hắn cảm thấy cái bang không đáng chết. Thế nhưng là đứng ở Tần Ẩn trên lập trường, hắn nhưng cảm thấy cái bang nên không có một mặt cỏ. Tiêu Phong không có gì để nói. Hắn cứu không cái bang mọi người, hắn nhưng cực kỳ hảo não cùng hối hận, vì lẽ đó hắn cắn răng nói, Càn Vương, việc này đúng sai không đi nghị luận, cái bang đệ tử đã chết, tại hạ cũng biết không sợ súng đập vào ngài loan giá, dựa theo quy củ nên bị xử tử. Đến đây đi, tại hạ chỉ cầu chết nhanh. Chết. Không không không, ngày hôm nay ngươi không cần chết. Tần Ẩn thuận miệng nói, bản vương người nào cũng giết, thế nhưng là yêu thích có tình có nghĩa người. Tuy nhiên muốn giết ngươi so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng, thế nhưng hôm nay bản vương thả ngươi đi. Hả? Tiêu Phong khiếp sợ, đại gia cũng cùng nhau khiếp sợ, Tần Ẩn không phải là phi thường tàn bạo sao? Tại sao hiện tại Tiêu Phong hắn dĩ nhiên không giết? Đế vương chi tâm, thật sự là khó có thể phỏng đoán a. Tần Ẩn lần thứ hai để mọi người hoảng sợ, cũng càng khiến người ta kính nể. Cái gọi là gần đua như gần quặng, nói chính là cái đạo lý này đi, hắn muốn giết ai không muốn giết người nào, đều nhờ trong một ý nghĩ, có thể thời khắc này muốn giết Tiêu Phong, sau một khắc đã nghĩ thả hắn, ai bảo hắn là chúa tể tất cả đế vương đây? Đại gia, thật sâu kính nể. Tiểu bang chủ, đi thôi. Triệu Vân nói, ngươi vẫn chưa uy hiếp được ta đại cản vương triều lợi ích, vì lẽ đó đại vương thưởng thức ngươi có tình có nghĩa có thể thả ngươi rời đi, nếu như ngươi còn dám có lần sau, như vậy ai cũng cứu không ngươi. Đa tạ, cáo tử. Tiểu Phong thật sâu xem Tần Ẩn cùng Triệu Vân một chút, sau đó ôm quyền rời đi, hắn cứ như vậy ở rìa đường phòng trọ trên một chuỗi, liền triển khai cao siêu khinh công cấp tốc rời đi. Chủ thượng thứ tội. Triệu Vân quỳ một chân trên đất, nói, nơi đây dung chuyển, đều bởi vì mặt tướng xử sự không thích hợp dẫn lên, còn chủ thượng trách phạt. Thử long lên. Tân Ẩn tán thưởng, việc này ngươi làm không tệ, có tội gì? Lên dọn dẹp một chút tình hình rối loạn, thành bên trong trị an còn phải dựa vào ngươi duy trì đây. Vâng. Triệu Vân mừng rỡ đứng dậy, này mới khiến người xử lý nơi đây tình hình rối loạn, cũng làm cho người đem dân chúng xua tan. Ngự Yên, đói không? Tân Ẩn trở lại loan giá, nhìn chằm chằm Vương Ngự Yên cười hỏi. Không, không đói bụng. Vương Ngự Yên ánh mắt có chút né tránh, trên mặt có chút đỏ bừng. Hiện tại nàng cùng Tân Ẩn quan hệ, làm sao một cái quái dị chữ nói rõ ràng, nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Tân Ẩn mới tốt. 251 Tiểu Phong kính phục, Vương Ngự Yên chân thành. Nam 7. Hiện tại nàng cùng Tần Ẩn quan hệ, làm sao một cái quái dị chữ nói rõ ràng, nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Tần Ẩn mới tốt. Dung Tần Ẩn nói tới nói, nàng là hắn chiến lợi phẩm. Mà ở Vương Ngự Yên tâm lý, nàng là bị Tần Ẩn ép buộc bên dưới phát sinh loại quan hệ đó. Thế nhưng là vô luận như thế nào, quan hệ là phát sinh nha, vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua loại kia ngượng ngùng chẳng cảnh, sắc mặt nàng thì càng là đỏ ửng cực kỳ. Nàng muốn hận Tần Ẩn, tuy nhiên lại không hận nổi. Thậm chí nhìn thấy Tần Ẩn cái kia đẹp trai bá khí lại dẫn một tia ôn nhu dáng dấp, nàng lại càng là không nhịn được ở trong lòng tuôn ra lên một tia ngọt ngào, điều này làm cho nàng mười phần xoắn xuýt. "Đừng nghĩ." Tần Ẩn lôi kéo tay nàng, nói, "Bản vương thay ngươi làm chủ, mệt nhọc một đêm khẳng định đói bụng, theo bản vương thị sát quân doanh, thuận tiện ở quân doanh ăn điểm tâm, đi." "Vâng." Phi hùng quân đáp ứng, loan giá lần thứ hai khởi hành, thẳng đến quân doanh mà đi, mấy ngày nữa liền lại muốn chém giết, vì lẽ đó Tần Ẩn vẫn phải là đi thị sát quân doanh. Có thể Vương Ngữ Yên nhưng lăng hồi lâu. Nàng đầy mặt u uất thâm nhẹ, "Ngươi người này, làm sao như vậy bá đạo?" "Ha ha ha." Tần Ẩn cười to. Hắn một mực chính là như vậy bá đạo người, Vương Ngự Yên mặc dù là cái tiên nữ, thế nhưng là không nhiều thiếu chủ gặp, Tần Ẩn nếu như không đủ bá đạo, làm sao có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện tùy tùng. Loan giá bên trên, Vương Ngự Yên liếc trộm hắn vài lần, nhẫn không ngừng cười trộm lên. nàng đống nhiên phát giác Tần Ẩn rất thú vị. Ngoại nhân xem ra, sát tâm hắn rất nặng, thế nhưng là từ từ suy nghĩ lên mới có thể phát hiện, sát tâm không nặng người làm sao chỉ huy hơn 10 triệu bách tính khai sáng một cái siêu cấp lớn đế quốc. Đây là đế vương bất đắc dĩ, cũng là đế vương phải qua đường. Tần Ẩn trừ bá đạo ra, còn có không ít nhu tình cùng tỉ mỉ, chí ít hắn không có ngủ quá Vương Ngự Yên về sau liền vứt bỏ, ngược lại là lo lắng nàng có đói bụng hay không, vẫn còn ở trong lúc cấp bách đánh khoảng không mang tới nàng đi ra lượn một vòng, đây cũng là làm cho nàng tâm ấm áp sự tình. Lúc này, tuy nhiên Tần Ẩn không nói thế nhưng Vương Ngự Yên cũng nhìn ra được, hắn đã đem mình làm hắn nữ nhân, trong ánh mắt tràn ngập cương triều. Vương Ngự Yên phi thường hưởng thụ điểm này, trong lòng nàng xoắn xuýt cùng không cam lòng đã sớm biến mất, cuối cùng chỉ còn giữ lại lòng tràn đầy ngọt ngào cùng chờ mong. Hai người tuy nhiên nhận thức không lâu, thế nhưng cảm tình có thể bồi dưỡng, chủ yếu nhất là nàng đã bị Tần Ẩn giữ lấy, nàng không có lựa chọn khác. Hai người thị sát quân doanh, ăn xong điểm tâm. Ngay tại Tần Ẩn rời đi quân doanh, chuẩn bị không. Hai thị sát những nơi khác thời điểm, trong thành nhưng vang lên từng trận nổ vang, đó là một tràng tiếng trống. Chuyện gì? Tần Ẩn cao mày dò hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, đây là cửa hoàng cung điều khiển cổ tiếng, đây là có người muốn cáo ngự trạng. Quân doanh cửa, cùng đi thị sát Hàn Thế Trung cười đáp. Cáo ngự trạng. Tần Ẩn cùng Vương Ngữ Yên một mặt quái lạ. Cáo ngự trạng, đây không phải muốn hướng về Tần Ẩn cáo trạng. Bao lớn oan khuất cần trực tiếp tìm đại càn vương triều đại vương. Khó nói hình bộ không bắt được. Rốt cuộc là cái gì dân chúng có lớn như vậy oan khuất? Chủ thượng, ngài nếu không mau chân đến xem. Hàn Thế Trung nói, cái này điều khiển cổ đặt ở trước cửa hoàng cung, là đại lý vương triều đại vương dùng để biểu hiện liên minh tác dụng. Không nghĩ đến đại lý vương triều không ai gõ trống, chúng ta chiếm lĩnh nơi đây về sau, ngược lại là có người gõ trống. Đi, đi xem. Tần Ẩn dặn dò. Chương 252, bách tính cáo ngự trạng, Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ. Cáo ngự trạng. Đây chính là một cái ngạc nhiên sự tình, Tần Ẩn khi này cái đại càn vương triều đại vương lâu như vậy, còn chưa bao giờ có người dám to gan hướng về hắn cáo ngự trạng. Rốt cuộc là người phương nào cáo ngự trạng? Lại đến cùng là cái gì hoan quất? Tất cả những thứ này đều bị Tần Ẩn hết sức tò mò, thậm chí ngay cả Vương Ngự Yên đã dân chúng trong thành cũng hết sức tò mò. Không ít người hưng phấn hướng hoàng cung phụ cận tụ tập, bởi vì hình bộ lâm thời nha môn ngay tại hoàng cung quảng trường phụ cận. Lúc này, nơi này đã tụ tập đại lượng dòng người. Hình bộ nha môn trước, hơn 100 cái bách tính vẫn nộ rêu rao lên cái gì, cùng hình bộ bộ khoái còn phát sinh xung đột, những người này già trẻ nam nữ tất cả đều có, mỗi người bi phẫn gào rít giận dữ, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Kha kha kha, làm gì đây? Những người này trang điểm vừa nhìn chính là nông thôn đến, chạy thế nào đến chúng ta chỗ này đến? Ngài còn không biết đi, những người này đều là cáo ngự trạng. Bọn họ là Vân Châu biên cảnh Mai Hoa Trang 16 nhân sĩ, một đám phổ thông anh nông dân, nói là có cái gì oan khuất, muốn tìm đại vương làm chủ à? Cái gì oan khuất quyết đại như vậy? Phổ thông quan huyện quản không sao. Quản cái rắm, bọn họ kiện cáo là Vân Châu tứ đại cửa khẩu thủ quân thống soái Hàn Tín, ai dám trêu chọc cái này tay nắm trọng binh Hàn Tín? Trừ cáo ngự trạng, bọn họ có cái rắm lối thoát. Đậu phộng, kiện cáo Hàn Tín Hàn đại tướng quân. Đây chính là đại vương bên người hồng nhân a, những hương ba lão này không sống bình tĩnh. Dân chúng nghị luận sôi nổi, mọi người đều nhàn rỗi thẻ nhạn. Vừa nghe nói có chuyện như vậy xem của vui, liền hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người lại đây kiểm tra. Cái kia hình bộ cửa hơn 100 cái thôn dân thấy thế, dồn dập lớn tiếng la ầm lên. Mọi người mau đến xem à, chúng ta là tới cáo ngự trạng, thế nhưng là những người này quan lại bao che cho nhau, căn bản không cho chúng ta đi vào nhà, mọi người mau nhìn à. Mẹ chim, còn có nhường hay không dân chúng sinh hoạt? Không phải nói đại vương nhân đức thánh minh, lớn nhất thương cảm bách tính sao? Chó má, để chúng ta đi vào, lao tử muốn cáo ngự trạng, chúng ta muốn cáo Hàn Tín cầu tặc cưỡng đoạt dân nữ. Các thôn dân phẫn nộ kêu gào, trang diện một lần mất khống chế. Phu cận quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, đại gia kích động chỉ trỏ trỏ, thật giống đối với chuyện này mười phần có hứng thú. Cũng nói Tần Ẩn trị quân nghiêm cẩn, thủ hạ binh sĩ đối với bách tính không mảy may tơ hảo, mặc dù đối với địch nhân tàn nhẫn dị thường, thế nhưng là đối với bách tính vô cùng tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ, còn bị dân chúng cho cáo ngự trạng, náo là sôi sùng sục, đây không phải đánh Tần Ẩn mà sao? Đại gia đương nhiên tốt kỳ hứng phấn, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một cái chuyện gì, mà chuyện này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đại lý cũ các người dân đối với Tần Ẩn xem phương pháp. Ha, mọi người đều nói vậy Càn Vương Thánh Minh, coi như diệt đại lý cũng đối chúng ta đại lý bách tính vô cùng được, mọi người đều được ân huệ, thế nhưng ngày hôm nay xem ra sự tình không thể đơn giản như vậy. Cũng không phải là, đế vương người, nói một đàng làm một nẻo, hắn thủ hạ đại tướng quân cũng cưỡng đoạt dân nữ, vậy hắn còn có tốt. Vậy cũng chưa chắc, nghe Vân Châu bách tính nói, Càn Vương là nổi danh Thánh Minh, các ngươi xem Vân Châu bách tính sinh sống được kêu là một cái được, mọi người đều rất ủng hộ Càn Vương đây. Thôi đi, ai tin à, ngược lại lao tử không tin, chờ xem đi, Càn Vương là nổi danh tàn bạo bất nhân. Chờ sau đó hắn vừa đến khẳng định đại khai sát giới, những hương ba lão này phải ngã nấm mốc. 252 bách tính cáo ngự trạng, Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ. 67. Thôi đi, ai tin à, ngược lại lao tử không tin, chờ xem đi, Càn Vương là nổi danh tàn bạo bất nhân. Chờ sau đó hắn vừa đến khẳng định đại khai sát giới, những hương ba lão này phải ngã nấm mốc. Trong đám người, không ít người nghị luận sôi nổi. Tân Ẩn mới vừa cầm xuống đại lý không lâu, đại lý bách tính đại thể còn không có thích hướng thân phận mình, lén lút có không ít người xem đại Càn Vương triều khó chịu, vì lẽ đó bọn họ đều đang âm thầm phát tiết chính mình rồi. Đại vương đến. Nhanh nhanh nhanh, đại vương giá lâm. Bái kiến đại vương. Đoàn người bỗng nhiên vang lên rối loạn tương mừng, khi thấy Tần Ẩn loan giá đến thời gian, mọi người dồn dập nhường ra một lối đi, liên miên thành miếng người quỳ xuống, liền ngay cả những cái hình bộ cửa thôn dân cũng dồn dập quỳ xuống đất hành lễ. Tần Ẩn quyền uy, ai cũng không dám khiêu khích, đây là một đao nhất thương vô số máu tươi đổi lấy hoàng quyền, cho dù là bọn họ lén lút không nữa thoải mái, thời khắc này cũng phải kìm nén quỳ xuống đất. Rầm rầm rầm. Phi hùng quân đạp lên chỉnh tề tốc độ, mênh mông quần quận xuyên qua đám người, đáng sợ kia áp bách lực làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà Tân Ẩn Loan Giá đứng ở trước cửa hoàng cung trên quảng trường thời điểm, đại gia cũng coi như là thở ra một hơi. Miễn lễ, bình thân. Tân Ẩn mở miệng. Ta đại vương. Mọi người dồn dập hô to bình thân, đại gia lúc này mới hiếu kỳ nhìn về phía Tân Ẩn, ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng xử lý như thế nào chuyện này. Người phương nào kích chống Tây Ban? Tân Ẩn mang theo Vương Ngữ Yên đi xuống Loan Giá, con mắt quét qua thuận miệng quát hỏi, cuối cùng đã nhìn chằm chằm đám kia thôn dân. Các thôn dân chưa từng thấy bao nhiêu sự đời, bọn họ bị Tần Ẩn đưa tầm mắt nhìn qua, nhất thời sợ đến nơm nớp lo sợ, mỗi người sợ hãi rụt rè không chịu tiến lên. Thân hình bộ tứ phẩm thị lang cầu trung kiến, gặp qua đại vương. Hình bộ đại môn, một cái trung niên quan văn mang theo một đám quan lại bộ khoái đi ra, quỳ xuống đất hô to, chúng thần cung nên đại vương, việc này thần vừa lý giải một tia manh mối, còn mong đại vương dưới sự cho phép quan viên bẩm báo. Không tám không ân. Tần Ẩn gật đầu. Cái này cầu trung kiến hắn là nhận thức, hình bộ tứ phẩm thị lang là địch nhân kiệt một tay để bạt lên quan viên, làm người vững vàng đầu não rõ ràng. Hiện nay chủ chính Dương Châu hình bộ nha môn, vì lẽ đó hắn bẩm báo Tần Ẩn hay là nguyện ý nghe. Đại vương, cậu trung kiến vội vã bẩm báo nói, cáo ngự trạng người chính là Vân Châu cùng Dương Châu biên giới, một cái tên là Mai Hoa Trang Sơn thôn nhỏ, trong thôn nhân khẩu khoảng chừng 400-500 hộ, thế nhưng nhiều năm liên tục chiến loạn dẫn đến trong thôn nhân số giảm mạnh, trên danh nghĩa còn có 500 hộ người, kỳ thực nhân khẩu chỉ có hơn 300 người, hơn nữa đại đa số tính danh lôi. Nói điểm chính, Tần Ẩn dặn dò. Vâng, cậu trung kiến nói, Mai Hoa Trang mọi người hôm nay ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì một chuyện, đó chính là trấn thủ Vân Châu biên cảnh chủ soái Hàn Tín, trắng trợn cướp đoạt bọn họ Mai Hoa Trang một vị cô nương, bọn họ đi vào lý luận trái lại gặp phải hành hung, từng cái căm phẫn sục sôi phía dưới, không phục liền đến cáo ngự trạng. Hả? Hàn Tín? Tân Ẩn trừng mắt lên lộ ra một chút khiếp sợ, đám thôn dân này cáo ngự trạng khẳng định không phải là việc nhỏ, cái này Tân Ẩn là có dự liệu, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đám người kia lại dám cáo Hàn Tín, hơn nữa còn là Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ, trong này chẳng lẽ có trò lừa. Chương 253, sự tình có kỳ lạ, kinh hãi hiện bao trường thân ảnh. Biết được cáo ngự trạng việc cùng Hàn Tín có quan hệ, Tân Ẩn liền đến hứng thú, mặc kệ việc này đến cùng là thật là giả, hắn đều không thể xem thường. Những người dân này lần thứ nhất cáo ngự trạng, nhiều như vậy con mắt nhìn, cũng không thể thô bạo xử lý, vậy thì cùng trước mặt mọi người xử lý triều đình việc mở dạng, cũng phải lấy ra đế vương phong độ tới. Nếu như xử lý không thỏa đáng, chắc chắn để Tân Ẩn ở trong dân chúng ấn tượng chợt giảm xuống, đến thời điểm hắn phải thêm một cái hôn quân danh hiệu. Việc này có thể quan hệ đến quốc vận, Tân Ẩn không thể không thận trọng. Mai Hoa Trang thôn dân, ai là chủ cáo? Tân Ẩn dò hỏi. Ta là. Một cái vóc người nhỏ gầy khô gắt, sắc mặt ố vàng, dài đến xấu xí quẹ chân thanh niên nam tử đi ra, hắn đầy mặt bi phân nói, khởi bẩm đại vương, tiểu nhân Lôi Bằng Phi, chính là Mai Hoa Trang thôn dân, ta vốn cùng trong thôn lưu lào hán độc nữ đính hôn, thế nhưng là liền trước khi kết hôn, cái này Hàn đại tướng quân nhưng dẫn người đem ta tức phụ Thúy Lan cướp đi, đây là toàn bộ người trong thôn tận mắt nhìn thấy nhà, chúng ta đi vào lý luận còn bị hành hung, cái này Hàn đại tướng quân thật sự là vô pháp vô thiên, phổ thông quan huyện căn bản không dám thẩm tra xử lý án này, còn mong đại vương cho chúng ta làm chủ a. Đúng vậy a, còn lớn hơn người cho chúng ta làm chủ a. Đại vương, cái này Hàn đại tướng quân lang tâm cầu phế, ước hiếp bách tính, ngài cũng không thể mặc kệ a. Mai Hoa Trang thôn dân dồn dập mở miệng, liền ngay cả quần chúng vây xem bên trong cũng không có thiếu người căm phẫn sục sôi la ầm lên, hiển nhiên chuyện này để mọi người cũng mười phần quan tâm. Một bên là Hàn đại tướng quân, một bên là phổ thông thôn dân. Quần chúng vây xem phản ứng đầu tiên khẳng định chính là tin tưởng thôn dân, bởi vì đại gia trong tiềm thức đối với đại càn vương triều liền khuyết thiếu tín nhiệm, vì lẽ đó đại gia rất có đại nhược cảm, trong đám người không ít người là nổi giận phừng phừng. Hừ, Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, cãi nhau còn thể thống gì, nếu Mai Hoa Trang người cáo ngự trạng, cái kia bản vương cũng sẽ không để ý tới, người đến. Dùng bồ câu đưa tin, lập tức để Hàn Tín chạy suốt đêm tới, bản vương muốn hỏi rõ. Không cần. Xa xa, Triệu Vân, Lý Tôn Hiếu, chờ văn võ chúng thần dẫn người chạy tới, nói chuyện chính là Triệu Vân, hắn tới gần về sau ông quyền nói, chủ thượng. Hàn tướng quân thật giống sớm đã biết chuyện này, hắn đặc biệt từ trước ngày liền từ Vân Châu xuất phát, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới nơi đây, hiện tại cũng nhanh đến. Thần đã phái người ở cửa thành lên tiếp, một khi Hàn tướng quân đến, tức khắc sẽ đem hắn mang đến, cũng tốt để đại vương chặt chẽ thẩm vấn. Hàn Thế Trung mỉm cười. Được. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu, như thế thú vị, Hàn Tín cũng dễ đến, vậy liền dễ làm chút, bất kể là cái gì vụ án chỉ cần hắn đối chất nhau, làm sao đều biết vừa nhìn thấy ngay. Tân Ẩn là không tin Hàn Tín hội làm loại chuyện này. Lý Tồn Hiếu mấy người cũng không tin. Vì lẽ đó bọn họ mới mỗi một người đều chạy tới, muốn nhìn một chút trận này dân kiện quan kịch hay. Chư vị, Tân Ẩn lớn tiếng nói, nếu Hàn đại tướng quân sắp chạy tới, như vậy chư vị không để phòng chờ thêm nhất đẳng, chờ hai bên nhân mã toàn bộ đến đông đủ tái thẩm nghị án này, cụ thể là chuyện gì vừa hỏi đã biết. Nếu như Hàn Tín thực sự cưỡng đoạt dân nữ, bản vương tuyệt không nuông chiều. 253 sự tình có kỳ lạ, kinh hãi hiện bao trường thân ảnh. 77, đã mập. Chư vị, Tân Ẩn lớn tiếng nói, nếu Hàn đại tướng quân sắp chạy tới, như vậy chư vị không để phòng chờ thêm nhất đẳng, chờ hai bên nhân mã toàn bộ đến đông đủ tái thẩm nghị án này, cụ thể là chuyện gì vừa hỏi đã biết. Nếu như Hàn Tín thực sự cưỡng đoạt dân nữ, bản vương tuyệt không nuông chiều. Đại vương thánh minh. Dân chúng dồn dập hô to, mà cái này Mai Hoa Trang thôn dân, chợt có chút bối rối, bao quát cái kia chủ cáo Lôi Bằng Phi cũng là mười phần hoảng loạn, thật giống chỉ lo cùng Hàn Tín đối lập giống như. Tân ẩn thiết một chút, trong lòng nhất thời có quyết đoán. Chuyện này, chỉ sợ là có khác kỳ lạ, nếu như không phải là có kỳ lạ nói những người này sẽ không hoảng loạn, chỉ sợ đầy mặt bi phẫn, nếu như không phải là có kỳ lạ, Hàn Tín cũng sẽ không chạy suốt đêm tới. Việc này bản vương bất tiện tự mình thẩm tra xử lý. Tân ẩn đông nhiên mở miệng nói, cậu Trung Kiến, lập tức tại đây trên quảng trường thiết lập một cái công đường, các ngươi hình bộ phái ra một vị quan viên thẩm tra xử lý án này, để tránh khỏi bách tính cho rằng bản vương hội thiên vị Hàn Tín, nhớ kỹ, nhất định phải công chính. Vâng. Cậu Trung Kiến liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hình bộ hiện tại liền hơn 10 cái quan lại ở Dương Châu xử lý nha môn sự kiện, Tân ẩn nguyên tưởng rằng cậu Trung Kiến hội tự thân xuất mã thẩm tra xử lý án này, thế nhưng là để Tân ẩn kinh ngạc là cũng không phải như vậy, cậu Trung Kiến dĩ nhiên gọi tới quan lại bên trong một vị than đen giống như người trẻ tuổi. Người này ăn mặc thất phẩm tiểu lại quan phục, vóc người trung đẳng khí vũ hiên ngang, duy nhất khuyết điểm chính là hắn phi thường hắc, so với người bình thường màu da đều muốn hắc rất nhiều. Hạ quan bao trưởng, gặp qua đại vương. Người này hành lễ nói, hạ quan chính là hình bộ tân nhiệm chấp bút chủ bộ, quan viên đến thất phẩm, bản lĩnh thấp kém, thế nhưng tự nhận vẫn tính công chính, được cầu thả đại nhân tín nhiệm, còn mong đại vương dưới sự cho phép quan viên thẩm tra xử lý án này. Bao trưởng, người là bao trưởng. Tân ẩn kinh ngạc thốt lên. Đại vương nhận thức hạ quan. Bao trưởng kinh ngạc. Đại vương. Cậu Trung Kiến vội vàng nói, cái này bao trưởng quan giai tuy thấp, thế nhưng là làm việc trầm ổn, đầu thông minh, làm người cũng vô cùng chính trực, thích hợp nhất thẩm tra xử lý án này, hắn là tuyệt đối sẽ không làm việc tiên tư đuổng phương pháp, cũng tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng, còn mong đại vương thứ tội. Ha ha ha. Tân ẩn không nhịn được cười ha hả, thần sắc hắn quái lạ, có chút mừng rỡ lại có chút ngạc nhiên, hắn là vạn vạn không nghĩ đến a, trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy bao trưởng vậy mà liền ở đại càn vương triều làm quan, đây coi là chưa tính là một cái phi thường sự trùng hợp ngẫu nhiên tình đây. Bao trưởng, đây chính là nổi danh liêm khiết công chính, lập triều cương nghị, không phụ quyền quý, công chính nghiêm minh, mà anh minh quyết đoán, có can đảm thay bách tính thân bất bình quan tốt. Tần ẩn dĩ nhiên trong lúc vô tình thu nạp bao trưởng, hôm nay thật đúng là niềm vui bất ngờ, Tần ẩn như thế nào không cười. Đương nhiên, Triệu, những người khác không biết Tần ẩn vì sao cười, bao quát bao trưởng đều là một mặt tròn váng. Đại vương, vì sao cười? Bao trưởng lúng túng do hỏi, chẳng lẽ đại vương cho rằng hạ quan bản lĩnh thấp kém, không đủ đảm nhiệm được việc này? Không, ngươi rất thích hợp làm cái này chủ thẩm quan. Tần ẩn nghiêm túc hạ lệnh, bao trưởng nghe lệnh, bản vương mệnh ngươi trước mặt mọi người chủ thẩm Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ nhất án, cần phải công chính nghiêm minh, đem sự tình tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Nếu như ngươi đem việc này làm tốt, bản vương thăng ngươi vì là hình bộ thượng thư, quan viên đến nhất phẩm. Ta thiên a, ta không nghe lầm chứ? Cái này than đen có thể làm hình bộ thượng thư? Không thể nào. Mọi người kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người bị Tần ẩn quyết định dọa giật mình, liền ngay cả bao trưởng đều là như vậy. Tần ẩn đến cùng dở trò quỷ gì? Hắn phân công quan viên khó nói đều nhờ yêu thích. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu, 555. Chương 254, Hàn Tín đến, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Tân ẩn cái này lớn mật dùng người sách lược, đem không ít người cũng giật mình, mà bao trưởng phục hồi tinh thần lại, cũng kiếp sợ ông quyền, đại vương, hạ quan bản lĩnh thấp kém, chỉ sợ không thích hợp đảm đương hình bộ thượng thư loại này chức vị quan trọng, ngài hay là đường đùa tốt. Quân vô hi ngôn, tại sao chuyện cười câu chuyện? Tân ẩn nghiêm túc nói, hôm nay nói như vậy, mọi người nghe nói, tuyệt không giả tạo. Bao trưởng, ngươi bản lĩnh bản vương một chút liền có thể nhìn ra, ngươi cũng không cần hoảng hốt, hôm nay thẩm án độ khó khăn không lớn, ngươi chỉ cần công chính nghiêm minh là được. Vâng. Bao trưởng sâu sắc chắp tay đáp ứng, lúc này trên quảng trường lâm thời công đường là làm ra đến, vài tờ ghế dựa, bao trưởng an vị trên thẩm án chủ vị đưa bên trên, mà Tân ẩn thì lại ngồi ở bên cạnh vị trí đầu não, Lý Tồn Hiếu chờ văn võ chúng thần nhất nhất ngồi xuống, dân chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Báo, một cái truyền lệnh binh nhằm phía bằng người, hô to, Hàn đại tướng quân dẫn người chạy tới, hiện nay đang tại vào thành, còn mong đại vương sau đó. Tới, cái tên này cuối cùng cũng coi như đến. Hừ, cưỡng đoạt dân nữ còn dám xuất hiện, cẩn thận chờ chút đại vương chém hắn. Ai ngờ 100 đạo đây, coi như phán ra cái tên này cưỡng đoạt dân nữ, đại vương cũng chưa chắc cam lòng chém hắn, muốn biết rõ Hàn đại tướng quân thế nhưng là nổi danh năng chinh thiện chiến a. Đại gia nghị luận sôi nổi, đoàn người gây rối một trận, Hàn Tín rốt cuộc đến. Hắn là mang theo một đám thân binh cưỡi ngựa vào tới, mà cái kia đoàn ngựa thổ hậu phương còn có một chiếc xe ngựa, trên xe lúc gần lúc hiện có thể thấy được là một cái nữ hài. Đoàn người tản ra một con đường, để đầy mặt hề bại Hàn Tín loại người đi bảo. Hàn Tín loại người vươn mình xuống ngựa, quỳ một chân trên đất gầm nhẹ, bái kiến đại vương. Miễn lễ bình thân. Tân ẩn tùy ý xua tay, Hàn Tín, hôm nay ngươi bản thân một mình đến đây, nói vậy đã biết là chuyện gì, cái kia bản vương cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Hiện nay công đường đã dọn xong, bản vương chỉ làm khán giả, hình bộ bao trưởng hội là chủ thẩm quan biên, hôm nay ngươi có chuyện gì nhất định phải ăn ngay nói thật, hiểu không? Vâng. Hàn Tín ôm quyền đáp ứng, hắn vội va từ trên xe ngựa đỡ lấy một người dáng dấp tướng mạo đẹp nữ hài, cô bé này tuy nhiên dài đến tướng mạo đẹp, thế nhưng là thật giống hoạn, có mắt nhanh, một đôi mắt mười phần trống rỗng, lại muốn ở Hàn Tín nâng đỡ tiến lên. Chư vị, đây là bản tướng cấp đi dân nữ, Mai Hoa Trang Lưu Thúy Lan. Hàn Tín nói. Và, hắn thừa nhận, Hàn đại tướng quân thừa nhận, đại vương ngươi xem a. Đồ hỗn trướng, đại tướng quân không nổi a, đại tướng quân liền có thể tùy tiện cấp người tức phụ. Vô pháp vô thiên chứ. Đại vương, lập tức chém cái tên này, ngài muốn vì dân trừ hại a đại vương, ngài cũng không thể làm hôn quân a. Bách tính phẫn nộ rêu rao lên, đại gia trực tiếp đã bị chọc giận, có thể Tần ẩn nhưng không hề lay động mặt không hề cảm xúc, thật giống tất cả đã không đếm xỉa đến giống như, căn bản không đi đại gia. Yên tĩnh. Đùng. Bao trưởng đại lực dùng kinh đường một vỗ, phát sinh một tiếng vang thật lớn, sợ đến mọi người vội vã đừng lên tiếng. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Bao trưởng lớn tiếng nói, đại vương đã đem việc này giao cho bản quan thẩm tra xử lý, như vậy bản quan tất nhiên sẽ không làm việc thiên tư bổng phương pháp, mọi chuyện chân tướng chờ đợi một hồi, liền có thể cháy nhà ra mặt chuột. Chủ cáo Lôi Bằng Phi ở đâu rồi? 254 hàn tìm đến, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. 17. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Bao trưởng lớn tiếng nói, đại vương đã đem việc này giao cho bản quan thẩm tra xử lý, như vậy bản quan tất nhiên sẽ không làm việc thiên tư bổng phương pháp, mọi chuyện chân tướng chờ đợi một hồi, liền có thể cháy nhà ra mặt chuột. Chủ cáo Lôi Bằng Phi ở đâu rồi? Thảo dân, ở. Lôi Bằng Phi ra khỏi hàng. Chủ cáo Lôi Bằng Phi. Bao trưởng chỉ vào Lưu Thúy Lan nói, người này thế nhưng là người cái kia chưa về nhà chồng thế tử. Dạ dạ dạ. Lôi Bằng Phi quỳ xuống đất, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu lên, đại nhân, cô gái này chính là ta cái kia chưa về nhà chồng thê tử Lưu Thúy Lan, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhà, chúng ta thanh mai trúc mã, thế nhưng là ngay tại sắp thành hôn thời gian, lại bị cái kia ác tặc Hàn Tín cướp đi, cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Lớn, vợ vợ dê xê, người, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a? Chính là cái này ác tặc, đại nhân chém hắn. Mai Hoa Trang thôn dân dồn dập kêu gào. Yên lặng. Bao trưởng lại đập kinh đường một, lại đến mới nhìn hướng về Hàn Tín, do hỏi, Hàn tướng quân, Lôi Bằng Phi loại người lời nói, ngươi có thể tán đồng? Không tiếp thu. Hàn Tín lắc đầu. Không tiếp thu. Bao trưởng quát hỏi, Hàn tướng quân, vậy ngươi vừa nãy vì sao trong miệng thừa nhận là ngươi cướp đi Lưu Thúy Lan? Kỳ thực bản tướng không phải là cướp đi, mà là cứu đi. Hàn Tín nghiêm túc nói, cách mấy ngày trước bản tướng dẫn người dò xét thành phòng thời gian, phát hiện một cái mắt mù người câm nữ tử, dĩ nhiên giấy rùa ở đêm mưa chạy trốn, nàng cả người vô cùng chật vật, vết thương vô số, nhưng quật cường muốn thoát đi nơi nào đó, bản tướng lên lòng chắc cẩn vì lẽ đó đem người cứu, chỉ đến thế mà thôi. Cứu người. Đại gia sững sờ, Hàn Tín trong miệng như vậy mắt mù lại người câm nữ tử, hẳn phải là Lưu Thúy Lan. Nhìn nàng một mặt lo lắng nhưng vô pháp mở miệng dáng vẻ, đại gia cũng tin mấy phần. Một cái đường đường đại tướng quân, muốn cái gì nữ nhân không, hà tất cưỡng đoạt dân nữ? Hơn nữa cấp còn là một vị vừa mù vừa câm nữ tử. Việc này, chỉ sợ là có kỳ lạ a. Hàn tướng quân, ngươi nói thế nhưng là thật. Bao trưởng quát hỏi. Tất cả là thật. Hàn Tín nghiêm túc nói, tại hạ thân vì là đại càn vương triều trấn Bắc đại nguyên soái, thượng dương hầu, nguyện lấy dòng dõi tính mạng đảm bảo lời nói đó không hề giả dối. Ngày đó bản tướng cứu Thúy Lan, sau đó cái này Mai Hoa Trang người liền chạy đến quân doanh cần người. Thúy Lan không chịu với bọn hắn rời đi, bọn họ còn khẩu xuất cuồng ngôn nói năng lỗ mãng, bản tướng tự nhiên để binh lính giáo huấn bọn họ một trận, không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên chạy tới cáo ngự trạng, mấy nhiêu thành giá, bản tướng có tội. Nói cách khác, ngươi căn bản không thể đi cưỡng đoạt dân nữ, chỉ là cứu người mà thôi, đúng không? Bao trưởng lần thứ hai do hỏi. Đúng. Hàn Tín gật đầu, bản tướng cho rằng Mai Hoa Trang người đối với cái này Thúy Lan cô nương chỉ sợ là lòng mang ý đồ xấu, có một số ý đồ, bản tướng không dám tùy tiện đem Thúy Lan giao ra, thế nhưng lại không cách nào cùng Thúy Lan câu thông giao lưu. Vì lẽ đó việc này bản tướng cũng là đầu góc mơ hồ mười phần mê man. Nói láo, cậu tặc ngươi nói láo, ngươi cấp ta tức phụ ngươi còn chưa thừa nhận. Hàn đại tướng quân, ở đại vương trước mặt ngươi cũng nói dối sao? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải là cưỡng đoạt dân nữ? Ngươi còn đánh nhau thôn dân, làm sao lại dám ba câu lừa gạt? Thúy Lan tuy nhiên lại mù lại cầm, thế nhưng nàng tâm địa thiện lương, người cũng xinh đẹp như hoa, ngươi rõ ràng là trông mà thèm dung mạo của nàng đẹp. Ngươi tên khốn kiếp này. Mai Hoa Trang thôn dân phẫn nộ chỉ trích, thế nhưng Hàn Tín trước sau không nói một lời, hắn nhìn hướng về Lưu Thúy Lan ánh mắt lại có chút đu tình. Chuyện này, hắn vô pháp giải thích, cũng trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Chương 255, khi quân phạm thượng, bao trưởng bạo phát. Hàn Tín trầm mặc để chuyện này tương đối bị động, người bị hại Lưu Thúy Lan khẳng định rõ ràng tất cả, thế nhưng là nàng là người mù người câm, căn bản vô pháp mở miệng nói chuyện, vậy thì khiến người ta tương đối phiền một nhà. Một bên là Hàn Tín trầm mặc, một bên là Mai Hoa Trang thôn dân phẫn nộ kêu gào cùng chỉ trích. Trận này dân kiện quan tiết mục trở nên mười phần thú vị cùng thâm ảo, tần ẩn ngược lại không gấp, hắn mặt không hề cảm xúc ngồi ở một bên, mà dân chúng cũng là nghị luận rộn rộn, chỉ trỏ trỏ. Cái này Hàn đại tướng quân đến cùng chuyện ra sao? Khó nói hắn sẽ không biện giải biện hiểu biết. Hừ, ta xem hắn là tâm lý có quỷ, đổi lại là ta thẩm án, trước tiên đánh hắn 300 đại bản lại nói, những thôn dân kia như vậy đáng thương, nhất định là bị khi phụ. Dân chúng nghị luận, dư luận lại một lần nữa biến hướng. Yên lặng. Bao trưởng bố kinh đường một, lớn tiếng nói, án này tình huống phức tạp, thế nhưng đã có người cáo ngự trạng, như vậy ngay ở trước mặt đại vương cùng đông đảo bách tính mặt, hạ quan bao trưởng cũng tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư phương pháp, lung tung phán quyết. Lôi Bằng Phi, ra khỏi hàng. Thảo dân ở. Lôi Bằng Phi kêu lên, đại nhân, ngài có được làm chủ cho chúng ta à? Thảo dân không dám yêu cầu quá nhiều, cũng không dám đòi hỏi có thể đẩy đổ Hàn đại tướng quân. Thảo dân chỉ cầu có thể đem Thúy Lan nhận về nhà, sau đó rất chăm sóc, còn lớn hơn người ân chuẩn. Hừ, việc này còn chưa kết, ngươi vừa vội cái gì? Bao trưởng quát lớn, bản quan hỏi ngươi, ngươi Mai Hoa Trang tất cả mọi người là họ Lôi sao? Tại sao lại có cái Lưu Láo Hán cùng với Lưu Thúy Lan cả hai cái ngoại tính người? Khởi bẩm đại nhân. Lôi Bằng Phi cười miệng, ta Mai Hoa Trang trăm năm trước đúng là toàn bộ họ Lôi, vừa vặn nơi biên cảnh, quên năm chiến loạn. Gần hơn 10 năm qua có không ít người tràn vào Mai Hoa Trang bên trong, hiện tại thôn của chúng ta tổng cộng có 8 bên ngoài họ người, cái này Lưu Lão Hán chính là một người trong đó. Lưu Lão Hán ở đâu rồi? Bao trưởng quát hỏi. Thảo dân ở. Mai Hoa Trang trong đám người, cho ra một tóc hoa dâm vóc người gầy gò lao đầu già, hắn đầy mặt căng thẳng thấp thỏm nói, bái kiến đại nhân, thảo dân Lưu Lão Hán, chính là Lưu Thúy Lan phụ thân. Ngươi chính là Lưu Lao Hán. Bao Trừng đánh ra hắn, đột nhiên giận dữ đánh kinh đường mục, quát lớn, nói vớ nói vẩn, các người đám thôn dân này chẳng lẽ cho rằng bản quan dễ lừa hay sao? Người ông lão này năm nay ít nhất hơn 60 tuổi, nơi nào đến 18-19 tuổi nữ nhi? Hơn nữa nếu như ngươi là Lưu Thúy Lan phụ thân, vì sao nhìn thấy Lưu Thúy Lan lại không phản ứng? Bản quan nhìn ngươi chính là giả mạo. Đại nhân, hoan uổng a. Lão đầu quỳ xuống đất hô to, thảo dân ta lớn tuổi mới cưới vợ, đó là lão làm đến nữ, vì lẽ đó nữ nhi mới như vậy tuổi nhỏ. Vừa nãy thảo dân sở dĩ trốn trong đám người, là bởi vì thảo dân không thể từng va chạm xã hội, vì lẽ đó căng thẳng. Lớn mật, ngươi cho rằng bản quan là kẻ ngu hay sao? Bao Trừng trừng mắt quát chói tai, ngươi người lao hán này nói chuyện thời gian ngôn ngữ căng thẳng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lôi Bằng Phi, chưa bao giờ xem nữ nhi mình một chút, chứng minh Lưu Thúy Lan khẳng định không phải là con gái ngươi, ngươi đây là tại Khi Quân. Ngươi cũng đã biết Khi Quân là muốn tru sát cửu tộc. Đến a, trước tiên cho bản quan trận chiến đánh 30 đại bản. Không không không, đại nhân không muốn, đại nhân không được. Lão đầu sợ đến quỳ xuống đất dập đầu xin tha, tiểu nhân là vô tội nhà, tiểu nhân xác thực không phải là Lưu Lao Hán, tiểu nhân tên là Lôi Phú Dân, là Mai Hoa Trang sinh trưởng ở địa phương này thôn dân, tiểu nhân là vô tội nhà. Hả? Chuyện gì thế này? Ta lo, đồ chó này lao đầu giả, ở đại vương trước mặt còn dám lừa người. Muốn chết sao? Mai Hoa Trang thôn dân nói chuyện giả bộ, khẳng định đang nói láo. Cái này bao đại nhân ngược lại là mắt sáng như ca. Dân chúng khiếp sợ nghị luận sôi nổi, mà Mai Hoa Trang thôn dân mỗi người sắc mặt khó coi, bao quát Lôi Bằng Phi cũng là sợ đến sắc mặt ảm đạm. Nói, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tân ẩn quát hỏi, tốt một đám điêu dân, dám khi quân phạm thượng, các ngươi Mai Hoa Trang muốn bị toàn bộ tru sát sao? 255 khi quân phạm thượng, Bao Trừng bạo phát. 27. Nói, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tân ẩn quát hỏi, tốt một đám điêu dân, dám khi quân phạm thượng, các ngươi Mai Hoa Trang muốn bị toàn bộ tru sát sao? Đại vương thứ tội, đại vương thứ tội. Chúng ta là vô tội. Mai Hoa Trang thôn dân dồn dập quỳ xuống đất cầu xin, lại không vừa nãy qua trường bị phẫn. Mà ông lão kia cũng cuống quýt quỳ xuống đất, nói, đại vương, ta nói, ta xác thực không phải là Lưu Thúy Lan cha, thế nhưng Lưu Lào Hán đã chết, ta đem Thúy Lan làm chính mình con gái ruột đối xử giống nhau, vì lẽ đó ngày hôm nay mới đi ra giả mạo nhà. Yêu cầu hoa tươi. Đúng vậy. Lôi Bằng Phi buồn bực kêu lên, đại vương, coi như hắn không phải là Lưu Thúy Lan cha Lưu Lào Hán, thế nhưng các ngươi cũng không thể mặc kệ Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ việc, ngược lại là điều tra chúng ta Mai Hoa Trang sự tình, cái này không hợp với lẽ thường chứ. Khó nói các ngươi muốn bao che Hàn Tín hay sao? Các ngươi đây rõ ràng là quan lại bao che cho nhau, bắt nạt chúng ta những dân chúng này a. Lớn mật. Đúng. Bao Trừng phẫn nộ vô kinh đường mục, chỉ vào Lôi Bằng Phi quát lớn, nho nhỏ điêu dân dám khẩu xuất của nôn, ngươi cũng đã biết đây là liên lụy cựu tộc chi tội, ngươi cho rằng nơi này là các ngươi Mai Hoa Trang sao? Có thể tùy ý ngươi ngang ngược. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, tiểu nhân biết sai. Lôi Bằng Phi cuống quýt quỳ xuống đất xin tha. Hừ. Bao Trừng không tha thứ gầm nhẹ, Lôi Bằng Phi, ngươi thật coi bản quan dễ làm nhục hay sao? Ngươi cho rằng Lưu Thúy Lan mắt mù miệng cầm, liền có thể tùy ý ngươi nói xấu Hàn đại tướng quân. Bên cạnh ngươi những này Mai Hoa Trang thôn dân, mỗi người họ Lôi, không có người nào là ngoại tính người, bản quan có từng nói đúng? Đúng, đúng. Lôi Bằng Phi gật đầu. Không chỉ như vậy. Bao Trừng phẫn nộ quát chói tai, ngươi hay là ngươi nhóm thôn trưởng nhi tử, bản quan có từng nói đúng? Đây, đúng, đúng. Lôi Bằng Phi sợ hãi gật đầu, cái trán đã đổ mồ hôi, hiển nhiên hắn đều không nghĩ tới, Bao Trừng dĩ nhiên nhìn ra nhiều chuyện như vậy, những này hắn đều chưa nói nha. Còn có. Bao Trừng lớn tiếng dò hỏi. Các người Mai Hoa Trang căn bản không có một cái nào Lưu Lao Hán, người cái kia chưa về nhà chồng thê tử Lưu Thúy Lan, rõ ràng là buôn người mua được, đúng không? Thí! Tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Lôi Bằng Phi cũng sợ đến trợn mắt quát mồm, Bao Trưởng dĩ nhiên nói Lưu Thúy Lan là bị gạt đến Mai Hoa Trang. Lừa bán phụ nữ nhân khẩu, ở cổ đại thế nhưng là trọng tội nha, đây là muốn chặt đầu đại tội, đồng dạng ai dám làm, thế nhưng là cùng sơn tích nhưỡng nhưng mua tức phụ thành phong, cái này chỉ sợ không phải là không được nha. Có thể Lôi Bằng Phi nhưng liều mạng kêu gào, không phải, đại nhân, đây là oan uổng à? Tiểu nhân tuyệt đối là oan uổng. Chương 256, nội dung cốt truyện xoay ngược lại, vùng khỉ ho có gáy sinh ra điều dân. Bao Trừng đột nhiên bạo phát để mọi người khiếp sợ, cũng làm cho Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, hắn làm sao dám kết luận Lưu Thúy Lan chính là bị lừa bán nữ tử. Nói bậy, ngươi nói vớ nói bẩn. Lôi Bằng Phi lúc này không tiếp thu, hắn sợ hãi rít gào, đại nhân, ngươi coi như muốn quan lại bao che cho nhau, ngươi lớn không không giúp đỡ chính là, tại sao vu hại ta cùng Thúy Lan, ta cùng Thúy Lan là từ nhỏ nhất lên thanh mai trúc mã lớn lên, ngươi nói láo. Vô liêm sỉ. Đừng. Bao Trừng lần thứ hai nộ đập kinh đường mục. Hắn chỉ vào Lôi Bằng Phi hừ lạnh, bản quan trước mặt ngươi còn dám nói dối? Biết rõ tại sao bản quan dám kết luận ngươi là thôn trưởng nhi tử sao? Không biết. Lôi Bằng Phi trả lời. Bởi vì ngươi xấu xí, còn quẹt chân, xấu xí. Bao Trừng lớn tiếng nói, liền như ngươi vậy, ném đến khất cái trong đống cũng tính toán xỉu. Ha ha ha, xấu xí cũng coi như phạm tội a. Đại nhân, ngươi đây cũng quá vô nghĩa, xấu xí làm sao? Còn chúng vây xem dồn dập cười to, Lôi Bằng Phi cũng là một mặt tức giận. Chư vị. Bao Trừng nghiêm túc nói, việc này không phải là chuyện cười, mà là sự thực. Đừng tưởng rằng nông thôn chính là thuần phát nơi, một nhà có chuyện bách gia hỗ trợ, bản quan so với các ngươi càng hiểu biết nông thôn, có người địa phương thì có đấu tranh, vùng khỉ ho có gãy chỉ sợ ra điều dân. Mai Hoa Trang phần lớn người cũng họ Lôi, ở chiến loạn thời kỳ, Mai Hoa Trang ngoại tính người quá là ngày gì. Vậy khẳng định là mỗi ngày bị ức hiếp, coi như bản tính người, vậy cũng phân tam cấp 6, mà Lôi Bằng Phi giải đến cái này xỉu, tay không thể chọn vai không thể nhấc, ở Mai Hoa Trang không chỉ có không bị người bắt nạt, còn có thể chỉ huy nhiều như vậy thôn dân, ngươi nói ngươi không phải là thôn trưởng nhi tử cũng không ai tin.
Đúng vậy, đại nhân nói rất đúng.
Đại nhân phân tích tốt. Thôn chúng ta chính là, càng lớn họ càng bắt nạt người, thường thường vì là tranh nước tranh lương đánh nhau, coi như cùng họ trong lúc đó cũng là lẫn nhau bắt nạt. Con chó, cái này Lôi Bằng Phi nếu ở thôn chúng ta, sớm đã bị giẫm chết, nơi nào còn có thể lớn lối như vậy, nhìn hắn dáng vẻ chính là thôn trưởng nhi tử, cha hắn khẳng định ở trong tộc có hy vọng. Liên hắn cái này sự dạng, ở thôn chúng ta liền tức phụ cũng nói không lên, nơi nào còn có thể có xinh đẹp như vậy vị hôn thê. Bách tính dồn dập khen không dứt miệng, hiển nhiên bao trưởng nói tới đại gia trong tâm khảm, mọi người cũng đều tin tưởng điều phán đoán này. Lôi Bằng Phi sắc mặt tái nhợt, không cam lòng kêu lên, vậy thì thế nào? Cậu quan, ngươi chính là muốn che chở Hàn đại tướng quân, chúng ta chỉ là muốn về chính mình tức phụ, các ngươi làm sao còn vu hại người đâu? Bản quan không thể vu hại ngươi. Bao trưởng lớn tiếng trả lời, thân phận ngươi là chuyện thứ nhất, cái kia Lưu Thúy Lan thân phận chính là chuyện thứ hai. Cái này Lưu Thúy Lan căn bản không phải thôn các ngươi người, các ngươi Mai Hoa Trang rất nghèo, ngươi xem một chút các ngươi ăn mặc trang phục, cùng Lưu Thúy Lan ăn mặc trang phục, các ngươi màu da, còn có Lưu Thúy Lan màu da, là giống nhau sao? Ồ, đại nhân không nói chúng ta còn không có chú ý đây, là tốt xem không giống nhau a. Đúng đúng đúng, cái này Lưu Thúy Lan khẳng định không phải là nông gia nữ, nàng vóc người, khí chất, hình dạng, tuyệt đối không phải là nhà cùng khổ nữ hải. Có đạo lý a, tay nàng thật trắng đây, căn bản không giống trải qua sinh hoạt. Nàng nhất định là bị lừa bán, đại nhân mắt sáng như đuốc a. Bách tính dồn dập tán thưởng, mà Mai Hoa Trang người thì lại mỗi người sắc mặt trắng bệch. Vốn là rắc rối phức tạp sự tình, nhưng bởi vì bao trưởng tỉ mỉ quan sát cùng phán đoán chính xác mà phá tan một cái chỗ đột phá, Tần Ẩn ở một bên cũng không nhịn được thầm khen, cái này bao trưởng quả nhiên là cái nhân tài. 256 nội dung cốt truyện xoay ngược lại, vùng kỳ ho có gãy sinh ra điều dân. 37. Vốn là rắc rối phức tạp sự tình, nhưng bởi vì bao trưởng tỉ mỉ quan sát cùng phán đoán chính xác mà phá tan một cái chỗ đột phá, Tần Ẩn ở một bên cũng không nhịn được thầm khen, cái này bao trưởng quả nhiên là cái nhân tài. Nếu như có thể kết luận Lưu Thúy Lan là bị lừa bán, chuyện như thế này tất nhiên không thể đơn giản. Hiện tại dân chúng ánh mắt đã sớm bị rời đi, ai cũng không thể suy nghĩ Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ việc, ngược lại là hiếu kỳ muốn biết Lưu Thúy Lan đến cùng phải hay không bị lừa bán. Đúng. Bao trưởng nộ đập kinh đường một, quát lớn, Lôi Bằng Phi, Mai Hoa Trang mọi người, việc này bản quan đã có kết luận cuối cùng, các ngươi là tự mình nói đây, vẫn để cho bản quan dụng hình. Đại nhân, oan uổng a, chúng ta là oan uổng. Đúng vậy a đại nhân, Lưu Thúy Lan chính là chúng ta Mai Hoa Trang sinh trưởng ở địa phương này người. Lôi Bằng Phi loại người cắn răng kiên trì, mỗi người quỳ xuống đất hô to. Hừ. Bao trưởng nộ khí 10 phần gầm nhẹ, đến a, dụng hình, tất cả mọi người trước tiên trận chiến đánh 30, còn chưa nói hay dùng đại hình. Không không không, đại nhân, chúng ta nói, chúng ta nói. Đại nhân đừng có dùng hình a, chúng ta nói. Mai Hoa Trang thôn dân vừa nghe muốn dùng hình, vội vã quỳ xuống đất cầu xin, Lôi Bằng Phi cũng không dám cứng rắn hơn nữa kháng, chỉ có thể cắn răng nói, đại nhân, cái này Lưu Thúy Lan đúng là bị lừa bán. Thôn của chúng ta cùng phụ cận thôn làng đều có mua tức phụ truyền thống, ai bảo chúng ta nghèo đây, chúng ta căn bản cưới không lên tức phụ, chỉ có thể dựa vào mua. Cái này Lưu Thúy Lan chính là ta lão cha hoa cả đời tích chữ vì ta mua, ai ngờ nàng lại dám chạy, ta nơi nào chịu đáp ứng, vì lẽ đó liền một đường truy đuổi. Đáng ghét ta, cô gái này dĩ nhiên thật sự là bị lừa bán. Chó chết, mua tức phụ cũng không phải người tốt lành gì, phi. Không có mua nào có bán, mua tức phụ cũng nên tống giam, mấy tên khốn kiếp này hại ít nhiều cửa nát nhà tan, đáng chết. Còn chúng bây xem dồn dập giận dữ chỉ trỏ trỏ. Lôi Bằng Phi sắc mặt tạm đạm cầu xin, đại nhân, ta cũng là vô tội nhà, chúng ta nhà cùng khổ nếu là không mua tức phụ, căn bản là sống không nổi nhà. Cơ miệng, bản quan hỏi ngươi, các ngươi Mai Hoa Trang tổng cộng có bao nhiêu mua được tức phụ? Bao trưởng lần thứ hai quát hỏi. Bốn, hơn 40. Lôi Bằng Phi nơm nớp lo sợ trả lời, thôn của chúng ta Nam Đinh cưới vợ không dễ dàng, vì lẽ đó vẫn có mua tức phụ truyền thống, từng nhà đều tại tích góp tiền mua tức phụ, không mua tức phụ năm. Và phải tuyệt hậu, vì lẽ đó coi như tiêu tốn cả đời tích chữ cũng phải mua. Vì phòng ngừa tức phụ chạy trốn, thôn của chúng ta họ Lôi mọi người giúp lẫn nhau giám sát, một khi phát hiện tức phụ chạy trốn liền nhất lên truy đuổi, vì lẽ đó chuyện này mới náo to lớn như thế. Lần này Lưu Thúy Lan đêm mưa chạy trốn, chúng ta suốt đêm truy đuổi, lại phát hiện nàng đã bị Hàn đại tướng quân cứu, chúng ta chỉ có thể nhắm mắt đi cứu người. Ai ngờ lại bị hắn hành hung một trận, chúng ta không phục, hơn nữa được không đồng nhất đời tích chữ lãng phí, vì lẽ đó liền cả gan đến cáo ngự trạng. Đại nhân, chúng ta biết sai, còn lớn hơn người bỏ qua cho chúng ta đi. Lôi Bằng Phi một lời nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt khó coi cực kỳ, đây con mẹ nó còn không phải có chuyện xảy ra, còn có nhiều như vậy phụ nữ bị lừa bán. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 257, Tân ẩn bá khí ban kiếm, cả nước vui mừng. Sự tình đã làm rõ, ở bao trưởng thẩm tra xử lý giới Hàn Tín không chỉ có khôi phục danh dự, còn đào sâu ra một nhóm xã hội hạ tầng xấu xí sự kiện, phồn hoa đại cản vương triều dĩ nhiên lại có chuyện như vậy phát hiện, đại gia sắc mặt cũng là tương đối không dễ nhìn. Đại vương, bao trưởng đứng dậy, không người nói, việc này đã thẩm tra xử lý xong xuôi, Hàn đại tướng quân cưỡng đoạt dân nữ nhất án chỉ do nói xấu, cái này dân nữ Lưu Thúy Lan chính là bị lừa bán nữ tử, Hàn đại tướng quân là vô tội, hắn không chỉ có vô tội ngược lại là cứu người có công. Thứ hai, cái này Mai Hoa Trang đại lượng mua bị ngoặt nữ tử nhất án, thật sự là bạch trần ra ta đại cản vương triều phồn hoa phía dưới, một cái phi thường xấu xí mà mọi người đều biết sự tình, đó chính là buôn bán nhân khẩu, còn mong đại vương vì là dân làm chủ. Bao trưởng nói xong, thật sâu quỳ xuống đất.
còn mong đại vương vì là dân làm chủ, lão hán ta tiểu nữ nhi cũng là bị người mạnh mẽ bắt đi, hiện tại tung tích không rõ, đại vương mau cứu nàng nha.
Đại vương, giúp chúng ta một tay đi, dân gian lừa bán nữ tử hài đồng thành phong, chuyện như thế kiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xảy ra, còn mong đại vương ra tay tiêu diệt những bọn người này tử. Hai tử nhà ta chính là bị người bắt cóc, đại vương cứu lấy chúng ta đi.
16 vô số dân chúng bi phẫn nộ hống, mọi người dồn dập quỳ trên mặt đất cầu xin, hiển nhiên chuyện này đã xúc động đến mọi người tâm.
Chiến loạn thời kỳ, lừa bán xác thực thành phong.
Lạc hậu thôn trang cần tức phụ nối roi tông đường, không sinh được hài tử cần hài tử dưỡng lão, điều này sẽ đưa đến một chuyến này phi thường hung hăng ngang ngược, hơn nữa chiến loạn không người quản chế, vì lẽ đó tình huống càng ngày càng gay go, tùy tiện đi đâu cái thôn trang vừa hỏi liền biết có mua được tức phụ. Những này bị ngoặt nữ tử, vốn là có thể cùng người nhà trải qua cuộc sống hạnh phúc, lại bị lừa bán đến cùng khổ sơn thôn nhỏ, bị một cái người trong thôn chặt chẽ trông coi, thậm chí có người bị xích sắt nhíu mày, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, chỉ để lại người sống trên núi nối roi tông đường. Những cái đáng yêu ngây thơ tiểu hải tử, vốn là có thể khỏe mạnh lớn lên, tuy nhiên lại bị bắt cóc. Nếu như bọn họ gặp may mắn, có thể sẽ bị người mua về thu dưỡng, nếu như không gặp may, rất có thể liền sẽ bị người đào đi hai mắt chém đứt tay chân, khắp nơi hành khất kiếm tiền, thậm chí sẽ bị bán vào thanh lâu. Tất cả những thứ này, đã mọi người đều biết. Một chuyến này đã trở thành một cái chức nghiệp. Bách tính biết rõ, bao trưởng biết rõ, mọi người đều biết, tuy nhiên lại không ai đi quản, cũng bằng không. Một là các nơi phát triển kinh tế không được, thứ hai quốc gia vừa trải qua chiến loạn, hoàn toàn không có năng lực đi quản, tam cũng là hình phạt không đủ cường độ. Hôm nay trước, Tân Ẩn lúc gần lúc hiện là biết rõ những việc này, bởi vì hiện đại liền lúc đó có phát sinh chuyện như thế kiện, lừa bán một đứa bé chỉ phán mấy năm, dẫn đến đại lượng bọn buôn người theo thời thế mà sinh, bách tính kêu khóc nhưng không người quản lý. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, ở hắn thống trị đại càn vương triều, ở bề ngoài phồn hoa cực kỳ tình huống, vẫn còn có như vậy dơ bẩn đáng sợ sự tình phát sinh. Tân Ẩn sắc mặt tái xanh một mảnh. Nếu như hắn không biết việc này còn liền thôi, hiện tại biết rõ làm sao có khả năng còn tùy ý việc này phát sinh. Dù cho Bắc Tề các nước mắt nhìn chằm chằm, Tân Ẩn cũng chưa từng lo lắng, thế nhưng là thời khắc này hắn nhưng cực kỳ lo lắng, bởi vì chuyện như vậy là ảnh hưởng đến quốc gia căn cơ. Hai tử là một cái quốc gia căn cơ, phụ nữ cũng giống như vậy. Nếu như tùy ý một số hỗn đản tùy ý buôn người, cái kia toàn bộ Đại Càn Vương triều thành cái gì? Cái này nhìn như phồn hoa Đại Càn Vương triều sẽ bị ăn mòn sạch sành sanh. Bao trưởng, Tân Ẩn nộ hống. Thần, ở. Bao trưởng gầm nhẹ. 257 Tân Ẩn bá khí ban kiếm, cả nước vui mừng. 47. Thần, ở. Bao trưởng gầm nhẹ. Tân Ẩn đã nắm bấn bỏ không ỷ thiên kiếm, trực tiếp vung một cái liền đem ỷ thiên kiếm cắm ở bao trưởng trước người, hắn vẫn nộ gầm nhẹ, đây là ỷ thiên kiếm, vì bản vương bội kiếm, thấy vậy kiếm như thấy bản vương. Ngay hôm đó lên, bao trưởng thăng nhiệm đại cản vương triều hình bộ thượng thư, nắm giữ đại cản vương triều tất cả hình luật, phàm là vi phạm pháp lệnh người, cho tới tam công tể tướng, cho tới lê dân bách tính, chém tất cả. Mặt khác, tức khắc lên triển khai cả nước nghiêm trị, phàm là tham dự lừa bán phụ nữ nhi đồng, giống nhau tru sát cửu tộc, phàm là mua bán phụ nữ nhi đồng, giống nhau lưu vong. Phàm là biết chuyện không báo, toàn thôn liền ngồi 3 năm ở tù. Lại có thêm, phàm ta đại cản vương triều quốc thổ, tuyệt không cho phép có một mình buôn người sự kiện phát sinh, tức khắc lên hộ bộ triển khai cả nước lớn tổng điều tra, triệt để thanh tra nhân khẩu trong nước. Phàm là bị ngoại phụ nữ nhi đồng, giống nhau phóng thích, toàn lực giúp đỡ về nhà, dám bấy nhiễu người liền ngồi cửu tộc. Tân Ẩn liên tiếp bá khí mệnh lệnh, sát khí đằng đằng, chấn động tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, cũng chấn động bao trưởng trong lòng kinh hãi. Thần, tuân chỉ. Bao trưởng kích động tiếp nhận ỷ thiên kiếm. Kiếm này chính là Tần Ẩn trước bội kiếm, hiện tại hắn thực lực càng ngày càng sắc bén, Trinh Hoa Phi Diệp liền có thể giết địch, lại cũng không cần ỷ thiên kiếm bực này thần binh lợi khí. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy ỷ thiên kiếm không đủ bá đạo, không thích hợp hắn vương đạo bá nghiệp, vì lẽ đó Tần Ẩn đem hắn ban cho bao trưởng. Bao trưởng tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, hận không được quỳ bái. Mà ở trận bách tính nghe nói, lại càng là kích động dồn dập dập đầu hô to. Đại vương thánh minh, đại vương thánh minh, đại vương thánh minh 110. Vô số dân chúng kích động kêu gào, bất luận trước đại gia định thế nào đại càn vương triều, bất luận trước đại gia đối với đại lý có cỡ nào thân cận, thời khắc này đại gia chỉ muốn nói Tần Ẩn làm rất khá, chỉ muốn nói đại vương thánh minh, chỉ muốn vì là Tần Ẩn hoan hô. Cỡ này trắng cử, lợi quốc lợi dân. Bực này hình phạt nhìn như tàn khốc, nhưng là tốt nhất cũng là hoàn mỹ nhất bảo hộ biện pháp, một khi thiết huyết thực hành xuống, sát nhất nhóm người, nhất định có thể ngăn chặn lại cỗ này bái phong tà khí. Tần Ẩn động tác này là phi thường được dân tâm, chí ít ở đây bách tính nghe nói, tất cả đều là quỳ trên mặt đất cảm động không thôi, không ít lao giả lại càng là khóc ròng ròng. Dồn dập vì chính mình là đại càn vương triều người mà cảm thấy tự hào, dồn dập đối với Tần Ẩn khăng khăng một mực ủng hộ. Thấy cảnh này, Tần Ẩn trong lòng nộ khí từ từ biến mất, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình cũng tràn ngập cảm giác thành công, so với đặt xuống một khối thiên đại địa bàn còn để hắn thỏa mãn. Được vạn dân ủng hộ, đời này là đủ. Làm vương là đến người, người phương nào có vinh hạnh đặc biệt này. Đại vương, thật bá đạo. Vương nữ yên lòng tràn đầy kính nể cùng sùng kính, Tần Ẩn vì là dân cử động, làm cho nàng kính phục, làm cho nàng ái mộ cùng kinh diễm. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 258. Dùng bồ câu đưa tin, địch quân muốn chiến. Bao trưởng thẩm tra xử lý Hàn Tín cưỡng đoạt dân nữ nhất án, Tần Ẩn giận dữ khai chiến toàn quốc nghiêm trị tin tức, bắt đầu cấp tốc truyền khắp đại càn vương triều. Vô số dân chúng biết được tin tức này, đại gia nhảy cẫng hoan hô, đối với Tần Ẩn lại càng là cực kỳ ủng hộ, dân tâm bắt đầu hội tụ, đại càn vương triều quốc vận lại càng là cực kỳ cường thịnh. Đêm đó, Tần Ẩn đãi tiệc vì là bao trưởng ăn mừng, thăng quan tiến tước. Đương nhiên, hắn cũng phải vì là Hàn Tín càng vất vả công lao càng lớn mà thôi bày ra ngợi khen, yến hội bên trong Tần Ẩn phát hiện Hàn Tín cùng cái kia bị ngoặt nữ tử Lưu Thúy Lan giao lưu nhiều lần, Hàn Tín sẽ đặc biệt tỉ mỉ đút nàng ăn cái gì, Lưu Thúy Lan cũng ngoan ngoãn giúp vào bên cạnh hắn, thật giống hai người đã có tình cảm. Ha ha. Tần Ẩn thấy thế trêu chọc, Hàn Tín a Hàn Tín, cái tên nhà ngươi chinh chiến xa trường, nhưng một người cô đơn, thật sự là không ra hình thù gì, đã ngươi yêu thích cái này Thúy Lan cô đường, không bằng đem nàng cưới vợ về nhà, tuy nhiên Thúy Lan thân thể có chút không khỏe, thế nhưng cũng là xinh đẹp như hoa, không bằng bản vương cho ngươi tứ hôn làm sao? Chủ thượng nói giỡn. Hàn Tín lung túng. Ha ha ha. Mọi người dồn dập cười ha hả, Lý Tồn Hiếu lại càng là khuyên nhủ, Hàn tướng quân, ngươi cần gì phải thẹn thùng? Đại vương tứ hôn đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Đại gia đừng để chế nhạo. Hàn Tín lung túng nói, lần này việc chính là bản tướng xử lý không quen, dẫn đến chủ thượng danh tiếng bị hao tổn, hơn nữa ta tự ý rời đi quân doanh, chưa hoàn thành chủ thượng giao cho nhiệm vụ, đây là tội chết, chủ thượng không xử phạt đã là đại ân đại đức, làm sao còn dám hy vọng xa vời chủ thượng tứ hôn. Việc này ngươi không trách. Tân Ẩn khoát tay một cái nói, đã ngươi cùng cái này Thúy Lan cô nương yêu nhau, cái kia bản vương tự nhiên sẽ tứ hôn, báo đáp ta đại cản vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc này, chính là ngươi cùng Thúy Lan cô nương đại hôn thời gian, đến lúc đó bản vương tự có ban thưởng. Đa tạ chủ thượng. Hàn Tín đại hỉ. Tiến hội tiếp tục, chúng thần trò chuyện vui vẻ. Đại chiến sắp tới, đại gia cũng là có một tia hiếm thấy thả lỏng thời gian. Nhưng lại tại yến hội sắp kết thúc thời khắc, một đội chim bồ câu trắng đông nhiên theo trời khoảng không bay vọt mà xuống, liền biết điều như vậy rơi vào Mai Trường Tô bàn trước. Ân. Đại gia cả kinh, Mai Trường Tô cũng kinh ngạc, bởi vì đây là một đội bồ câu đưa thư. Lúc này bồ câu đưa thư trên chân chính cột một quyển thư giấy, bồ câu đưa thư xem ra cũng là cực kỳ hề bại. Mai Trường Tô không dám thất lễ, vội vã đã nắm bồ câu đưa thư, kiểm tra thư giấy. Hiện tại đại càn vương triều mạng lưới tình báo, đại thể có 3 cái tầng diện tạo thành. Một là quan phương thám tử sứ thần dịch trạm, hai là thiên vũ vệ thả ra ngoài mật thám, ba điều là Mai Trường Tô Giang Tả Minh. Giang Tả Minh là trên giang hồ một cái đại bang phái, hiện tại thế lực trải rộng chư quốc, liền ngay cả đại tần đế quốc đều có bọn họ người, tin tức vô cùng linh thông, mỗi ngày nhận được bổ câu đưa thư tuyến báo cũng hủ chết người. Mai Trường Tô vừa nhìn tin báo, nhất thời lông mày nhíu chặt. Đại gia cả kinh, Mai Trường Tô từ trước đến giờ là đem khống chế tất cả, thì nộ không lộ cường đại mưu sĩ, hắn hôm nay cho mày, đại gia vui sướng bầu không khí nhất thời đã bị tách ra. Chuyện gì? Tân ẩn dò hỏi. Khởi bẩm đại vương. Mai Trường Tô đứng dậy hành lễ, nói: Bắc Tề, Nam Lương, Tây Hạng, Tây Ngụy bốn nước lớn đông nhiên binh mã điều động nhiều lần, tứ quốc đế vương lại càng là ở Hưng Hiệu thị trấn hội minh, trong bóng tối thương nghị quân tình một đêm lâu dài, chiến tranh muốn bạo phát. Nhanh như vậy, lúc này mới qua mấy ngày, những con chó này đổ bận. 258 dùng bồ câu đưa tin, địch quân muốn chiến. 57, lúc này mới qua mấy ngày, những con chó này đổ bận. Bọn họ nhìn thấy đại càn vương triều tiềm lực, chỉ lo đại càn vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc, cũng lại áp chế không nổi, vì lẽ đó bọn họ gấp. Đây là muốn chiến a? Con chó, đánh thì đánh. Đại gia mồm năm miệng 10 mở miệng, tất cả mọi người hứng thú nhất thời bị điều động. Chiến tranh, đại càn vương triều xưa nay không sợ, bởi vì tất cả mọi người là từ trong chiến tranh trưởng thành, hiện nay đại càn vương triều bình cường mã tráng, văn võ trọng thần nhiều không kể xiết, căn bản không sợ chiến tranh. Địa đồ. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Một người lính vội vã làm ra địa đồ, cứ như vậy mở ra, đại gia tụ tập lại đây, nhìn cái này to lớn địa đồ, trên mặt mỗi người đều là một mặt hưng phấn. Đại vương, Mai Trường Tô chỉ vào địa đồ nói, hiện nay tứ quốc binh mã đang tại tụ tập, bọn họ tập hợp binh mã đến điều động, ngắn nhất cần 2 ngày thời gian, Dương Châu vô hiểm khả thủ, tứ quốc binh mã ít nhất 2,3 triệu, nếu như bọn họ toàn lực tiến công, trận chiến này nhất định gian nan. Có gì gian nan? Hàn Tín cười ha ha, đại gia đừng quên, chúng ta còn muốn một nhánh 100 vạn hoàng cân quân đây, bọn họ đã huấn luyện gần như, nắm lấy đao liền có thể ra chiến trường, đến thời điểm cùng địch nhân bắt đầu chém giết, chúng ta nhân số cũng không đặc biệt chịu thiệt. Hừ. Lý Tồn Hiếu tức giận gầm nhẹ, đánh liền đánh, ai sợ ai à, binh mã không bằng bọn họ nhiều thì thế nào? Chúng ta lần kia không phải là lấy ít thắng nhiều. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản đại vương đường, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta đại càn vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc. Đúng, chơi hắn. Ha ha ha. Văn thần võ tướng nhóm cười lớn, theo Tần Ẩn lâu, mọi người đều nhiễm phải một loại không sợ trời không sợ đất tính khí, ai không chịu phục liền làm người nào. Bốn nước lớn muốn thừa dịp đại càn vương triều tấn cấp trước chen ép đại càn, đại gia tự nhiên không thể yếu thế, làm lại nói. Ngược lại làm sao đều là đánh, diệt một cái nước cũng là diệt, diệt bốn nước lớn cũng là diệt, có tính khiêu chiến càng thêm hoàn mỹ. Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc, đôi mắt nơi sâu xa né qua vẻ hưng phấn. Đánh đi, chờ trận chiến này xong xuôi, hắn liền muốn thuận lợi tấn cấp thất phẩm đế quốc, đến thời điểm xưng vua xưng chúa, không ai ngăn nổi hắn đường. Cái gì Bắc Tề Nam Lương, tính toán cái, được vương triệu, cái giám a, những người cản đường đều phải chết. Hàn Tín, đem 100 vạn hoàng cân quân điều đến Dương Châu tiếp tục huấn luyện, xứng phát vũ khí, mệnh danh tuyệt mệnh quân, từ ngươi thống soái. Tân Ẩn dặn dò, đám người khác lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sáng sớm ngày mai theo bản vương thẳng hướng Dương Châu biên giới, lấy chấn động địch đảm. Vâng. Đại gia hưng phấn gầm nhẹ. Hàn Tín lại càng là kích động đầy mặt mừng như điên, 100 vạn tuyệt mệnh quân, đây chính là đại càn vương triều số người nhiều nhất một nhánh binh mã. Tần Ẩn đối với hắn như vậy tín nhiệm, trong lòng hắn cảm giác tự hào kích, đó là làm sao đều vô pháp miêu tả. 1 triệu tuyệt mệnh quân, 50 vạn các bộ quân chính quy, 150 vạn đại quân, đây chính là liền thất phẩm thủ đô đế quốc chưa từng đạt đến binh mã quy mô. Đại càn vương triều tài lực chịu đựng cự đại gánh nặng, trận chiến này nhất định phải thắng, hơn nữa muốn tốc thắng, bằng không nói chiến tranh đều biết đem đại càn vương triều kéo đổ. Chương 259, nhiệm vụ khẩn cấp, hỏa trung thủ lật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, binh mã bắt đầu điều động. Đại chiến buông xuống, Đại Càn Vương triều bầu không khí bắt đầu trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Trương Lương, Trương Tú xuất lĩnh 30 vạn đại quân ở ngoài thành tập kết, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Triệu Vân ba người 5 vạn thiết kỵ cũng bắt đầu tập kết. Xuất phát. Vũ trang đầy đủ Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân bắt đầu bên mông quần quận xuất phát, Tần Ẩn lại càng là xuất bộ bắt đầu biến trình. Lần xuất chinh này, hắn vẫn như cũ chơi là hai đường đại quân mở giết phương pháp. Một đường tự nhiên là hắn 5 vạn thiết kỵ, một đường thì là Trương Lương Trương Tú 30 vạn đại quân, còn Hàn Tín xuất lĩnh 100 vạn tuyệt mệnh quân, cùng với trấn thủ hai châu địa bàn sắp tới 20 vạn đại quân, Tần Ẩn tạm thời không nghĩ điều động. Cốc cốc cốc. Giá. Từng tiếng nổ hống cùng móng ngựa tiếng nổ vang rền, trên quan đạo hất lên từng trận bụi mù, Tần Ẩn tự mình dẫn đại quân trực tiếp thẳng hướng biên cảnh. Mà Vương Ngữ Yên một vệ thành thì bị hắn phái người đưa đến Đại Càn Vương thành, trận chiến này quan hệ trọng đại, không tiện mang nữ nhân, các nàng chỉ có thể rời đi. Làm quan trọng nắm giữ tiên cơ, Tần Ẩn nhất định phải ra tốc chạy đi. Chủ nhân chú ý, hệ thống chỉ có thể bỗng nhiên nhắc nhở, Bắc Kệ, Nam Lương, Tây Hạ, Tây Ngụy tứ quốc ở vừa nãy tuyên bố đối với Đại Càn Vương triều tiến vào trạng thái chiến đấu, binh mã đã điều động, lần này mục đích chính là ngăn cản Đại Càn Vương triều tấn cấp thất 090 phẩm đế quốc. Lần này tình huống nguy cấp, hệ thống đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ hỏa trung thủ lần, đối mặt bốn nước lớn vây công chặn đường, thân là vua của một nước ngươi nhất định phải làm ra phán đoán chính xác, ở bầy sói ngụy trang bên trong mở một đường máu, trong vòng một tháng để Đại Càn Vương triều lên cấp làm thất phẩm đế quốc, chính thức thành lập đế quốc chính quyền. Nhiệm vụ hoàn thành thì lại khen thưởng đế quốc gói quà lớn một phần, chiêu hàng khiến một viên. Nhiệm vụ thất bại, Đại Càn Vương triều quốc vận giảm phân nửa, trong vòng một năm rủa rụt cổ ở Vân Châu, ra ngoài tác chiến độ khó khăn tăng cường. Đế quốc gói quà lớn, ở trong chứa phong phú khen thưởng, tạm thời không biết trong đó khen thưởng rốt cuộc là vật gì, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Chiêu hàng khiến, đặc thù thần khí, nắm giữ thần kỳ lực lượng, một khi tù binh địch quốc võ tướng, là có thể sử dụng chiêu hàng khiến chiêu hàng. Lúc này tâm lý địch nhân ba động càng lớn, như vậy tỷ lệ thành công càng lớn. Sau khi thành công nên võ tướng bị triệt để tẩy não triệt để trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, sau khi thất bại không thể tiếp tục chiêu hàng. Thăng cấp điều kiện, nắm giữ Tam Châu chi địa, nắm giữ Long Mạch hội tụ đế đô một tòa, nhân khẩu trong nước vượt qua 20 triệu hộ, BGC, nhân khẩu trong nước vượt qua 40 triệu người, trong nước độ ổn định vượt qua 80, quốc gia danh vọng vượt qua 1000, quốc lực cơ bản thuộc tính toàn bộ vượt qua 100. Hệ thống một loạt tin tức, để Tần Ẩn lông mày nhíu chặt. Cái này bốn nước lớn quả nhiên xuất binh, cái này ở Tần Ẩn trong dự liệu. Bất quá nếu muốn trong vòng một tháng tấn cấp thất phẩm đế quốc, cái này cũng không dễ dàng a, mà nếu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, thì phải đối mặt một năm vô pháp ra ngoài tác chiến cục diện, đây là Tần Ẩn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Xem ra hắn đã không có đường lui. Lần này nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng 10 phần hoàn mỹ. Đương nhiên nếu như có thể thuận lợi tấn cấp, phần thưởng này khẳng định không ít, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia chiêu hàng khiến cũng đủ để cho hắn trông mà thèm. Nếu như đem cái này thần khí chiếm được, sau đó đem địch quốc võ tướng tù binh, quản hắn có bao nhiêu điều bao nhiêu như bức lắm miệng cứng rắn, trực tiếp tẩy não chiêu hàng. Đến thời điểm thủ hạ một đống lớn võ tướng lưu sĩ, ngâm lại cũng rất thoải mái được rồi. Đi. Tân Ẩn cùng Tiếu gầm nhẹ, mang theo đại quân một đường phong tật địa chỉ. Dương Châu biên giới, cùng Bắc Tề Nam Lương giáp giới. 259 nhiệm vụ khẩn cấp, hỏa trung thủ lật. 67. Dương Châu biên giới, cùng Bắc Tề Nam Lương giáp giới. Lúc này biên giới đã sớm có Bắc Tề Nam Lương đại quân đóng giữ, sở hữu thành trì đều có võ tướng đóng quân, muốn một đường công thành nổ trại cũng không đơn giản. May mà tứ quốc đại quân còn chưa giết tới, Tân Ẩn còn có một chút thời gian bố trí. Một ngày sau đó, Tần Ẩn xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi tới biên giới. Một ngày một đêm cực nhanh tiến tới, 5 vạn đại quân tất cả đều mệt mỏi không thể tả, ngựa con cũng suýt chút nữa tươi sống mà chết, thế nhưng nhìn phía trước từng mảng bình nguyên thành ao, đại gia hay là lộ ra một tia mừng rỡ. Đến, hiện tại mọi người liền ở Bắc Tề biên giới ra, chỉ cần cưỡi ngựa vọt một cái liền có thể nhảy vào Bắc Tề biên giới, đem cái này to lớn Bắc Tề vương hướng giẫm đạp ở dưới chân. Đại vương, Lý Tồn Hiếu ngón tay xa xa nói, trên bản đồ biểu hiện, nơi đây chính là Bắc Tề thượng cấp quận, cái này quận địa hình bán sơn giữa bình nguyên, diện tích rộng rãi, nhân khẩu cũng không tính nhiều, chỉ có hơn 10 cái thị trấn, phi thường thích hợp làm chiến trường. Thú vị. Tần Ẩn cười. Lý Tôn Hiếu cũng chính là Tần Ẩn muốn nói. Nếu Tần Ẩn đi tới đến biên giới, như vậy chiến trường tuyển ở đâu nhưng chỉ có hắn nói tính toán, hắn không thể đem chiến trường tuyển tại chính mình quốc thổ bên trong phạm vi. Như vậy duy nhất làm phương pháp chính là thừa dịp địch nhân còn không có tụ lại lại đây, trước tiên đem cái này địch quốc đặt xuống một cái quân đến, xem là chiến trường cùng địch nhân triển khai lượn vòng chém giết. Đi. Tần Ẩn hưng phấn gầm nhẹ. Theo bản vương tấn công, địch nhân đại quân đến trước, nhất định phải đem thượng của quận toàn bộ cầm xuống, tiêu diệt địch quân tất cả phản kháng lực lượng, bố trí ra một cái hoàn mỹ nhất chiến trường. Vâng. Đại quân hưng phấn hoan hô, đại gia cưỡi ngựa cùng trùng, đi theo Tần Ẩn phía sau thẳng đến gần nhất một cái thị trấn phóng đi. Giờ khắc này năm vạn thiết kỵ tuy nhiên vẫn bề ngoài, thế nhưng đại gia lại không chịu nghỉ ngơi một chút, chỉ vì muốn chiếm cứ tiên cơ. Gần. Một tòa phổ thông thị trấn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một tòa chỉ có mấy vạn người thị trấn, thành tương thấp bé, thủ quân chỉ có 2-3 ngàn người. Ở Đại Càn Vương triều trước mặt đại quân, thứ này cũng ngang với là một cái không để phòng thành trì. Giết. Tân Ẩn loại người hưng phấn gầm nhẹ, đại ra một đường điên cuồng chạy băng băng, ầm 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 tiếng vó ngựa sợ đến cái thị trấn này thủ quân cùng bách tính trợn mắt ngoác mồm sợ hãi bất an. Năm vạn thiết kỵ, giống như là một dòng lũ lớn điên cuồng áp sát. Tân Ẩn tự nhiên là xông lên đằng trước nhất, hắn cả người nội lực điên cuồng tụ tập, thẳng đến cái thị trấn nhỏ này cũ nát thành môn phong đi, loại này cửa gỗ là căn bản vô pháp ngăn cản hắn tốc độ. Thời khắc này, hắn phảng phất cùng dưới thân chiến mã nhân mã hợp nhất, cuối cùng hung tợn và tới. Ầm ầm ầm, thành môn phá thoái, thứ phân ngũ liệt. Giết! Tân ẩn loại người hưng phấn nộ hống, vọt thẳng vào thành bên trong, điên cuồng đối địch quân triển khai đồ sát. Một cái huyện thành nho nhỏ, mất đi thành môn che chở, bọn họ thật giống như không mặc quần áo thiếu nữ, triệt để vô lực phản kháng. Chương 260, đây là trong lịch sử nhất không đối xứng chiến tranh. Chiến tranh mở ra, bốn nước lớn muốn bao vây Đại Càn vương triều, Tân ẩn ngược lại là tiên hạ thủ vi cường, đối với Bắc Tề biên cảnh phát động cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Đây là một hồi không đối xứng chiến tranh. Một bên là Đại Càn vương triều tinh nhuệ nhất 5 vạn thiết kỵ, một bên là Bắc Tề vương hướng từng cái cũ nát huyện thành nhỏ, nhân số không nhiều, thủ quân không nhiều, thành tường thấp bé, binh lính không hề đấu trí. Loại này không đối xứng chiến tranh dẫn đến kết quả hết sức rõ ràng, nửa ngày thời gian Tân ẩn liền một đường xuất binh phong tật địa chỉ, dễ dàng công phá 10 cái thị trấn thành môn, mỗi cái thị trấn hoa thời gian một nén nhang canh gác quân giết sạch, đối với hắn mà nói không có tiêu hao bao nhiêu lực ý. Cuối cùng, cả cốc quận hơn nửa đã rơi vào Tân ẩn trong tay, chỉ có quận thành còn chưa bị bắt tại. Thượng cốc quận thành, ở vào thượng của quận Đông Nam, đây là một tòa nắm giữ so sánh cựu viễn lịch sử thành trì, thành tường cao to, thành môn cũng là dùng thâm hậu tinh thiết luyện chế, ngoài thành còn có sông đào bảo vệ thành, thành bên trong lại càng là nắm giữ 3 vạn thủ quân. Một cái quận thành dĩ nhiên nắm giữ 3 vạn chính quy thủ quân, đây tuyệt đối là thật không thể tin nhiều, nhưng là muốn đây là biến cảnh, vậy thì có vẻ chẳng phải kỳ quái. Vào buổi trưa, Tân ẩn đại quân ở ngoài thành tụ tập. Trên thành tường, lít nha lít nhít Bắc Tề binh mã căng thẳng phòng ngự, một thành viên trung niên võ tướng đang tại cao mày lạnh lùng nhìn ngoài thành, hắn dĩ nhiên biểu hiện 10 phần trầm ổn. "Đại vương." Lý Tồn Hiếu cười nói, người này tên là Cao Ngọn Núi, là Bắc Tề vương hướng một thành viên mãnh tướng, một đời trải qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ vô số, ăn rất ít thiệt thòi, ở Bắc Tề vương trong triều xem như số một số hai lợi hại, cho nên mới được phái tới trấn thủ thượng các quận. Cái này quận thành rất có ý tứ. Hàn Thế Trung nói, nơi này địa hình kỳ lạ, sở hữu nhất thành nơi, liền có thể quản chế toàn quận, bất cứ lúc nào có thể cực nhanh tiến tới toàn quận các nơi địch quân, nếu như có thể đem nơi này cầm xuống, vậy ta trở ngược lại là có thể nắm giữ một chỗ đại bản doanh. Địch quân nhiều nhất sáng sớm ngày mai sẽ giết tới, hôm nay nhất định phải đem nơi này cầm xuống. Triệu Vân ôm quyền gầm nhẹ, chủ thượng, mặt tương chiến. Không. Tân ẩn xua tay nói, luận công thành, ai cũng không có phi hùng quân chuyên nghiệp, phi hùng quân, ra. Vâng. 1000 phi hùng quân giống giận dơ to lớn thuẫn bài ra khỏi hàng, bọn họ thân hình cao lớn như người khổng lồ, tấm chắn trong tay lớn theo ván cửa một dạng, thâm hậu cực kỳ, một khối thuẫn bài nặng đến mấy trăm cân, đồng dạng sa nô cũng bắn không ra, đương nhiên người bình thường cũng khiêng không dậy. Dầm dầm dầm. Trong quân nhiệt huyết sôi trào tiếng trống trận vang lên, phi hùng quân đạp lên chỉnh tề tốc độ nhắm phía thành tường, tình cảnh đó quả thực là kinh thiên động địa, sợ đến sở hữu địch quân trợn mắt ngất ngụm. Chuẩn bị chiến đấu. Cao Ngọn Núi rút kiếm nộ hống, địch quân thế tới hung hăng, nhưng ta Bắc Tề sợ cái gì? Hôm nay đại gia cùng quận thành chung sinh tử, nhất định phải kiên trì đến ngày mai. Sáng sớm ngày mai, viện quân tất đến, cho ta bàn cùng. Phóng. Trên tường thành 3 vạn thủ quân bị kích thích gào gào gọi, bọn họ đã không có đường lui, tuy nhiên phi hùng quân thật rất khiến người ta sợ hãi, thế nhưng đại gia chỉ có thể nhắm mắt đấu võ. Xèo xèo xèo. Lít nha lít nhít mưa tên bắn mạnh mà xuống, đinh đinh đang đang xuất tại phi hùng quân dưới tâm chắn, không thể tạo thành bất kỳ tổn thất. Phi hùng quân cấp tốc vọt tới dưới tường thành. Thang mây dựng xong xuôi, đại gia bắt đầu đều đâu vào đấy hướng về trên tường thành bỏ tới, không có chút nào công thành cảm giác gấp gáp. Ném tảng đá khúc gỗ, nhanh. Cao Ngọn Núi lo lắng rít gào. Rầm rầm rầm. Đại lượng thạch đầu cùng một đầu đập xuống, thứ này ở thủ thành bên trong quả thực chính là thần binh lợi khí, thường thường đều có thể đem địch quân đánh vỡ đầu chảy máu, đáng tiếc bọn họ gặp phải phi hùng quân. Phi hùng quân tướng sĩ, mỗi người lực lớn vô cùng. Bọn họ tay cầm nặng mấy trăm cân thuẫn bài đều có thể bước đi như bay, nơi nào để ý những tảng đá này công kích. Mấy chục cân hơn trăm cân thạch đầu nện xuống đến, đối với bọn họ tới nói hoàn toàn không có cản trở, tiện tay cầm thuẫn bài đánh một cái là có thể đem thạch đầu bắn nát. Phi hùng quân bắt đầu không thể cản phá nhằm phía thành tường đáng chết. 260 đây là trong lịch sử nhất không đối xứng chiến tranh. 77, đã mập. Đáng chết. Cao Ngọn Núi sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn là Bắc Tề nổi danh tướng lãnh, thân kinh bắt chiến, tay nắm trọng binh canh gác quân thành, coi như ngoài thành đến 30 vạn đại quân hắn đều chắc chắn bảo vệ thành tường. Nhưng khi nhìn thấy phi hùng quân đáng sợ, hắn bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Giời ạ, những thứ này là người sao? Chuẩn bị chiến đấu. Cao Ngọn Núi bất đắc dĩ nộ hống, nếu không ngăn được phi hùng quân, như vậy thì đánh đi. Coi như phi hùng quân khủng bố, thân kinh bách chiến Cao Ngọn Núi cũng chưa chắc sẽ sợ, hắn tự mình dẫn người xông lên. Yêu cầu hoa tươi. Cút. Cái thứ nhất phi hùng quân xông lên thành tường, như người khổng lồ hắn nộ hống liên tục, thuẫn bài hung tợn quét qua, 10 cái tiểu binh đã bị đánh bay. Ha ha ha. Liên tiếp phi hùng quân cuồng tiếu xông lên thành tường, bọn họ một cái vươn mình linh hoạt chui vào đoàn người, một quyền một cước đảo qua, lập tức liền đem đoàn người quét bay đi ra ngoài, từng cái lực lớn vô cùng phi hùng quân, để trên tường thành địch quân tuyệt vọng tiêu rên. Một cái hai cái, 10 cái 20, 100 lạng bách. Càng ngày càng nhiều phi hùng quân xông lên thành tường, bọn họ cùng bạo bắt lên từng cái tiểu binh thân thể, cho rằng là vũ khí điên cuồng tung đẩy, đập nhân quần người ngã ngựa đổ, cũng đánh những quân địch kia đầu góc tròn váng, góc nước toát. Phi hùng quân uy vũ, phi hùng quân uy vũ, phi hùng quân uy vũ. Ngoài thành 5 vạn thiết kỵ hưng phấn hoan hô, phi hùng quân công thành, chuyện này quả là chính là một đám người khổng lồ cuồng loạn tiểu nhân nước A, muốn làm sao giết liền giết thế nào. 1000 người sửng sốt đem 3 vạn người giết kinh hồn bạt vía, đây con mẹ nó quá với sức lực. Không. Cao Ngọn Núi phẫn nộ rít gào, trong tay hắn kiếm điên cuồng chém thẳng, muốn đem trước người một cái phi hùng quân đánh chết, thế nhưng là cái này phi hùng quân binh lính không thèm nhìn, một quyền đánh giết tới, sau một khắc kiếm gãy người bay, cao ngọn núi liền kêu thảm thổ huyết lăn lộn đi ra ngoài. Tướng quân bị thương, mau đưa tướng quân nâng đỡ đi. Thuấn bài binh, mau tới đây a. Ngăn trở bọn họ. Có ma, đây là cái gì quái vật? Trên tường thành 3 vạn thủ quân, sợ hãi liều mạng gào thét, đại gia hoảng loạn rít gào lên, khung cảnh này để Tần Ẩn 10 phần hưởng thụ. Lần công thành này, tuyệt đối là trong lịch sử thoải mái nhất công thành cuộc chiến. Phi hùng quân, chán quá thay. Có loại này đáng sợ binh chủng nơi tay, Tần Ẩn sao phải sợ thiên hạ anh hùng. 306 độ băng tuyết ngập trời trần truồng mà chạy quỳ xuống đất yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 261, khoáng thế chiến tranh, sắp đấu võ. Phi hùng quân vừa ra, thượng cấp quận thành tự nhiên dễ dàng đã bị đánh dưới, Bắc Tề danh tướng cao ngọn núi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thành trì bị bắt tại, mà hắn cũng ở trong tuyệt vọng bị một cái phi hùng quân binh lính tươi sống giẫm chết, cuối cùng liền thi thể đều không có thể tìm tới. Thượng cấp quận bị triệt để cầm xuống. Quận thành bên trong 3 vạn thủ quân, bị giết, bị bắt, toàn bộ phản kháng lực lượng bị triệt để quét sạch, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, 5 vạn thiết kỵ cũng còn không thể điều động, phi hùng quân 1000 người liền đem nơi này cho triệt để dọa bãi. Sau đó, Tân Ẩn bắt đầu khẩn cấp bố trí. Địch nhân nhiều nhất sáng sớm ngày mai liền đến. Hắn nhất định phải bố trí ra một cái lập thể hóa phòng ngự trận địa, liền lấy cả cốc quận làm bàn cờ, thận trọng từng bước, cùng địch nhân tiếp theo phó cực lớn cờ, đem địch nhân triệt để ngăn chặn ở đại càn vương triều quốc thổ ở ngoài. Tối hôm đó, Trương Tú Trương Lương xuất lĩnh 30 vạn đại quân giết tới. Bọn họ cũng khẩn cấp tham dự bố phòng, đại lượng bị dập, đại lượng mai phục bị thiết trí đi ra, cả cốc quận thật giống như một trương thiên la địa võng, bị bố trí gió thổi không loạn, chỉ chờ kẻ địch đến xuyên. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tân Ẩn xuất bộ xuất hiện ở phiên thành. Cái này phiên thành chỉ là thượng cốc quận biên cảnh một cái huyện thành nhỏ, thành trì không cao, nhân khẩu không nhiều, thành tương thấp bé, thủ quân đã bị toàn bộ tiêu diệt. Nơi này bên trái là núi, bên phải là một dòng sông lưu, đối diện thì là Bắc Tề một cái khác quận, đó là một mảnh rộng rãi vô biên thảo nguyên, xem ra 10 phần bao la, mà lúc này nơi đó đã xuất hiện không ít binh mã tung tích, đó là kẻ địch thám báo. Địch nhân thám báo đã xuất hiện, địch quân đã không xa. Trên thành tường, Tân Ẩn lớn tiếng nổ hống, Trương Lương, Trương Tú, bố trận phòng ngự. Những người khác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vâng. Bố trận, nhanh. Các ngươi, còn có các ngươi, nhanh động. Địch nhân đại quân sắp tới, nhanh chuẩn bị chiến đấu. Trương Lương, Trương Tú điên cuồng nổ hống, mấy chục vạn đại quân bắt đầu chỉnh tề bố trận, đại quân dọc theo phiền thành thành tường ở ngoài sân mạch, dòng sông, bố trí ra một đầu dài đạt mấy dặm trận hình phòng ngự, khắp nơi đen nghìn nghịt dòng người, tràn diện 10 phần chấn động. Phiền thành mấy vạn bách tính đã sớm bị tình cảnh này sợ đến lạnh run run, đại gia căn bản không dám đi ra đầu phố, dồn dập trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Cũng không lâu lắm, địch quân giết tới. Ở trên tường thành nhìn lại, xa xa trên thảo nguyên đánh tới 4 đường đại quân, mỗi một đạo đại quân đều là phô thiên cái địa người, khắp nơi đen nghìn nghịt. Hoàn toàn liền một chút nhìn không thấy bờ, coi như lại kinh nghiệm phong phú lao binh, ở vào thời điểm này cũng sẽ bị chấn động trận mắt mắt mồm, cũng sẽ vô pháp tính toán địch quân nhân số. Ít nhất 2 triệu người. Triệu Vân khiếp sợ. Không có 2 triệu. Mai trưởng Tô bình tĩnh nói, theo Giang Tả Minh tình báo, Bắc Tề, Nam Lương từng người xuất binh 30 vạn, Tây Hạ cùng Tây Ngụy từng người xuất binh 60 vạn, tổng cộng 180 vạn đại quân. Trong đó, kỵ binh có chừng 40 vạn người, còn lại đều là bộ binh. Hô. Đại gia cùng nhau thở ra một hơi, không tới lượng 100 vạn đại quân, cái kia đại gia cũng sẽ không quá sầu lo. Tuy nhiên Tần Ẩn nơi này mới hơn 300.000 người, thế nhưng ngẫm lại còn có 1 triệu tuyệt mệnh quân ở phía sau tòa chấn, mọi người trong lòng liền bình tĩnh không ít. Đại Càn vương triều lúc này là cực kỳ hiếu chiến, lấy một cái lục phẩm vương triều thực lực, dĩ nhiên vũ trang lên hơn 1 triệu đại quân, đây tuyệt đối là đối với tài lực, quốc lực có cự đại gánh nặng, thời gian dài như vậy, nhất định sẽ tổn thương quốc gia căn cơ. Phải biết 100 vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao tiền thuế, còn có muốn huy động dân phu, đều là một cái con số trên trời. Đây giống như là một đài máy kéo, chỉ có thể ra động 10 tấn hàng hóa, cần phải kéo lên 15 tấn. Trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng, sau một quãng thời gian lại không được. Vì lẽ đó, Đại Càn Vương triều nhất định phải nhanh thăng cấp đến thất phẩm đế quốc. Đây là một cái không chết tức sinh chiến tranh. Mắt thấy địch quân khí thế hung hung giết tới, Tân Ẩn loại người mỗi người đều là sát khí đằng đằng, trận chiến này phải thắng. 261 khoáng thế chiến tranh, sắp đấu võ. 17. Mắt thấy địch quân khí thế hung hung giết tới, Tân Ẩn loại người mỗi người đều là sát khí đằng đằng, trận chiến này phải thắng. Chư vị tướng quân, theo bản vương ra. Tân Ẩn gầm nhẹ. Vâng. Mọi người hưng phấn cùng nhau gầm nhẹ, 5 vạn thiết kỵ dồn dập trở mình lên ngựa, theo Tần Ẩn thẳng đến ngoài thành đánh tới, cuối cùng vững vàng tương xứng đứng ở chiến trận phía trước, cùng địch nhân cách sông nhìn nhau. Địch nhân chậm rãi dừng lại. Sắp tới lượng 100 vạn đại quân, sắp hàng chỉnh tề, sát khí đằng đằng, cờ xí lay động. Trên chiến trường vô cùng yên tĩnh, trừ chiến mã tiếng hí thỉnh thoảng vang lên, ra, hai phe binh mã không người dám to gan mở miệng nói chuyện, phát sinh giống như chết yên tĩnh. Đây là trước bao táp yên tĩnh. Trận này khoáng thế chiến tranh, sắp đấu võ. Ha ha ha. Tần Ẩn cười lớn bỗng nhiên vang lên. Hắn cưỡi ngựa tiến lên, một bên xem thường cùng chào phúng nhìn về phía tứ quốc binh mã, trên thân tản ra kinh người bá khí. Hắn không nói gì, thế nhưng cười to một tiếng lại làm cho phong vân biến sắc. Hắn cái gì cũng không làm, thế nhưng một cái ánh mắt lại làm cho mọi người đều kinh hãi. Thời khắc này, Tân Ẩn cuồng ngạo bá khí. Thời khắc này, hắn đại diện cho Đại Càn Vương triều thần uy, bá đạo nên tiếp sở hữu địch tới đánh. Hừ. Từng tiếng hừ lạnh vang lên, 4 nước lớn quân trận bên trong cưỡi ngựa cho ra một cái võ tướng chủ soái, bọn họ ngạo nghệ xuất hiện ở Tân Ẩn trước mặt, cùng hắn cách sông đối diện. Bắc Tề Vương hướng chủ soái là Trường Nghĩa Vương cao trạng. Người này tuổi không lớn lắm, đẹp trai bức người, mặt chữ quốc thanh tú cực kỳ, thế nhưng là để lộ ra một chút kiên nghị. Lúc này hắn trên người mặc hắc sắc khải giáp, cưới một thất bạch mã, bên hông có một thanh trường kiếm, có vẻ mười phần uy vũ. Tân ẩn nhận ra cái này cao trạng, hắn chính là Lục Trinh chuyên không. Không kỳ, bên trong chủ giác chí nhất cũng là Bắc Tề trong lịch sử đời thứ tư hoàng đế, thanh minh hiền hách, có văn chỉ vũ công chi tài có thể. Nam Lương chủ soái thì là hai người, Nghê Hoàng quận chúa, Thà Quốc hầu Tạ Ngọc. Nghê Hoàng quận chúa là Nam Lương biên cảnh 10 vạn đại quân thống soái, người dung mạo xinh đẹp, cùng Mai Trường Tô thanh mai trúc mã, nam chinh thiệt chiến. Mà cái này Thà Quốc hầu Tạ Ngọc thì là Nam Lương nhất đẳng quân hầu, quyền cao chức trọng, tâm cơ sâu nặng, đam mưu túc trí, thủ hạ binh mã rất nhiều. Hai người bọn họ đồng loạt giết tới, biểu dương Nam Lương đã đem tiền đặt cược toàn bộ để lên, vì là chính là muốn triệt để diệt trừ đại càn vương triều. Bắc Tề Nam Lương cũng không dễ dàng đối phó, mà Tây Hạ, Tây Ngụy lại càng là không dễ trêu chọc. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 262, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, giết. Bắc Tề, Nam Lương đã là toàn lực điều động, Nam Trinh thiện chiến võ tướng cũng đi ra, mà Tây Hạ, Tây Ngụy cũng không yếu thế. Làm thất phẩm đế quốc, bọn họ không chỉ có nhiều lính nhiều người, võ tướng cũng nhiều. Lần này Tây Hạ đến 10 cái đại tiểu võ tướng, ba khí sắp xếp ở quân trận phía trước, mà nhất làm cho người khiếp sợ là Tây Hạ đế vương Lý Càn Thuận cũng tới. Lý Càn Thuận, gò má rất dài, ánh mắt tối tăm, là một cái rất có khí độ quân vương, trong lịch sử hắn là Tây Hạ một cái so sánh hùng tài đại lược quân chủ, từng để Tây Hạ bạo phát một trận đáng sợ vi hoàng, đã từng cùng cường đại đại Liêu đế quốc 6 lần chém giết, thậm chí trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh thành Cát Tư Hạn thân tử sự kiện, cũng cùng Tây Hạ có quan hệ. Đây là một cái không thể khinh thường quốc gia. Tây Ngụy cũng là như thế, bọn họ càng không dễ trêu chọc. Lần này Tây Ngụy đế vương vẫn chưa ngự giá thân trình, thế nhưng hắn cũng phái ra thủ hạ mạnh nhất 8 tên võ tướng, cái này 8 tên võ tướng theo thứ tự là Vũ Văn Thái, Nguyên Hân, Lý Hổ, Lý Bẩn, Triệu Quý, Vũ Cẩn, Độc Cô Một Lục Tín, Hầu Mạc Trần Sùng. 8 người này chính là Tây Ngụy bát đại trụ cốt. Bọn họ không chỉ có năng chinh thiệt chiến, hơn nữa lực phách khắp nơi, sửng sốt đem Tây Ngụy chế tạo thành một cái siêu cường đế quốc, bọn họ là không thể không kể công. Trong lịch sử, cái này bát trụ quốc tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ được phong bởi Tây Ngụy, bọn họ con cái đời sau cũng khai sáng mấy cái cường đại đế quốc, 8 người này có thể tuyệt không dễ chê. Từng cái siêu mạnh mẽ đem, từng cái chủ soái đế vương. Song phương với Tần Ẩn đối diện một lúc lâu, song phương đều là sát khí đằng đằng. Bầu không khí ngưng trọng, ai cũng không dám thất lễ. Cuối cùng, Tây Hạ đế vương Lý Càn Thuận mở miệng, nho nhỏ Càn Quốc, mạo phạm tiên uy, còn chưa bó tay chịu trói, chờ chấm xử trí bọn ngươi. Ha ha ha. Tần Ẩn xem thường phản kích, nho nhỏ Tây Hạ, lại dám cùng ta đại Càn vương triều là địch, các ngươi có mấy cái đầu đủ đương chém. Đồ hỗn trướng. Lý Càn Thuận phẫn nộ, ta Tây Hạ chính là thất phẩm đế quốc, ngươi đại Càn đây tính toán là cái gì? Không phục liền chiến, hôm nay chấm liền quẳng xuống một câu lời hung ác, nếu như ngươi đại Càn vương triều không lui về Vân Châu, như vậy trận chiến này chấm còn hãy theo ngươi chơi tới cùng, không diệt ngươi đại Càn vương triều, ta Tây Hạ binh mã tuyệt không rút đi. Tốt, vui lùa một chút. Tân Ẩn cả giận nói, bản vương ngược lại muốn xem ngươi Tây Hạ có tư cách gì bồi bản vương chơi, chờ bản vương diệt Tây Hạ thời gian, hy vọng ngươi sẽ không quỳ gối trước mặt bổn vương cầu xin. Cho chết. Muốn chết. Đại Càn vương triều nên diệt. Chờ chấm diệt đại Càn, nhất định phải bắt đi ngươi chi tần phi, ngày đêm giàn vặt quất đủ. Tây Hạ các đại võ đem phẫn nộ giết đảo, Lý Càn Thuận cũng là phẫn nộ giết đảo, hiển nhiên là bị Tần Ẩn tức giận đến quá chừng, song vương mùi thuốc súng từ từ nồng nặc. Hừ. Hàn Thế Trung khó chịu quát chói tai, khẩu xuất cùng ngôn chó chết, dám nhục chủ công bên trên, báo đáp ta trở diệt Tây Hạ, các ngươi Tây Hạ hoàng cung bên trong tần phi mỹ nhân, mới tùy ý chủ công thượng tiêu tiền đây. Ha ha ha. Đại Càn vương triều binh lính dồn dập cười lớn, đại gia tuy nhiên ít người, thế nhưng một đường đi theo Tần Ẩn chinh phạt chém giết, đã sớm tạo thành một cỗ ngạo khí. Hàn Thế Trung nói đúng, Tây Hạ nhất định phải diệt, Tần Ẩn đến thời điểm còn phải vào Tây Hạ hoàng cung tuyển phi đây. Điểm này là đại gia nhận thức chung, cũng là Tần Ẩn nhận thức chung. 262 nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, giết. 27. Tây Hạ nhất định phải diệt, Tần Ẩn đến thời điểm còn phải vào Tây Hạ hoàng cung tuyển phi đây. Điểm này là đại gia nhận thức chung, cũng là Tần Ẩn nhận thức chung. Đại gia cười lớn, nhất thời tức giận đến Tây Hạ Lý Càn Thuận loại người phát điên nộ hống, hận không được lập tức liền tiến công đánh tới, cùng đại Càn vương triều quyết nhất tử chiến. Hạ hoàng. Bắc Tề cao trạng ôm quyền nói, đại Càn vương triều cuồng vọng vô tri, sắp thực nên diệt, thế nhưng tại hạ còn có mấy câu nói muốn hỏi, không biết hạ hoàng có thể hay không để ở dưới hỏi xong, lại phản kích. Hỏi. Lý Càn Thuận gầm nhẹ. Vâng. Cao trạng gật gù, trực tiếp nhìn chằm chằm Tần Ẩn quát hỏi, Càn vương, ta Bắc Tề hoàng tộc tử đệ Cao Trường Cung ở đâu rồi? Hắn trung can nghĩa đảm, tuyệt sẽ không đầu hàng cùng ngươi, còn đem hắn giao ra đây, bằng không trận chiến này ta Bắc Tề tuyệt đối sẽ không yếu thế. Cao Trường Cung đã thần phục. Tân Ẩn nói, bản vương vì để hắn miễn đi cùng Bắc Tề giao chiến cục diện khó xử, lúc này chính phái hắn đi trấn thủ biên cảnh, nếu như Trường Nghĩa vương ngươi không phục, cũng có thể cùng ta đại Càn vương triệu nhất chiến, bản vương ngược lại muốn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Vậy là không thể đồng ý lạc. Nam Lương Nghe Hoàng quận chúa rút kiếm quát chói tai, cậu tặc, bắt nạt đại lương, thủ ta đại lương Tĩnh vương điện hạ, đây là tiểu nhân gây nên. Chư vị tướng quân, còn chờ cái gì, chiến. Để bọn hắn nhìn một cái chúng ta bốn nước lớn lợi hại. Được. Tây Ngụy Vũ Văn Thái cười to, nếu không thể đồng ý, sao không chiến chi? Dài dòng văn tự thật sự là để cho người phiền lòng, địch quân hiện nay nhiều nhất 300.000 người, hai chúng ta 100.000 đại quân cường độ này sông, cường thế tiêu diệt đại Càn vương triều. Đã sớm nghe nói đại Càn vương triều cường ngạo vô tri, thế nhưng bản lĩnh không tệ, hôm nay ta Vũ Văn Thái liền lãnh giáo một chút. Không cần nói nhảm nhiều lời, giết.
nổi trống trợ uy, toàn quân xuất phát. Lên lên lên, bộ binh phía trước, giết tới. Bốn nước lớn võ tướng dồn dập hạ lệnh, Lý Càn Thuận lại càng là tức giận rút kiếm tự mình bắc quân, lượng trăm vạn đại quân bắt đầu mênh mông quần quần chém giết tới. Từ trên trời xem, lượng trăm vạn đại quân thật giống như một tổ lít nha lít nhít kiến hôi đen, mấy dặm bao quát tiến công đội ngũ, dài đến hơn 10 dặm trận doanh, đủ 130 lấy để bất luận người nào hoàn toàn biến sắc. 2 triệu người a, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối người. Rầm rầm rầm. Trình tề tốc độ, đáng sợ sát cơ đang ngưng tụ, lượng trăm vạn đại quân thẳng đến Giang Hà mà đến, chỉ vì đột phá cái này thượng cấp quận thứ một đạo phòng ngự dây, đem lại Càn Vương triều triệt để ép chết. Chuẩn bị chiến đấu. Tân Ẩn rút đao nổ hống, các anh em, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hôm nay chính là chứng minh các ngươi bản lĩnh thời điểm. Ta Đại Càn Vương triều đã tiến vào lớn nhất thời khắc nguy hiểm, phàm là dám rụt rè người thối lui, tru sát cửu tộc. Phàm là anh dũng tấn công người, giống nhau trọng thương, giết địch quân công khen thưởng tăng gấp đôi, người chết trận tiền an ủi tăng gấp đôi, giết, 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 giết. Đại Càn Vương triều binh mã chỉnh tề nổ hống, tất cả mọi người là lão binh, căn bản không sợ chém giết, nhất là ở Tần Ẩn dẫn dắt đi, đại gia lại càng là cuồng ngạo vô biên. Đại gia cùng nhau đạp bước tiến lên, chiến trận chỉnh tề. Tất cả mọi người cung tiện nhắm vào, liên nô nâng lên, chỉ chờ Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, liền muốn mang cho địch nhân hủy diệt tính đả kích. Gần, địch nhân càng ngày càng gần. Phao hỏa xa, liên nỗ, bắn một lượt. Tần Ẩn nổ hống. Chương 263, nhất kích chí mệnh, địch nhân tuyệt vọng. Theo Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, trận này đáng sợ chiến tranh triệt để mở màn. Đại Càn Vương triều bên này đã sớm dựng tốt hơn 100 cái phao hỏa xa, cùng với 5 vạn đem liên nỗ, bắt đầu đối với bên kia bờ sông mấy triệu địch quân triển khai điên cuồng bao trùm. Rầm rầm rầm. Xèo xèo xèo. Lít nha lít nhít thạch đạn ném cao hơn khoảng không, sau đó vạch lên một cái hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp nhập vào địch quân trong đám người. Địch quân binh lính sợ đến nâng lên tuấn bài mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng là sau một khắc từng cái binh lính tại chỗ bị nện thành thịt vụn, đáng sợ nhất là thạch đạn nổ tung. Ầm 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 đại bạo tạc, ánh lửa ngút trời, hơn 100 cái phao hỏa xa thạch đạn hất lên vô biên sóng khí. Từng cái thạch đạn nổ tung, nhất định liền đem mười mấy địch quân đánh bay ra ngoài, đá vụn tung tóe, lực sát thương đáng sợ kinh người. Cái này phao hỏa xa thế nhưng là Đại Càn Vương triều thần binh lợi khí. Nó không chỉ có ở trong khi công thành nữ bức, ở tình huống như vậy, đối với dày đặc địch nhân lực sát thương cũng là không gì sánh được, có thể so ra mà vượt đơn giản một chút Hồng Y Lìa đại pháo. Đối với kẻ địch lực sát thương cùng chấn nhiếp lực có thể nghĩ là phi thường ưu. Xèo xèo xèo, đáng sợ liên nỗ mưa tên cũng bạo phát, những này liên nỗ tầm bắn so với bình thường cùng tiến xa một nửa trở lên, vì lẽ đó địch nhân vẫn còn ở ngoài trăm thượng, cũng đã bị đáng sợ tên nỏ bao trùm. Một đợt nối một đợt mưa tên, thật giống cắt dao hẹ giống như vậy, phút bay đại lượng địch quân, liên miên thành miếng địch nhân ngã xuống. Từng bầy kỵ binh bộ binh người ngã ngựa đổ, bị mưa tên tàn nhẫn mà đóng ở trên mặt đất, trang diện vô cùng thê thảm, cũng tức giận đến Lý Càn Thuận loại người phẫn nộ phát điên. Phản kích, nhanh phản kích. Cung tiến thủ, bắn một lượt. Nhanh, bắn chết bọn họ. Tứ quốc võ tướng cùng nhau nổ hống, lượng trăm vạn đại quân liền dồn dập dương cung bắn tên, dày đặc mưa tên ồ nào hướng Tần Ẩn đại quân bắn mạnh mà tới. Mưa tên bắn một lượt, lùi về sau 50 bước. Tần Ẩn nổ hống, Trương Lương Trương Tú binh sĩ rút lui phía bên trái chết sân mạch, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Đại Càn Vương triều các binh sĩ bắt đầu căng thẳng điều động, đại gia bắn một lượt một làn sóng mưa tên, cấp tốc lùi về sau mấy chục bước, hoàn mỹ tránh né địch nhân mưa tên, sau đó Trương Lương mang binh chạy tới bên trái sơn mạch phụ cận, chính diện chiến trường cũng chỉ còn sót lại Tần Ẩn. Tần Ẩn thủ hạ toàn bộ đều kỵ binh. 5 vạn thiết kỵ cưỡi chiến mã, tốc độ cực nhanh, đại gia tính chính xác địch nhân mưa tên tầm bắn, liền đứng ở tầm bắn ở ngoài liều mạng kéo co súng, dùng liên nỗ cho địch nhân mang đến tự đại thương tổn. Đáng chết. Lý Càn Thuận tức giận đến phát điên, đánh tới, kỵ binh điều động. Kỵ binh, giết. Xông tới. Tứ quốc võ tướng nhóm dồn dập nổ hống, bọn họ dưới sự phẫn nộ đạt kỵ binh xung phong mệnh lệnh, dù là ai cũng biết vào lúc này nhất định phải nhanh giết qua bên kia bờ sông đi, bằng không Tần Ẩn chỉ dựa vào mấy vạn thanh liên nỗ đều có thể đùa chơi chết bọn họ. Ầm ầm ầm. Kỵ binh điên cuồng cưỡi ngựa xung phong, từng con chiến mã cùng xông lại, mấy trăm ngàn thiết kỵ mênh mông quần quần qua sông. Đầu này tiểu giang bờ sông cũng không rộng rãi, mực nước cũng là bình thường thôi, nhiều nhất chỉ tới bụng ngựa bộ, vì lẽ đó kỵ binh cưỡi ngựa liền có thể giết qua bên kia bờ sông. Đại lượng kỵ binh liều lĩnh mưa tên, bắt đầu vượt qua giang hà. Bọn họ bắt đầu tập kết, chuẩn bị tấn công, cùng Đại Càn Vương triều đến một hồi đáng sợ kỵ binh cứng đối cứng, một bên là mấy trăm ngàn thiết kỵ, một bên mới 5 vạn người, một khi rào sát ở nhất lên thời điểm, người nào hội xui xẻo mọi người đều rõ ràng. Đáng tiếc, Tân Ẩn đánh trận rất không thích bị người khác nắm mũi dẫn đi. 263 nhất kích chí mệnh, địch nhân tuyệt vọng. 37. Đáng tiếc, Tân Ẩn đánh trận rất không thích bị người khác nắm mũi dẫn đi. Phi hùng quân, ra. Tân Ẩn giống giận, 1000 phi hùng quân mênh mông quần quần đạp bước tiến lên, bọn họ 1000 người vũ trang đầy đủ, không có cưỡi ngựa, gánh từng mặt cẩn trọng như bán cửa khiên kim loại, tay cầm trăm cân cự kiếm, chỉnh tề nhắm phía địch nhân. Ta thiên a, có ma, đây là cái gì quân đoàn? Thật là cao to người, lại ra ngươi, lão tử cưỡi ngựa đều không bọn họ cao. Cẩn thận, bọn họ chạy tới. Mới vừa vượt qua bờ sông kỵ binh sợ hãi rít gào, đối mặt này 1000 cái người khổng lồ, dưới người bọn họ chiến mã đều giống như gặp phải dã thú giống như sợ hãi bất an, các kỵ binh lại càng là trong lòng hoảng loạn. Bất quá phía sau càng ngày càng nhiều đồng bạn giết qua bờ sông đến, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt xuống lên. Giết! Các kỵ binh nổ hống, trực tiếp múa đao cưỡi ngựa nhắm phía phi hùng quân, mà bay hùng quân cũng gào gào kêu phát lên tấn công. Một bên là lít nha lít nhít khinh kỵ binh, một bên là cao to lực lượng phi hùng quân, song phương số lượng cũng không ngang nhau,
thế nhưng là va chạm kết quả nhưng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ầm ầm ầm. Hai quân bắt đầu điên cuồng va chạm, phi hùng quân binh lính chỉnh tề gầm nhẹ, bọn họ cả người trốn ở thuẫn bài hậu phương, chỉnh tề đạp lên tốc độ hướng phía trước va chạm. Đại lượng chiến mã đâm vào trên tấm chắn, bọn họ dĩ nhiên không có bị đánh bay, ngược lại là đem từng con chiến mã đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, địch quân kỵ binh người ngã ngựa đổ, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Đối mặt dòng lũ bằng sắt thép, phi hùng quân chính là kiên cố nhất cự thạch, bọn họ phảng phất là đại hải ba đảo bên trong một khối bàn thạch, vững vàng tương xứng đem địch nhân đỡ. Trời ạ, có ma, đây là cái gì người khổng lồ? Đại gia chấn động kinh ngạc tốt lên, liền ngay cả Lý Cản Thuận bọn người là trợn mắt ngất ngụm, đại gia vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn thân binh đã vậy còn quá điều. Người cùng ngựa hợp lực khí, đây quả thực là thiên hoang dạ đàng a, người nơi nào có khí lực lớn như vậy? Có thể sự thực liền bày ở trước mắt, phi hùng quân cái đám này phi nhân loại người khổng lồ, quả thực chính là một đám đại hắc hùng a, chiến mã ở trước mặt bọn họ cũng phải gãy xương. Ha ha ha. Giết. Triệu, Tần Ẩn cùng Tiếu cưỡi ngựa xông lên, trong tay liên nỗ điên cuồng kéo cò súng, xèo 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 mưa tên không ngừng bắn vào trận địa địch, vẫn còn ở qua sông địch quân kỵ binh nhất thời ngã xuống một đám lớn. Phía sau hắn, năm vạn thiết kỵ cùng nhau gầm nhẹ, lại ra đi theo phi hùng quân hậu phương không ngừng bắn tên, bạo lực nghiền ép, lại đem những quân địch này kỵ binh một lần nữa đuổi xuống bờ sông. Phiên thánh ở ngoài tiểu giang, nhất thời máu chảy thành sông, đại lượng nước sông bị chân tay cụt cùng máu tươi ô nhiễm, tinh hồng dòng máu dọa sợ tất cả mọi người. Giết. Trương Lương, Trương Tú đông nhiên cùng nhau nổ hống. Bọn họ trốn ở bên trái 30 vạn đại quân giống giận xung phong đi tới, từ bên trái đối với kẻ địch phát lên tiến công, dành cho địch nhân lớn nhất nhất kích chí mệnh. Đường sông bên trên, lần thứ hai vang lên kinh thiên động địa tiếng la giết. Tứ quốc kỵ binh bị giết kinh hồn bạt vía. Thời khắc này, tứ quốc kỵ binh lãnh hội cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 264, Mai Trường Tô bố trí tuyệt hậu kế. Phiên thánh ở ngoài đón đánh chiến là Tần Ẩn cùng Mai Trường Tô, Trương Lương lưu đồ hồi lâu chiến đấu, trận chiến này bọn họ cần phải đả kích địch quân sĩ khí, tận sức mạnh lớn nhất sát thương địch nhân hữu sinh lực lượng, vì lẽ đó trận chiến này liền trở nên rất là trọng yếu. Phiên thành trên thành tường, Mai Trường Tô cùng Phi Lưu hai người yên lặng mà nhìn bên ngoài thành chém giết, thật lâu không nói gì, phản phất tượng đá đồng dạng chưa từng nhúc đích. Chiến tranh đã tiến hành hơn nửa canh giờ. Vừa mới bắt đầu Tần Ẩn ỷ vào phi hùng quân đáng sợ cùng chiến lược xảo diệu, đại lượng bắn giết địch quân kỵ binh, giết địch quân người ngã ngựa đổ, giết địch quân kinh hồn bạt vía. Phiên thánh ở ngoài giang hà, hai quân binh lính điên cùng rào sát ở nhất lên, ở Tần Ẩn cùng Trương Lương dưới sự chỉ huy, đại càn vương triều thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm cứ, vì lẽ đó chiếm hết thượng phòng, không ngừng rào sát địch quân. Số lượng thủy chung là quá nhiều. Mai Trường Tô thở dài. Hả? Phi Lưu Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm phương xa xem, hắn hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì, lúc này Tần Ẩn đại quân không phải là còn chiếm thượng phong sao? Bốn nước lớn binh mã hoàn toàn đánh không lại tới. Trên thực tế xác thực như vậy, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Ở bề ngoài tháng 1 năm 60 Tần Ẩn đại quân vẫn như cũ sinh long hoàng hổ, liều mạng chém giết địch nhân, thế nhưng là địch nhân quá nhiều, mấy triệu người ô ương ương chém giết tới, coi như không phản kháng để ngươi chém cũng có thể đem ngươi mà chết, đây là nhiều người ưu thế. Trên chiến trường cục thế rất nhanh sẽ cải biến. Một khi Tần Ẩn loại người kiệt quệ, như vậy địch nhân ỷ vào nhiều người chính là một đường quét ngang, đến thời điểm chém giết tới, đại càn vương triều muốn chạy cũng chạy không thoát. Chết cái 10 vạn 8 vạn người, đối với bốn nước lớn tới nói không có chút nào thường cân độ cốt, thế nhưng là Tần Ẩn nếu như không nhanh chút chạy, hậu quả kiếp nhưng là phiền phức. Chấp hành bộ thứ hai kế hoạch. Mai Trường Tô lạnh giọng đối với phía sau binh lính gầm nhẹ, truyền lệnh xuống, pháo hỏa. Vâng. Truyền lệnh binh gầm nhẹ đáp ứng, trực tiếp bắt đầu vung lên lệnh kỳ, hai cây lệnh kỳ quơ, thả ra tổ một kỳ dị tín hiệu. Ở nhiệt huyết phía trên chiến trường, loại này tín hiệu phải không dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng vẫn mai phục tại chiến trường xa xa binh lính, nhưng nhận được nhóm này tín hiệu, bọn họ vẫn mai phục tại xa xa sơn mạch cùng với phía trên vùng bình nguyên. Từng cái binh lính nằm sấp ở thảo nguyên cùng trong núi rừng, ai cũng không thể phát hiện bọn họ tồn tại, mà bọn họ đã sớm lén lút ở địch quân bốn phương tám hướng đặt đại lượng dầu hỏa. Trời khô vật hanh, cây cỏ khô héo. Cái này to lớn thảo nguyên chính là một cái thiên nhiên bầy dập, dài đến đầu gối cỏ dại trải rộng trên thảo nguyên, mùa vụ tính khô héo để cỏ dại trở nên cực kỳ khô ráo, chỉ cần có một viên hỏa tinh, nơi này liền có khả năng bạo phát một hồi liệu nguyên đại hỏa. Tần Ẩn Mai Trường Tô loại người bố trí đạo thứ nhất bầy dập chính là cái này thảo nguyên, lấy rất nhiều binh mã hấp dẫn cửu hận, đem địch nhân toàn bộ lực chú ý bộ tập trung đến phía trên chiến trường này, mà phái người lén lút bên ngoài chiến trường tung ra dầu hỏa, biến thành một cái to lớn vòng đây. Một khi châm lửa, tình cảnh đó quả thực là muốn thoải mái không muốn không muốn. Đây là Tần Ẩn tại sao dám to gan mang hơn 300.000 người liền đến đối kháng chính diện địch quân 2 triệu binh mã duyên cớ, một cây đuốc bốc cháy, quản hắn thiên quân vạn mã, toàn mẹ hắn muốn xong đời. Tín hiệu đến, pháo hỏa. Ý mẹ hắn, thiêu chết những con chó này, dám cùng đại vương đối nghịch. Các binh sĩ gầm nhẹ, bọn họ trực tiếp điểm đốt hộp quẹt, vang một tiếng chiến trường mười mấy dặm ở ngoài to lớn vòng đây, trực tiếp điểm lên ngập trời đại hỏa. Đáng sợ ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, chỉ chốc lát liền xuất hiện một cái to lớn vòng lửa. 264 Mai Trường Tô bố trí tuyệt hậu kế. 47. Các binh sĩ gầm nhẹ, bọn họ trực tiếp điểm đốt hộp quẹt, vang một tiếng chiến trường mười mấy dặm ở ngoài to lớn vòng đây, trực tiếp điểm lên ngập trời đại hỏa. Đáng sợ ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, chỉ chốc lát liền xuất hiện một cái to lớn vòng lửa. Cái này vòng lửa trải rộng thảo nguyên, đem toàn bộ chiến trường trên tứ quốc binh mã toàn bộ vây quanh, hỏa diễm một khi bốc cháy lên, đó chính là không thể cản phá, ở gió nhẹ thổi dưới, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cũng hướng phía trên chiến trường, bờ bờ, đốt. Chỉ chốc lát, trên thảo nguyên hỏa thế liền kinh động tất cả mọi người. Đầu phộng rời ạ, con chó, chuyện gì thế này? Hỏa, bọn họ phóng hỏa, qua loa cỏ, có mai phủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị lửa biển vây quanh. Tứ quốc binh mã sợ đến kinh ngạc thốt lên, các binh sĩ mỗi người hoàn toàn biến sắc, hoảng loạn không biết nên làm thế nào mới tốt, liền ngay cả Lý Cản Thuận mấy người cũng là một mặt tái nhợt. Hỗn đản! Lý Cản Thuận gầm nhẹ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến à, Tần Ẩn vẫn còn có sau nhận, đây chính là tuyệt hậu kê à, đại gia vội vội vàng vàng giết tới nơi này, vội vội vàng vàng tập kết chiến đấu, căn bản không nghĩ tới sẽ có mai phục, chỉ muốn dùng to lớn binh đoàn trấn áp đại càn vương triều, tuy nhiên lại tao nộ lần lượt làm mất mặt. Đáng chết! Tha quốc hầu Tạ Ngọc gầm nhẹ, chỉ lát nữa là phải đánh tan địch quân, vào lúc này đến một cây bước, với độc nha. Tình huống không ổn, lập tức được phái binh đi tiêu diệt một bên hỏa diễm, sau đó chúng ta nhất định phải lùi lại, không thể đánh tiếp. Đúng. Trường Nghĩa Vương Cao Trạm cũng gật đầu gầm nhẹ, Bắc Tể Vương hướng phụ trách tiêu diệt một bên đại hỏa, chư vị phiền phức ngăn cản địch quân, không thể để cho đại càn vương triều lại cản rỡ tiến công, chúng ta lập tức rút đi nơi đây, tập hợp lại tái chiến một hồi. Được. Mọi người đều cùng đáp ứng, lúc này mặc dù rơi vào trong cạm bẫy, thế nhưng tứ quốc đến đều là thần kinh bách chiến lão tướng, người nào đều chưa từng kinh hoàng, vì lẽ đó bọn họ dồn dập bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị ứng đối lần này phiền phức. Tân Ẩn chiêu số ngân động. Vào lúc này, bọn họ hoàn toàn không phương pháp tấn công nữa xuống, bởi vì bốn phương tám hướng đều là biển lửa, chỉ chốc lát sẽ đốt tới nơi này. Bọn họ chỉ có thể rút lui, hơn nữa được mau chóng, bằng không tứ quốc binh mã nhất định tổn thất nặng nề. Bắc Tề binh mã bắt đầu rút đi chiến trường. Ở cao trạm dẫn dắt đi, các binh sĩ bắt đầu đập đại hỏa, bọn họ dùng bùn đất, y phục, đao kiếm liều mạng đập, nhiều người sức mạnh lớn, cuối cùng đem biển lửa tiêu diệt một góc. Rút lui, mau bỏ đi đi. Quay lại tái chiến, nhất định không thể bỏ qua những con chó này này. Đi đi đi, bỏ chạy. Tứ quốc võ tướng dồn dập nổ hống, bọn họ chật vật bắt đầu rút đi, bỏ lại từng bộ thi thể, từ biển lửa chỗ hổng bên trong mênh mông quần quần bỏ chạy. Ha ha ha. Tân Ẩn cười lớn nổ hống, có bản lĩnh đừng đi à, sẽ cùng bản vương đại chiến 300 cái hiệp, một đám phế vật. Ha ha ha. Đại Càn Vương triều các binh sĩ cũng dồn dập cười lớn, đại gia cười vui sướng chẳng chề, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, chém đầu vô số, địch nhân bất ức, đại gia thoải mái. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 265, Thiên La địa võng, an thua đủ. Một hồi đại hỏa kết thúc đại Càn Vương triều cùng bốn nước lớn bước đầu chiến tranh. Trận chiến tranh ngày lấy bốn nước lớn chật vật lui ra chiến trường, tổn thất vượt qua 10 vạn đại quân mà kết thúc. Khai chiến ban đầu, bốn nước lớn tất cả đều là tự tin tràn đầy sĩ khí tăng vọt, hận không được đại quân áp cảnh triệt để tiêu diệt đại Càn Vương triều. Thế nhưng là trải qua trận chiến này qua đi, bốn nước lớn sĩ khí liền thẳng tắp giảm xuống, dẫn đến bọn họ không thể không bước vàng. Biển lửa tắt, mấy cái trăm vạn đại quân lần thứ hai bước vào thượng cấp quận. Lúc này phiền thành phụ cận đường sông một bên, khắp nơi đều là thi thể, cũng không có thiếu thi thể bị đốt hoàn toàn thay đổi, tràn diện 10 phần thê thảm. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng 10 phần căng thẳng. Bốn nước lớn binh mã bắt đầu vượt qua đường sông, tiến vào phiền thành khu vực, mọi người cẩn thận, chỉ lo gặp tập kích, thế nhưng là đại Càn Vương triệu binh mã nhưng phảng phất biến mất giống như vậy, triệt để mất đi tung tích. Nhanh, phái ra thám báo, điều tra địch quân tình huống. Lý Càn Thuận phẫn nộ gầm nhẹ. Vâng. Tây Hạ binh mã bắt đầu điều động, đại lượng thám báo bị phái đi ra, còn có Tây Hạ nhất phẩm đường Đông Đạo võ lâm cao thủ cũng bị phái đi ra. Những người này đều là nhất đẳng cường giả. Bọn họ khinh công thôi, xông pha chiến đấu có thể không được, thế nhưng tìm hiểu tin tức làm thám báo, nhưng vô cùng tốt, có hắn nhóm dò xét, bất kỳ địch quân cũng đừng hòng tránh thoát. Hạ Hoàng, Cao Trạm nói, ta kiến nghị binh mã ở tạm phiền thành phụ cận, ở phiền thành ở ngoài kiến tạo to lớn quân doanh, vương vàng, trở lên quốc quận vì là chiến trường, cần phải triệt để nghiền ép đại Càn Vương triều. Đúng. Nghe Hoàng quận chúa nghiêm túc nói, đại Càn Vương triều tặc tử rất nhiều, bọn họ mỗi người giả dối giả hoạt, tuyệt đối không thể khinh thường. Lần trước cuộc chiến chư vị đều là nhìn thấy, bọn họ võ tướng được kêu là một cái hung tàn, giết vào trận doanh thất tiến thất xuất theo ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, chúng ta người căn bản không ngăn được a. Cỡ này bưu hán võ tướng, tuyệt thế hiếm thấy. Tạ Ngọc Khiếp sợ nói, thế nhưng cái này Càn Vương thủ hạng, dĩ nhiên tập hợp nhiều như thế, xem ra cái này đại Càn Vương triều tuyệt không thể coi thường. Bọn họ mưu sĩ cũng là không ít, vài binh bố trận để lộ ra đáng sợ sắc cơ, bản hầu lo lắng bọn họ còn có mai phục. Có đạo lý. Lý Càn Thuận gật đầu nói, thượng cấp quận địa hình nhiều núi tiểu xuyên, nếu như địch quân có mai phục, như vậy chúng ta mạo muội tiến lên nhất định tổn thất nặng nề. Chư vị, trước tiên tại đây phiền thành giàn xếp lại, Càn Vương không thể coi thường nha. Đúng. Mọi người dồn dập gật đầu. Tất cả mọi người bị Tần Ẩn trận chiến này sợ đến quá chừng, vì lẽ đó cuộc chiến này được thay đổi đa pháp, bằng không nói đại gia thật lo lắng bị Tần Ẩn cho mai phục. Bốn nước lớn binh mã bắt đầu dựng trại đóng quân. To lớn quân doanh bắt đầu cấp tốc tạo dựng lên, lượng trăm vạn đại quân là tuyệt đối không thể xâm nhập phiền thành bên trong, vì lẽ đó nhất định phải ở phiền thành ở ngoài đóng trại. To lớn quân đội, cần to lớn quân doanh, chờ đến trạng vạng tối quân doanh dựng lên thời gian, liền biến thành một cái kéo dài mấy chục dặm đất quái vật khổng lồ. Đại lượng thám báo bắt đầu phái đi ra. Đại lượng bẫy bếp dựng, các binh sĩ bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Nhưng lại tại đại gia cho rằng tối nay không chiến sự thời điểm, đại lượng thám báo bắt đầu cả người nhuốm máu nhảy vào quân doanh. Địch tấn công, địch tấn công. Báo, có khẩn cấp chiến báo. Tháng 2 năm 6 năm Thiên La địa võng, an thua đủ. Năm 7. Báo, có khẩn cấp chiến báo. Thám báo nhóm lo lắng gầm nhẹ, vươn mình sau khi xuống ngựa, vọt thẳng hướng về trung quân đại trướng. Thủ doanh trướng binh lính không dám ngăn cản, thám báo vọt thẳng vào đại trướng bên trong. Lúc này bên trong đại trướng Lý Cản Thuận loại người toàn bộ tụ tập ở nhất lên, đại gia đang tại xa bàn thôi diễn, thám báo đến để mọi người cũng 10 phần khiếp sợ. Chuyện gì? Lý Cản Thuận quát hỏi. Khởi bẩm thánh thượng, cả người muốn huyết thám báo quỳ xuống đất gầm nhẹ, chúng ta thám báo tiểu đội 100 người,
từng nhóm tiến vào mặt Nam Đại Sơn tung tích địch, kết quả tao ngộ địch nhân mai phục, thương vong nặng nề, 100 người thám báo tiểu đội, hiếm có tiểu nhân một người dễ ra. Chúng ta cũng thế, Giang Bắc Sơn mạch phụ cận tao ngộ đại quy mô địch quân tập kích, chúng ta liền số lượng địch nhân cũng còn không thể tính toán ra đến, cũng đã bị loạn tiện bắn giết, chúng ta thám báo tiểu đội cũng chỉ có tiểu nhân một người dễ ra. An Nghi thị trấn phương hướng, địch quân đông đảo, dọc theo đường đi cờ xí lay động, chúng ta thám báo tiểu đội ý đồ ẩn nút đi qua, kết quả gặp phải địch nhân công kích mãnh liệt. Yêu cầu hoa tươi. Từng cái thám báo bẩm báo, để Lý Cản Thuận đám người sắc mặt khó coi cực kỳ. Tân ẩn quả nhiên bố trí thiên la địa võng. Đây là muốn ăn thua đủ tiết đấu a. Hiện tại bốn nước lớn binh mã tuy nhiên chiếm cứ phiền thành, thế nhưng thượng cấp quận thập phần lớn, địa thế nhiều núi tiểu xuyên, nếu như Tần ẩn bày xuống thiên la địa võng, đại gia còn chưa được không tiếp nhận, bằng không liền sẽ bị Tần ẩn kéo đổ ở đây. Đủ hung ác. Tha quốc hầu Tạ Ngọc cả giận nói, cái này đại cản vương triệu binh mã điều động nhiều lần, hư hư thực thực, chúng ta căn bản đoán không ra. Các vị xem, cái này bốn phương tám hướng, phản phất xem một cái lưới lớn, bất cứ lúc nào chuẩn bị trùm kín chúng ta, thật đáng sợ. Vậy thì thế nào? Vũ Văn Thái cả giận nói, rất khác nhau đường chém giết tới, lượng trăm vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì? Không thể. Cao Trạm lo lắng nói, trận chiến này không thể lỗ mãng, đại gia cũng biết cái này cản vương đang chờ chúng ta đây. Nếu như một đường nghiền ép lên đi, bọn họ một ngày một lần mai phục, không ra 10 ngày 8 ngày là có thể đem chúng ta làm sức đầu mẹ chán. Có người nói đại cản vương triều có một nhóm quân dự bị, tên là Tuyệt Mệnh quân, nguyên là Hoàng Cân Tặc sửa đổi, nhân số ước chừng 1 triệu người. Nghe Hoàng quận chúa nghiêm túc nói, chúng ta nếu như không cẩn thận một chút, bị bọn họ đánh lén nhiều mấy lần tổn thất nhiều hơn chút binh mã, Tuyệt Mệnh quân nhưng là hội tuyệt chúng ta mệnh a. Thí. Đại gia sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nghe Hoàng quận chúa nói thế nhưng là trong số mệnh chỗ yếu, đại gia bây giờ là mất đi quyền chủ động. Bọn họ không chỉ có cũng bị động nên chiến, còn phải theo Tần ẩn tiết tấu đi, trừ phi bọn họ muốn chết, bằng không nói trận chiến này phải hạn chế ở trên quốc của chơi. Đáng chết. Cao Trạm phiền muộn thầm mắng. Người khác ngược lại là không đáng kể, thế nhưng là hắn nhưng muốn mắng người. Tần ẩn đánh trận không nghĩ ở đại cản vương triều đánh, ngược lại là ở trên quốc của đánh, nơi này chính là Bắc Tề địa bàn, một cái cẩn thận mà quận, phòng trứng rất nhanh sẽ trở thành một vùng phế tích. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lý Càn Thuận hừ lạnh, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu vây quét địch quân. Chương 266, trở lên cốc quận làm bản cờ siêu cấp bán cờ. Ngày thứ hai, chiến tranh bắt đầu. Một hồi to lớn chiến tranh cũng không phải binh mã số lượng so đấu, cũng không đơn thuần là binh mã chất lượng so đấu, hay là võ tướng cùng mưu sĩ so đấu, là một hồi chủ soái cùng chủ soái so đấu. Tân ẩn, Mai Trường Tô, Trương Lương ba người lấy xa bản vì là chiến trường, lấy hơn 30 vạn binh mã làm quân cờ, trở lên cốc quận làm bản cờ, cùng địch quân mấy triệu người triển khai điên cuồng chém giết. Công thành chiến, mai phục chiến, thâu tập chiến, tao ngộ chiến, kỵ binh chiến, các loại hình chiến tranh, tại đây thượng cốc quận bên trong triển khai, bốn nước lớn chủ soái võ tướng lưu sĩ đem hết toàn lực, liều mạng phái ra binh mã, cùng đại càn vương triều tại đây một mảng lớn triển khai các loại chém giết. Ngày thứ nhất đại tiểu chiến dịch liền vượt qua bách lên, song phương đều là mỗi người có tổn thương. Thượng cốc quận thành, trong phủ thành chủ, tân ẩn loại người vây quanh ở xa bàn bên trên thôi diễn chiến cục, xa bàn trên cắm đầy đen trắng đỏ đủ loại tiểu kỳ, mỗi một loại tiểu kỳ sĩ đại biểu nhất phương thế lực, mà hắc sắc đại biểu đại càn vương triều. Lúc này xa bàn trên cắm đầy hắc sắc cờ sĩ. Báo. Một cái truyền lệnh binh nhảy vào đại sảnh, vì một chân trên đất sau quát, Trương Tú tướng quân xuất lĩnh bản bộ binh mã tập kích bất ngờ Trường Sơn địch quân, vừa truyền đến chỉ báo, tao ngộ địch quân 3 vạn bộ binh quân đoàn, một cuộc các chiến qua đi, diệt sạch địch quân. Báo. Lại một cái truyền lệnh binh nhảy vào đại sảnh, vì một chân trên đất sau quát, khởi bẩm đại vương, Lý Tồn Hiếu tướng quân xuất lĩnh 3 vạn đại quân, khi tiến vào Tây Bình thị trấn bao vây địch quân, sau khi thành công tao ngộ 10 vạn Nam Lương đại quân truy sát, người cầm đầu là Nghê Hoàng của chúa. Là nàng. Mai Trường Tô kinh ngạc thốt lên. Tình hình trận chiến làm sao? Tần ẩn quát hỏi. Vẫn còn ở chiến đấu. Truyền lệnh binh nói, Lý Tồn Hiếu tướng quân chỉ huy binh mã vừa đánh vừa lui, hiện tại đang tại lùi vào phụ cận sơn mạch, dự định đi hướng tây một bên rút đi, còn mong đại vương phái binh gấp rút tiếp viện. Nhanh. Tân ẩn gầm nhẹ, lập tức phái phụ cận binh mã gấp rút tiếp viện, cho bản vương ăn đi Nghê Hoàng quận chúa 10 vạn đại quân. Không. Mai Trường Tô cùng Trương Lương cùng nhau gầm nhẹ, hai người không chút do dự biểu thị phản đối. Hả? Tân ẩn cau mày, do hỏi, làm sao? Các ngươi không đồng ý? Đại vương. Mai Trường Tô nghiêm túc nói, tại hạ hết sức quen thuộc Nghê Hoàng, nàng mang binh xuất chiến như linh dương móc sừng, hoàn toàn không có trương phương pháp, nếu như dễ dàng phái người vây quét, rất dễ dàng bị ám hại. Đúng. Trương Lương nghiêm túc nói, Lý Tồn Hiếu tướng quân phi thường thông minh, hắn đi hướng tây một bên rút đi, cái kia phụ cận toàn bộ đều đại sơn, tùy tiện trăm vạn đại quân vây quét hắn đều 10 phần khó thành công, hắn mục đích chính là chúng ta chỉ hoãn thời gian. Thần kiến nghị tập kích bất ngờ Mai Xuyên thị trấn phụ cận. Mai Trường Tô cười gằn, nơi nào vẫn không có động tĩnh, địch nhân nhất định sẽ phái trọng binh tập kích bất ngờ nơi nào, chúng ta dành trước đi qua Mai phủ, nhất chiến liền có thể nuốt lấy bọn họ không ít binh mã, đánh đau bọn họ lại nói. Được. Tân ẩn trực tiếp điểm dưới đầu lệnh, đại lượng binh mã lần thứ 2 bắt đầu điều động. Tháng 2 năm 66 trở lên cốc quận làm bản cờ siêu cấp bán cờ. 67. Tân ẩn trực tiếp điểm dưới đầu lệnh, đại lượng binh mã lần thứ 2 bắt đầu điều động. Ở ba người bọn họ dưới sự chỉ huy, mấy chục vạn đại quân thật giống như quân cờ giống như điều động, thỉnh thoảng chuẩn xác bạo phát từng cuộc một thâu tập chiến cùng tao nội chiến, song phương từng người xuất hiện tổn thương. Ngày thứ nhất, chiến đấu hơn 100 trận, đại càn vương triều tổn thất hơn 1 vạn bộ binh, mà bốn nước lớn thì lại tổn thất hơn 8 vạn người. Ngày thứ hai, chiến đấu 50 dư lần, đại càn vương triều tổn thất hơn 3 vạn người,
bốn nước lớn tổn thất quá 10 vạn. Ngày thứ 3, chiến đấu 30 dư lần, Đại Càn Vương triều tổn thất hơn 5 vạn người, bốn nước lớn tổn thất 8 vạn người. Ngày thứ 4, Hàn Tín xuất lĩnh tuyệt mệnh quân rốt cục chỉnh đốn xong xuôi, chính thức đầu nhập chiến trường, Song Vương lần thứ 2 kích chiến bách dư lần, Đại Càn Vương triều tổn thất hơn 4 vạn người, bốn nước lớn tổn thất 12 vạn. Trải qua mấy ngày, Đại Càn Vương triều tổn thất hơn 10 vạn người, mà bốn nước lớn thì lại tổn thất 40 vạn, Song Vương thương vong tỷ lệ căn bản không được tỷ lệ thuận, điều này làm cho bốn nước lớn võ tướng chủ soái nhóm mỗi người sắc mặt khó coi. Bọn họ co rút lại chiến tuyến, không còn liều mạng tấn công. Chiến đấu giảm thiểu dẫn đến bọn họ thương vong kịch liệt giảm thiểu, thế nhưng Đại Càn Vương triều binh mã lại bắt đầu toàn tuyến ép tiến vào, một hồi lề mề chiến đấu, vẫn còn ở chém giết. Thượng cấp quận bản cờ này, Mai Trường Tô cùng Trương Lương là càng rơi xuống càng thuận lợi, nhất là ở Hàn Tín trăm vạn tuyệt mệnh quân gia nhập, bọn họ lại càng là chiếm hết thượng phong. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Song Phương chém giết số lần nhiều không kể xiết, mỗi một ngày đều xét ở tử chiến đấu, mỗi cái sơn lâm mỗi cái thị trấn phụ cận đều có khả năng bạo phát thâu tập chiến cùng phòng ngự chiến, đại gia tại tranh đoạt mỗi một tấc đất, dẫn đến thượng cấp quận bách tính dân chúng lầm than. Chiến đấu đến cuối cùng, bốn nước lớn binh mã mỗi người sức đầu mẹ chán. Phiên Thánh ở ngoài trong quân doanh, các binh sĩ sầu vân thảm đạm, mỗi ngày trôi qua có đại lượng binh lính giết ra quân doanh, thế nhưng là một khi rời đi quân doanh, bọn họ liền muốn gặp đủ loại đánh lén công kích, địch nhân lúc nào cũng có thể từ bốn phương tám hướng chui đi ra, mỗi lần đi ra ngoài lại trở về, liền nhất định là tổn thất nặng nề. Trung quân bên trong đại trướng, Lý Càn Thuận, Nghe Hoàng quận chúa mấy người cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Đánh nửa tháng, bọn họ đã bị dằn vặt nửa tháng, đại gia ngươi, Mai Trường Tô cùng Trương Lương hai người này tính kế quá sâu, chỉ huy binh mã giống như thần binh hạ phàm, lấy ít thắng nhiều liền có thể để bọn hắn nhức đầu không thôi, hiện tại tuyệt mệnh quân vừa đến, song phương binh mã vẫn chưa cách biệt quá nhiều, tình huống này sẽ không hay nha. Đáng chết. Lý Càn Thuận tức giận gầm nhẹ, chư vị, chấm ở nơi đáng chết này thượng cấp quận đã vây khốn nửa tháng có dư, chúng ta vẫn không có gì tiến triển, khó nói cứ như vậy vẫn với bọn hắn hao tổn nữa sao? Cái này Đại Càn Vương triều người giả dối cực kỳ, vẫn đánh lén chúng ta đã là tổn thất nặng nề nha. 1.1 tăng binh, chúng ta nhất định phải tăng binh. Vũ Văn Thái tức giận gầm nhẹ, địch nhân giả dối giảo hoạt, chúng ta cần phải thay đổi chiến pháp, lấy tính chế động, sau đó tăng cường đại lượng binh mã, bằng mạnh đội hình nghiền ép bọn họ. Tăng binh thì lại làm sao? Cái này Đại Càn Vương triều chiến đấu năng lực quả thực mạnh đáng sợ. Tạ Ngọc bất đắc dĩ hừ lạnh, may là bọn họ kỵ binh khoảng thời gian này vẫn không thể điều động, bằng không chúng ta sớm đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Kỵ binh. Nghe Hoàng quận chúa thật giống nghĩ đến cái gì, nàng đỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên, gay go, những người này còn có gian kế, bọn họ kỵ binh hồi lâu không thể xuất chiến, bọn họ không chừng đã vòng qua chiến trường, thẳng đến chúng ta đại hậu phương. Không thể nào. Đại gia tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên. Chương 267, tập kích bất ngờ Bắc Tề Vương Thành, chép địch nhân hang ổ. Nghe Hoàng quận chúa sợ đến không ít người sắc mặt khó nhìn lên, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú chiến tướng, trước vẫn bị chiến trường cục thế phiền não không thể nghĩ tới chỗ này, bây giờ nhìn lại tần ẩn kỵ binh vẫn chưa từng điều động, hoặc là có âm mưu hoặc là đi vòng về phía sau phương đánh lén. Nếu thật là như vậy, cái kia mọi người liền xui xẻo nha. Báo. Lúc này, một cái truyền lệnh binh lo lắng nhảy vào trung quân đại trướng, quỳ xuống đất sau hướng về phía cao trạm gầm nhẹ, khởi bẩm Trường Nghĩa Vương, một nhánh cải trang trang phục kỵ binh ban ngày nằm đêm tối ra, một đường hành quân gấp, thẳng đến chúng ta Vương Thành mà đi. Bây giờ cách Vương Thành không hơn trăm bên trong khoảng cách, Đại Vương phát hiện sau dị thường khiếp sợ, đã bắt đầu bắt tay bố trí phòng ngự, còn dài Nghĩa Vương lập tức trở về viện binh. Khí! Mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, đậu phộng, nói cái gì đến cái gì nha, Nghe Hoàng quận chúa vừa mới nói xong tần ẩn có thể đánh lén đại hậu phương, hiện tại liền có chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ tần ẩn đã giết vào Bắc Tề hậu phương chừng mấy ngày nha. Trên thực tế, phía trước mấy ngày tần ẩn đã lặng yên rời đi thượng các quận, chỉ huy 5 vạn thiết kỵ bước lên Bắc Tề biên giới. Nghe Hoàng quận chúa không hổ là năng chinh tiện chiến nữ nhân. 16 nàng giác quan thứ 6 là phi thường sắc bén, nàng chuẩn xác bắt lấy tần ẩn xuất bộ rời đi chiến trường tin tức, thế nhưng là nàng đã không kịp ngăn cản. Lúc này thượng cấp quận chiến trường, Hàn Tín, Trương Lương, Trương Tú ba người xuất lĩnh hơn 1 triệu binh lính điên cuồng đối với tứ quốc binh mã triển khai điên cuồng tấn công, tần ẩn chỉ đem lĩnh 5 vạn thiết kỵ đêm tối xuất phát, một đường tiềm hành, thẳng đến Bắc Tề Vương Thành, lúc này khoảng cách Bắc Tề Vương Thành cũng chỉ có trăm dặm khoảng cách. Bốn nước lớn binh mã cùng xuất hiện, trong nước binh mã chống rông cực điểm, hiện tại tần ẩn một bên phái người ngăn cản bốn nước lớn binh mã, một bên mang binh đánh lén Bắc Tề Vương Thành. Cái này một chiêu thật đúng là để mọi người đều cùng chấn động cả kinh, rất đã gian trá tiểu nhân, gian trá tiểu nhân. Cao Trạm tức giận đến phát điên, chinh chiến nửa tháng có dư, ta Bắc Tề binh mã tổn thất nặng nề, hiện nay trong nước trống rỗng, chó này đổ vật dĩ nhiên tự mình dẫn người thẳng hướng Bắc Tề Vương Thành, đây là muốn diệt ta Bắc Tề căn cơ à? Càn Vương quá hung tàn. Lý Càn Thuận sợ hai nói, chư vị, chúng ta trận chiến này chỉ sợ là muốn sớm bỏ chạy nha, đánh tiếp nữa, tất diệt không thể nghi ngờ. Đúng, chúng ta nhất định phải rút lui. Cao Trạm phẫn nộ nói, ta Bắc Tề Vương Thành gặp nạn, các vị xin lỗi. Tại hạ nhất định phải lập tức xuất lĩnh đại quân hồi biên, bằng không ta Bắc Tề tất diệt không thể nghi ngờ. Hiện tại rút đi mới có thể diệt đây. Nghe Hoàng quận chúa lo lắng nói, nếu như chúng ta bốn nước lớn khẩn cấp lui binh, xem ra thật giống có thể hồi biên trong nước, đuổi đi Càn Vương xuất lĩnh 5 vạn thiết kỵ, thế nhưng cục thế lập tức sẽ trở nên tan vỡ, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Đúng vậy a. Vũ Văn Thái kinh ngạc thốt lên, một khi bỏ chạy, chúng ta bốn nước lớn chẳng khác nào là sụp đổ, cái này diệt Càn liên minh cũng đã bị triệt để đánh tan, đến thời điểm bốn nước lớn sẽ bị đại Càn Vương triều tiêu diệt từng bộ phận. Các ngươi nói tại hạ đều hiểu. Cao Trạm vội la lên, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không có, hiện tại không triệt binh, ta Bắc Tề chắc chắn phải chết. Triệt binh mới là chắc chắn phải chết. Nghe hoàng quận chúa khuyên nhủ, Trường Nghiễm Vương, hy vọng ngươi bình tĩnh một chút, chớ bị Càn Vương cho hù sợ, hắn am hiểu nhất chính là hù dọa người. Nếu như ngươi bị hắn sợ đến khẩn cấp điều binh hồi biên, như vậy thì chẳng khác nào là bên trong hắn gian kế, liên minh chúng ta một khi tan vỡ, bốn nước lớn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, đến thời điểm hắn liền xưng bá mấy cái châu nơi, không ai ngăn cản được hắn nha. Vậy chúng ta nên làm gì? Cao Trạm giận dữ hỏi, khó nói các ngươi liền để mắt của ta trận trận nhìn Vương Thành bị diệt. Hừ. Lý Càn Thuận xem thường hừ lạnh, năm vạn thiết kỵ thì lại làm sao? Các ngươi Bắc Tề Vương hướng đoạn này thời gian một mực ở chiêu binh mãi mã, một bên để các quận huyền đại quân hồi viên Vương Thành, một bên để Vương Thành binh mã tử thủ chờ cứu viện. Bọn họ năm vạn người, thoát được lên ngọn gió nào sóng? Chúng ta mau chóng quyết định nơi này đại Càn Vương triều binh mã mới là thượng sách. Đúng, lời ấy đại thiện. 267 tập kích bất ngờ Bắc Tề Vương Thành, chép địch nhân hạ ổ. 77, đã mập. Đúng, lời ấy đại thiện. Trường Nghĩa Vương, tuyệt đối không thể triệt binh. Một khi triệt binh, tình huống càng thêm gay go. Trường Nghĩa Vương phóng tâm, chúng ta các quốc gia lập tức phái binh cứu viện Vương Thành, nhiều nhất 2 ngày thời gian liền đến thời điểm địch quân tất diệt không thể nghi ngờ. Mọi người dồn dập tán thành động viên, Cao Trạm sắc mặt cũng là biến ảo vô thường. Hắn cuối cùng khẽ cắn răng không còn hé răng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể cắn răng không nhìn Tần Ẩn uy hiếp, tiếp tục cùng với những cái khác tam quốc ở trên quốc quận vây công đại Càn Vương triều. Trận chiến này muốn đánh bao lâu, hắn không chắc chắn. Trận chiến này có thể thắng hay không, hắn cũng không thể nắm chắc. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tần Ẩn đừng quá điên cuồng, không phải vậy nói Bắc Tề phải triệt để xong đời. Hiện tại Vương Thành bên trong nhiều nhất chỉ có 10 vạn đại quân, tuy nhiên Bắc Tề khoảng thời gian này một mực ở chiêu binh mãi mã bổ sung tân quân, thế nhưng các nơi quận huyện nhiều nhất có thể đánh 10 vạn người, tổng cộng 20 vạn người muốn đem Tần Ẩn đuổi đi, khó à. Một khi Vương Thành bị công phá, như vậy Bắc Tề coi như là triệt để xong đời. Hiện tại coi như Cao Trạm muốn xua binh cứu viện, cũng đã không kịp, vì lẽ đó hắn có thể làm chỉ có cầu nguyện lại cầu nguyện Bắc Tề Vương Thành có thể thủ được 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian vừa đến, còn lại tam quốc trong nước điều đi viện binh nhất định giết tới, đến thời điểm Bắc Tề có thể giải trừ nguy 150 máy bay. Báo. Lúc này, lại một cái truyền lệnh binh điên cuồng nhảy vào trung quân đại trướng, quỳ xuống đất gầm nhẹ nói, khởi bẩm các vị đại nhân, địch nhân đại quân đại quy mô điều động, bốn phương tám hướng đều là bọn họ người, thật giống bọn họ chuẩn bị cường công chúng ta quân doanh, còn các vị đại nhân chuẩn bị nên chiến. Khí. Đại gia khiếp sợ hút vào mấy cái khí lạnh, đại gia ngươi, đại Càn Vương triều đến cùng có bao nhiêu điều à, một bên tập kích bất ngờ Bắc Tề Vương Thành, một bên còn dám cường công bốn nước lớn quân liên minh doanh, đây là muốn quét dọn trừ quốc tiết tấu ai chó chết, khó nói Càn Vương cho là hắn là thiên hạ vô địch hay sao. Lý Càn Thuận phẫn nộ gầm nhẹ, truyền lệnh xuống, co rút lại phòng tuyến, chuẩn bị cùng địch nhân làm một vô lớn, để bọn hắn nhìn chúng ta Tây Hạ đại quân lợi hại. Đi, các vị tướng quân, đi gặp bọn họ một chút. Vất ước nửa tháng, hôm nay ngược lại là muốn cứng đối cứng nhìn. Hừ, cái gì đại Càn Vương triều, có bản lĩnh liền đến. Truyền lệnh tam quân, chiến đấu. Bốn nước lớn cao tầng dồn dập nộ hống, bọn họ bắt đầu cấp tốc tập kết binh lực, hơn 1 triệu đại quân ở trong quân doanh tập kết, chuẩn bị cùng xâm lấn đại Càn Vương triều quyết nhất tử chiến. Quý yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 268, tốt một tòa đại thành, thích hợp làm đế đô. Thượng cấp quận chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hàn Tín, Trương Lương, Trương Tú ba người điên cuồng đối với tứ quốc quân liên minh phát động tấn công, trăm vạn đại quân từ bốn phương tám hướng không ngừng đột kích gây rối. Bọn họ mục đích rất đơn giản, đó chính là chặt chẽ đem tứ quốc quân liên minh cắn vào, không cho bọn họ rời đi thượng cấp quận phạm vi, cũng chính là không cho bọn họ gây rối đến Tần Ẩn hành động. Tần Ẩn người này, thích làm nhất chính là tập kích bất ngờ. Nhất chính nhất kỳ hai đại chiến trường, hắn đều muốn liên tiếp nở hoa, đem địch nhân triệt để giết tuyệt vọng, để bọn hắn vô pháp thư giãn một hơi. Hiện tại, Tần Ẩn chỉ huy 5 vạn thiết kỵ rốt cục bước vào Bắc Tề Vương thành phạm vi. Bắc Tề Vương Thành, tên là Nghiệp Thành. Cái này Nghiệp Thành là Hoa Hạ bát đại cổ đô bên trong, lịch sử lâu đời, đã từng làm qua 6-7 quốc gia đô thành, kiến tạo quy mô khá là to lớn, so với bình thường thất phẩm đế quốc đô thành còn muốn to lớn. Tân Ẩn mang binh đứng ở Nghiệp Thành bên ngoài 3 dặm, xa xa nhìn tới, chỉ nhìn thấy cái kia Nghiệp Thành như một cái tiền sử cự thú giống như nằm sấp nằm trên mặt đất, thành tường cao đến vài chục trượng, thâm hậu trên tường thành đứng đầy binh lính, ngoài thành sông đảo bảo vệ thành rộng rãi cực kỳ, ba đảo lăn lộn không thôi. Tốt một tòa đại thành, ha ha. Tân Ẩn cười to. Là rất lớn. Tòa thành này so với chúng ta Đại Càn Vương triều Vương Thành đều muốn to lớn gấp 4-5 lần, thật bá đạo. Ha ha ha, thành này là đại vương, một khi đem nó đặt xuống, như vậy dùng để làm đế đô ngược lại là 10 phần thích hợp. Đúng đúng đúng, Đại Càn Vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc việc, ai cũng không thể ngăn cản, chúng ta đang cần một cái ra dáng đế đô đây, cái này Nghiệp Thành ngược lại là 10 phần ba khí, ha ha. Lý Tồn Hiếu Triệu Vân bọn người là một mặt mừng rỡ, hiển nhiên mọi người đều hết sức hài lòng nơi này. Cái này Nghiệp Thành, xác thực đủ tốt. Địa bàn lớn, địa thế được, kiến tạo phòng ngự được, thành tường cao, sông đảo bảo vệ thành rộng rãi, bốn phía long mạch hội tụ nơi, tuyệt đối hoàn mỹ đế đô. Nếu như Tần Ẩn muốn thăng cấp thất phẩm đế quốc, như vậy đem nơi này tuyển làm đế đô là tuyệt đối đủ tốt. Đi. Tần Ẩn cười to, tiếp thu bản vương đế đô. Vâng. Đại gia hưng phấn gầm nhẹ, đi theo Tần Ẩn phía sau điên cuồng cưỡi ngựa tiến lên, ầm 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 tiếng vó ngựa rung động toàn bộ Nghiệp Thành bách tính, cũng rung động thủ thành binh lính. Địch tấn công, địch tấn công. Địch nhân giết tới, nhanh ngại vương. Các binh sĩ lo lắng hò hét, trên tường thành trong thành trì khắp nơi hỗn loạn tương mừng, vô số dân chúng lo lắng đi ra đầu phố. Vô số người sợ hãi tuyệt vọng. Đại Càn Vương triều, nổi danh hung ác. Tân Ẩn lại càng là hung danh hiển hách. Trung quanh đây mấy cái châu ai không biết Đại Càn Vương triều uy danh. Cho nên khi biết được là Đại Càn Vương triều đánh tới thời điểm, dân chúng trong thành người người cảm thấy bất an, ai chẳng biết cái này Bắc Tề trong nước đã trống rỗng, trên trăm cái thị trấn mỗi cái cũng không vượt qua 1000 người phòng thủ, có thể tần ẩn không đi tấn công những địa phương kia, ngược lại là đến thẳng vương thành, đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi a. Trên tường thành, rất nhanh bố trí lên phòng ngự. 268 tốt một tòa đại thành, thích hợp làm đế đô. 16. Trên tường thành, rất nhanh bố trí lên phòng ngự. Mấy cái võ tướng đang tức giận rít gào nổ hống, đại lượng thủ thành vật tư mang lên thành tường, một mảnh bận rộn hoảng loạn, mà tân ẩn loại người ngay tại ngoài thành nhàn nhã nhìn bọn họ bận rộn. Đại Càn Vương triều binh lính trong mắt, toàn bộ đều trào phúng. Ở mọi người xem đến, cái này nghiệp thành chính là tần ẩn vật trong túi, trên thành binh lính bận rộn đến đâu, cái kia cũng chỉ là vùng vây dây chết thôi. Chủ thượng, có muốn hay không lập tức công thành? Triệu Vân dò hỏi. Không. Tần ẩn xua tay nói, đừng nóng nội, dựa theo trên tình báo nói, cái này nghiệp thành bên trong thế nhưng là có 10 vạn đại quân, trong đó còn có 1 vạn là Bắc Tề cấm quân, không thể khinh thường. Mà còn lại biệt binh, ít nhất phải 1-2 ngày sau mới đến, chúng ta nhiều quan sát một chút, cần phải một lần tiêu diệt địch nhân, hơn nữa chúng ta tự thân thương vong muốn nhỏ. Vâng. Triệu Vân gật đầu xưng phải, còn lại võ tướng cũng là đầy mặt thả lỏng, lần này tập kích bất ngờ Bắc Tề vương thành bọn họ 3 ngày nằm đêm tối ra, lén lút giết tới, đánh địch nhân nhất trở tay không kịp, nên căng thẳng là bọn hắn, mà không phải đại càn vương triều. Rất nhanh, trên tường thành xuất hiện một đám người. Bắc Tề văn võ bá quan, Bắc Tề đại vương Cao Diễn, Bắc Tề lâu thái hậu. Hai người này đứng ở phía trước nhất, thân ẩn trên tình báo sớm đã có bọn họ tin tức, vì lẽ đó một chút liền nhận ra. Cao Diễn gò má hẹp dài, cùng Cao Trạm có chút giống nhau, hai huynh đệ một người đương quốc quân một người làm trưởng nghĩa vương, một văn một võ giúp đỡ lẫn nhau, đem Bắc Tề chế tạo tương đối khá. Lâu thái hậu thì là Bắc Tề khai quốc quân vương Cao Hoan thế tử, nàng thường ngày nhu thuận cần kiệm, khiêm tốn tự thủ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, lấy ích lợi quốc gia làm trọng, trợ Cao Hoan đặt xuống to lớn Bắc Tề vương triều. Lúc này nàng đầy mặt ung dung hoa quý, trên mặt mũi giàn mua đều là bình tĩnh trầm ổn, một đôi tối tăm con ngươi nhìn chằm chằm Tân ẩn. Tân ẩn cũng ở cùng nàng đối diện. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Nàng trải qua Bắc Tề mấy cái triều đại, trừ là Bắc Tề khai quốc quân vương nữ nhân già, nàng mấy cái nhi tử còn lục tục làm qua Bắc Tề quân vương, nàng cái kia lâu thái hậu địa vị quả thực là không thể dao động. Nàng và Cao Diễn đứng ở nhất lên, đại gia rõ ràng liền nhìn ra được, người chủ trì chính là lâu thái hậu. Lâu thái hậu như phảng phất là một cái cường thế mẫu thân, mà Cao Diễn thì là một cái mẹ bảo nam, tuổi trẻ hắn yêu thích trốn ở mẫu thân phía sau, sợ hãi rụt rè, căn bản không ra gì. Ha ha ha. Tân ẩn không nhịn được cười to, lâu thái hậu, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật sự là để bản vương có phúc ba đời a. Càn vương. Lâu thái hậu lạnh lùng nói, ta Bắc Tề cùng ngươi đại Càn vương triều cũng không cửu oán, ngươi vì sao phải tấn công ta Bắc Tề? Không có cửu oán. Ha ha ha. Tần, bên trong tốt, ẩn cười to, lâu thái hậu a lâu thái hậu, ngươi là lao hồ đồ hay là giả vờ ngây ngốc đây? Giữa chúng ta cửu oán thế nhưng là sâu rất à, hiện tại các ngươi Bắc Tề binh mã vẫn còn ở thượng cấp quận vây công ta đại Càn vương triều. Vậy là các ngươi muốn chết. Lâu thái hậu nộ khí 10 phần quát lớn, Càn vương, ai ra cảnh cáo ngươi lần nữa một lần, đừng tìm chết. Ta Bắc Tề đặt chân thiên hạ, cũng không phải không có thủ đoạn, nếu ngươi lập tức tối lui, hai chúng ta nước có thể kết làm minh hữu, hỗ trợ cùng có lợi, nếu như ngươi còn dám càng rỡ, cẩn thận hôm nay ngươi đi không ra nghiệp thành. Ha ha ha, cuồng ngạo như vậy. Bản vương yêu thích. Tân ẩn rút đao nổ hống, các anh em, chuẩn bị công thành, không cần nói nhảm nhiều lời, một ngày thời gian không hạ được nghiệp thành, chư vị cùng bản vương cùng tự vẫn tại đây nghiệp thành phía dưới, để tránh khỏi ném ta đại Càn vương chiều người. Vâng. Đại gia hưng phấn gầm nhẹ, dồn dập rút đao ra khỏi vỏ. Chương 269, thành cao ao sâu, công thành diệu kế. Tân ẩn không phải là một cái yêu thích phí lời người, hắn cùng với Bắc Tề cửu đoán căn bản không tính là bao sâu, chỉ có thể nói là nước cùng nước trong lúc đó đánh nhau chết sống chém giết. Tất cả những thứ này không có đối với sai. Tân ẩn cần phát triển, phải mở rộng, Bắc Tề không chịu thất lạc chính quyền, phải đánh trận, ai không phục liền nghiền ép người nào, đây là Tân ẩn chuẩn tắc. Rầm rầm rầm. Nhiệt huyết sôi trào tiếng trống trận vang lên, đại Càn vương triều 5 vạn thiết kỵ bắt đầu cưỡi ngựa áp sát. Đại gia liên nấu cao cao nâng lên nhắm vào thành tường, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, sẽ đem thành tường bao trùm. Mẫu hậu, ngài trước về cung đi. Cao Diễn lo lắng nói, trận chiến này hung hiểm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mẫu hậu hồi cung ăn giấc, Diễn Nhi thì sẽ mang binh cùng cái kia cản tặc quyết nhất từ chiến. Đúng vậy a thái hậu nương nương, ngài trước về cung, nơi đây hung hiểm a. Thái hậu, ngài phượng thể an nguy làm trọng, ngoài thành địch nhân quá mức hung tàn, không thể ở lâu. Văn võ bá quan nhóm dồn dập khuyên bảo. Lâu thái hậu nhưng quật cường vùng vung tay, từ chối tất cả mọi người yêu cầu. Nàng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm thành tường ra, nói, chúng khanh, các ngươi cũng không cần vì là ai ra lo lắng, ai ra đi theo tiên đế một đời chinh chiến, gặp qua ít nhiều cảnh tượng hoành tráng, 103 càn vương loại này lông còn không có dài đủ tiểu bao hài tử, ai ra còn không để vào mắt. Hiện nay chính là Bắc Tề vương hướng lớn nhất thời kỳ mấu chốt, nếu như không thủ được tòa thành này, như vậy chúng ta liền sẽ bị triệt để tiêu diệt. Chúng khanh chuẩn bị chiến đấu đi, văn thần hạ thành tường điều phối dân phu, điều phối thủ thành vật tư, võ tướng xuất lĩnh binh mã chiến đấu, nhanh. Lâu thái hậu một lời nói, để mọi người an tâm không ít. Mọi người dồn dập chắp tay gầm nhẹ, vâng, chúng ta xin nghe thái hậu ý chỉ. Nhanh nhanh nhanh, động, canh gác thành vật tư đắp lên. Các ngươi, còn có các ngươi, nhanh nhanh nhanh, lên thành tường. Chuẩn bị chiến đấu, xa nỗ trang bị, nhanh. Trên tường thành, rất nhanh sẽ vang lên các loại phẫn nộ rít gào, võ tướng nhóm rút đao tự mình đốc chiến, từng cái võ tướng phân chia các nơi, mười mấy dặm trường thành trên tường chật ních binh lính, đại gia tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ thạch, gỗ thô, nước sôi, vàng lỏng, sa nổ, dầu hỏa. Những này thủ thành dụng cụ cùng vật tư, tất cả đều đã chuẩn bị đúng chỗ, chỉnh, bờ vơ e, cái Bắc Tề Vương thành bạo phát kinh người tiềm lực chiến tranh, đem cái này Vương thành chế tạo thành một cái đáng sợ phòng ngự trận địa, để ngoài thành Tần Ẩn bọn người sắc mặt khó coi. Chuẩn bị công thành. Tần Ẩn nghiêm túc dặn dò, trong vòng một ngày, nhất định phải cầm xuống Bắc Tề Vương thành, trong vòng nửa tháng, Đại Càn Vương triều nhất định phải thăng cấp thất phẩm đế quốc, không có thời gian lãng phí, xuống chuẩn bị. Vâng. Triệu Vân loại người ôm quyền đáp ứng, đại gia sát khi đằng đằng cưỡi ngựa trở lại quân trận, bắt đầu điều động binh mã, chuẩn bị công thành. Trận chiến này không tốt đánh, thành tường quá cao, đại gia mang đến thang mây cũng không dễ dàng với đến thành tường, vì lẽ đó vũ trang đầy đủ phi hùng quân cũng không thể đấu đá lung tung giết tới thành tường. Chỉ dựa vào liên nỗ tuy nhiên có thể áp chế địch quân, thế nhưng còn phải phái người xông lên, thành tường cao như thế, một khi xông lên đây chính là sẽ tử thương nặng nề nha. Bất luận là phi hùng quân hay là năm vạn thiết kỵ, đều là Tần Ẩn yêu thích a. Những người này thương vong một cái, Tần Ẩn đều biết đau lòng rất lâu, vì lẽ đó hắn hiện tại mười phần xoắn xuýt, có nên hay không phái người xông lên thành tường. Phao hỏa xa, liên nỗ, áp chế. Tần Ẩn nộ hống. Vâng. 269 thành cao lao sâu, công thành diệu kế. 26. Vâng. Phanh phanh phanh. Xèo xèo xèo. Phao hỏa xa cùng liên nỗ cùng nhau bạo phát, lần này Tần Ẩn làm công đánh Bắc Tề Vương thành, đặc biệt dẫn đến 100 cái phao hỏa xa, mục đích chính là vì áp chế thành tường. Hiện tại phao hỏa xa bạo phát, ầm 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 nổ tung ở trên tường thành, nổ tung, thành tường bị tạc đá vụn tung tóe, đại lượng địch quân kêu thảm bị tạc bay, đại lượng binh lính cũng trong vũng máu. Xèo xèo xèo. Liên nỗ điên cuồng bắn mạnh, ngoài thành 5 vạn thiết kỵ đều là thần xạ thủ, đại gia trong tay liên nỗ tầm bắn xa, uy lực đáng sợ, chính xác lại như bước, vì lẽ đó một khi địch quân lộ đầu, tại chỗ liền sẽ bị 4-5 căn tên nỏ bắn thủng đầu, tràn diện thê thảm máu tanh. Đáng chết. Mau tránh tránh, cẩn thận. Phản kích ra, cùng tiến thủ phản kích. Sa nổ phản kích, cẩn thận địch nhân thạch đạn. Trên thành tường, hỏng, lâu thái hậu đám người sắc mặt trắng bệch nhìn tình cảnh này, Bắc Tề các triều thần cũng bị dọa đến quá chừng. Chẳng trách mọi người đều nói Đại Càn Vương triều người hung ác, có một cỗ người man vẻ quyết tâm. Hiện tại bọn hắn còn chưa lên thành tường đây, cũng đã để mọi người tổn thất nặng nề, nếu như giết tới thành tường vậy còn được. Đại gia đừng sợ. Lâu thái hậu bất đắc dĩ khích lệ nói, chúng ta nghiệp thành tường quá cao, địch quân coi như biết bay cũng tới không đến, đại gia không cần sợ bọn chúng, dặn dò binh lính cẩn thận tránh né, trên tới một người giết một người, ai ra tầng tầng có thưởng. Vâng. Võ tướng nhóm cùng nhau gầm nhẹ, tại bọn họ cổ vũ dưới, trên tường thành binh lính bắt đầu toàn lực tránh né, đại gia trốn ở thành tường sau không lộ đầu, thương vong cũng nhỏ không ít, đại gia sĩ khí cũng chậm chậm bước vàng. Ha ha ha. Cao Diễn lớn tiếng chào phúng. Càn Vương, có can đảm liền giết lên a, ta nghiệp thành tường cũng là các ngươi có thể lên. Đến a. Muốn chết. Đại Vương, mặt tướng yêu cầu công thành. Bắc Tề Vương càn rỡ vô tri, mặt tướng chiến, để hắn biết được quân ta thần uy. Chủ thượng, đánh đi, mặt tướng đồng ý xuất bộ công thành, coi như đánh toàn quân hy sinh, mặt tướng cũng phải trong vòng một ngày cầm xuống thành trì. Triệu Vân Hàn thế trung loại người phẫn nộ gầm nhẹ. Cái gọi là quân nhục thần tử, Cao Diễn như vậy đắc ý càn rỡ, đại gia nơi nào còn nhận được. Vì lẽ đó dồn dập chiến công thành. Tân Ẩn khẽ miệng né qua một tia ý lạnh. Hắn nhìn chằm chằm thành tường xem hồi lâu, cuối cùng rút đao nộ hống, phao hỏa xa, toàn bộ nhắm vào thành môn, liên nô tiếp tục áp chế thành tường, đem thành môn cho bản vương nộ tung. Bản vương hôm nay liền muốn không hưởng người nào, diệt Bắc Tề. Vâng. Các binh sĩ hưng phấn gầm nhẹ, đại gia con mắt tỏa sáng, cuối cùng cũng coi như biết rõ Tần Ẩn dự định, hắn đây là muốn nổ ra thành môn nhà, một khi thành môn mở ra, quản ngươi thành tường cao bao nhiêu đây, lão tử giết chết ngươi. Diệu a, kế này tuyệt đối là diệu kế. Liền ngay cả Mai Trường Tô cũng không nhịn được con mắt tỏa sáng. Nếu như có thể nổ ra thành môn, đây tuyệt đối là dễ như ăn cháo, là có thể đem nơi đầy cầm xuống. Gây go. Lâu thái hậu loại người kinh ngạc thốt lên. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 270, Bắc Tề Vương hướng tiến vào diệt quốc đến ngược. Theo Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, Đại Càn Vương triều quân đội công kích phương hướng bắt đầu thay đổi, 100 cái phao hỏa xa bắt đầu điên cuồng công kích thành môn. Nghiệp thành môn, nhiều năm rồi. Cái cửa thành này vô cùng to lớn rộng rãi, mỗi lần mở cửa thành ra liền cần 100 binh lính hợp lực thúc đẩy, nghe nói là dùng hơn 10 vạn cân thiên luyện tinh thiết chế tạo, dày đến giữa mét. Bất kỳ đao thương đều vô pháp châm đấu, tuyệt đối là một cái phòng ngự lực mười phần thành môn. Nhưng hôm nay, Tần Ẩn nhưng muốn phá vỡ hắn. Rầm rầm rầm. Từng viên thạch đạn chuẩn xác nện vào trên cửa thành, phát sinh từng tiếng kêu rên, sau một khắc liền điên cuồng nổ tung, mỗi một lần nổ tung xong khí cũng liều mạng khuyết tán ra đến, tinh thiết chế thành thành môn, cũng phát sinh các loại không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cửa thành đã khắp nơi bừa bộn. Trên cửa thành, lít nha lít nhít ra hiện các loại vết cắt. Ầm 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 thạch đạn tiếp tục bành tạc, toàn bộ thành tường đều có thể cảm thụ được loại kia rung động, sợ đến Bắc Tề Vương hướng mọi người cái sợ hãi bất an. Pháo hỏa xa so với bình thường Hồng Y Lìa đại pháo còn điệu tạc tiên, đương nhiên trùng kích lực cùng phá giáp lực, độ chính xác khẳng định không bằng Hồng Y Lìa đại pháo, thế nhưng vào giờ phút như thế này, dùng để oanh tạc thành môn vẫn rất có hiệu quả. Thành môn dày đến giữa mét, nặng đến hơn 10 vạn cân, nổ là nổ không ra. Thế nhưng thành môn là kiến tạo ở trên tường thành, bốn phía đều là thạch đầu, những tảng đá này ở thạch đạn oanh tạc dưới, sẽ điên cuồng nổ tung, sau đó thưa thất chống vắng rơi ra mặt đất, toàn bộ thành môn sẽ trở nên càng ngày càng tùng. Một khi thành môn bốn phía thạch đầu toàn bộ vung lòng rơi xuống, như vậy thành môn liền triệt để hội sụp đổ, nghiệp thành cũng sẽ xem không mặc quần áo thiếu nữ, chờ đợi Tần Ẩn trinh phạt. Ha ha ha, tiếp tục đánh. Bắn cho ta, nhanh, đánh vỡ thành môn, tất cả đều tầng tầng có thưởng. Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu loại người hưng phấn hoan hô, mọi người thấy phá thành hy vọng, mỗi người đều là thập phần hưng phấn. Lấy Đại Càn Vương triều sức chiến đấu đáng sợ, một khi thành môn bị phá ra, cái kia nghiệp thành là kết cục gì ai cũng muốn được. Không ai có thể lại ngăn cản Đại Càn Vương triều binh mã. Bắc Đế Vương triều, chết chắc. Thái Hậu, tình huống không ổn a. Cái này Đại Càn Vương triều máy bắn đá cổ quái như vậy, dĩ nhiên hội nổ tung, như vậy đập xuống, chúng ta thành môn tất phá a. Thái Hậu, thần kiến nghị lập tức phái dân phu ra cố thành môn, có thể dùng túi vải đựng vào bùn đất, sau đó xây ở cửa thành bên trong, đem thành môn triệt để phá hỏng. Có đạo lý, bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên bảo vệ một ngày lại nói. Khó a, coi như ngăn chặn thành môn thì lại làm sao? Các ngươi xem, thành này môn phụ cận thạch đầu một mực ở bạo liệt, một khi thành môn ngã xuống, chúng ta coi như ở cửa thành bên trong lấp kín một vạn túi đất cát, cũng sẽ bị dễ dàng đẩy ra, trận chiến này muốn treo. Bách quan nhóm nghị luận sôi nổi, Lâu Thái Hậu cùng Cao Diễn sắc mặt nhất thời khó coi. Tân ẩn cái này một chiêu, thật sự là đủ hung ác a. Phao hỏa xa uy lực, cũng thật sự là đáng sợ. Nhậm chức ai nấy đều thấy được, trận chiến này chỉ sợ Bắc Tề thật muốn xui xẻo. Nhanh! Lâu Thái Hậu tuyệt vọng rít đảo, lập tức phái 3 vạn dân phu, lấy túi vải đựng vào bùn đất, ngăn chặn thành môn, cần phải chặn chặt chẽ, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch rết vào thành bên trong, bằng không nói Bắc Tề liền muốn xong. Vâng. Bách quan nhóm dồn dập gật đầu xưng phải, tất cả mọi người là một mặt sầu lo. Thành bên trong, bắt đầu cấp tốc điều động dân phu, bắt đầu chặn thành môn. Một bao bao túi vải chứa bùn cát, bị chặt chẽ xây ở cửa thành bên trong, đem to lớn cửa thành chặn gió thổi không loạn, thế nhưng là nương theo lấy thanh thế to lớn to bằng nổ tung, tất cả mọi người vẫn là hết sức lo ngại. Đại gia lúc gần lúc hiện cũng biết, tất cả những thứ này chỉ là phí công mà thôi. 270 Bắc Tề Vương hướng tiến vào diệt quốc đếm ngược. 36. Đại gia lúc gần lúc hiện cũng biết, tất cả những thứ này chỉ là phí công mà thôi. Cửa thành bao cát, trừ trì hoãn thời gian ra, không hề có một chút cái dám dùng, một khi thành môn bị tạc tan vỡ, như vậy thì là Bắc Tề diệt vong ngày. Ông trời nha, chúng ta Bắc Tề lẽ nào thật sự cũng bị diệt sao? Thành này ở ngoài thanh thế to lớn, rốt cuộc là chuyện ra sao? Đại Càn Vương triều chẳng lẽ còn có thần binh giúp đỡ hay sao? Có ma, dân phu ở khẩn cấp ra cố thành môn, chẳng lẽ là địch nhân công kích thành môn? Song song, chúng ta tất cả đều muốn xong, Bắc Tề hoàn toàn không ngăn được sự công kích này à, lần này xong đời. Thành bên trong, vô số dân chúng đi tới đường đi, đại gia sợ hãi nghị luận sôi nổi. Yêu cầu hoa tươi sợ hãi tuyệt vọng khí tức ở toàn thành tràn ngập. Vương thành bị công phá, mọi người đều không có một ngày tốt lành quá, vì lẽ đó dân chúng tự nhiên là lo lắng và phần, mà lúc này Lâu Thái Hậu cùng Cao Diễn căn bản vô pháp trưởng không cục thế, về sau tùy ý tuyệt vọng đang lan tràn. Ầm ầm ầm, lại là một trận đáng sợ đại bạo tạc, toàn bộ thành tường đột nhiên rung động một hồi, trên cửa thành phương thành tường hòn đá dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Đùng 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 đùng, vết nứt bắt đầu chậm rãi mở rộng, thật giống muốn nổ tung giống như, sợ đến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, bởi vì trên tường thành đứng binh lính cũng phát hiện dưới chân xuất hiện vết nứt. Gặp ủy, thành lâu muốn đổ, đi mau. Đi đi đi, đi mau. Thành lâu muốn đổ, mau bỏ đi. Phu cận binh lính sợ đến sợ hãi rít gào, đại gia hoảng loạn tản ra, liền tại bọn hắn đi ra không bao lâu, thành tường lần thứ hai đung đưa. Lần này lay động nhưng bất đồng dĩ vãng, thành tường kéo dài lay động một trận, sau một khắc trên cửa thành phương thành tường bắt đầu điên cuồng đi xuống sụp đổ. Phía dưới bị nổ ra, phía trên tự nhiên cũng liền chịu không nổi. Ầm ầm ầm. Một trận nổ vang, đại lượng thạch đầu đi xuống đổ, từng trận bụi mù cuốn ra, cuối cùng thành này trên cửa phương thành tường sụp đổ mất mấy trăm mét, thậm chí ngay cả thành môn cũng ngã xuống. Tình cảnh đó quả thực thật giống bị người khổng lồ dẫm nhất cước giống như, thành môn trực tiếp trở thành phế tích. Đại lượng binh lính bị phế khư vùi lấp, đại gia kêu thảm thiết kêu rên, tràn diện mười phần điên cuồng, xem tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Lâu Thái Hậu dọa phát sợ, Cao Diễn bị sợ được, Bắc Tề văn võ bá quan bị dọa đến hút vào khí lạnh. Trên tường thành binh lính, toàn thành bách tính toàn bộ bị sợ trợn mắt há mồm, phàm là thấy cảnh này, hoàn toàn thống khổ kêu rên lên. Xong, nghiệp thành tại sao như bức? Đó là bởi vì thành tường cao a, hiện tại thành môn sụp đổ mất mấy trăm mét, địch nhân có thể đạp lên phế tích một đường quét ngang đi vào. Đây con mẹ nó còn thế nào đánh? Bắc Tề Vương triều đã tiến vào diệt quốc đếm ngược. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 271, thành phá đi tế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghiệp thành thành môn sụp đổ, Đại Càn Vương triều công kích liền đình chỉ, mấy vạn đại quân dồn dập trào phúng nhìn trên tường thành địch quân, đại gia trong lòng đều là tràn ngập xem thường. Đại Càn Vương triều quân sự năng lực chi hung hãn, nơi nào là Bắc Tề có thể đỡ được. Thành môn đã phá, chiến thắng này, địch nhân coi như muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng tuyệt đối sẽ không mò được một điểm chỗ tốt, chỉ sợ bị Đại Càn Vương triều điên cuồng đổ sát. Thành bên trong 1,2 triệu bách tính, hơn 10 vạn thủ quân, vô số quyền quý phú thương, tất cả đều được thành vì là Tần Ẩn dưới đao chi quỷ, mặc cho hắn quyết đoán sinh tử. Ha ha ha. Tần Ẩn cưỡi chiến mã, vui sướng cười ha hả, trận chiến này thuận lợi như thế thật đúng là để ý hắn ở ngoài a, vì lẽ đó, hắn cười rất thoải mái. Mà Lâu Thái Hậu đám người sắc mặt nhưng hết sức khó coi. Cầu tặng. Lâu Thái Hậu giận dữ quát chói tai, cười cái gì? Ai ra cùng thái tổ giành chính quyền thời gian, ngươi tiểu ba nhi này đang ở nhà bên trong bú sữa mẹ đây, ngươi cho rằng đánh vỡ thành môn liền có thể chắc thắng không thua? Ai ra thành bên trong binh mã mười mấy vạn, có thể di động viên dân phu mấy trăm ngàn, chỉ bằng ngươi điểm ấy binh mã muốn giết đi vào. Nam mơ. Ai ra sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thật sao? Tân Ẩn cười lớn, ha ha ha, các anh em, các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Không biết. Không biết. Không biết. Đại Càn Vương triều các binh sĩ hưng phấn rút đao nổ hống, thanh âm kinh thiên động địa. Đúng, chúng ta không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tân Ẩn nổ hống, thế nhưng bản vương hiệu làm sao khiến người ta tuyệt vọng, toàn quân đều có, lập tức tiến công. Phi hùng quân điều động, Bạch Mã Nghĩa tổng liên nô áp chế, đẩy ra phế tích, diệt cho ta Bắc Đế. Giết, giết, giết. Các binh sĩ hưng phấn gầm nhẹ, đại gia bắt đầu điên cuồng hướng thành tường phóng đi, đương nhiên xông lên đằng trước nhất hay là phi hùng quân. Phi hùng quân 1000 người, mỗi người gánh đại thuẫn bài, bọn họ đem thuẫn bài đội ở trên đầu, thật giống như mang một cái cửa tấm sông về phía trước giống như, mặc cho địch nhân mưa tên hạ xuống, căn bản là vô pháp xúc phạm tới bọn họ. Phi hùng quân nhằm phía phế tích. Bọn họ giơ thuẫn bài hình thành một cái phòng ngự cháo, sau đó bắt đầu cấp tốc di chuyển phế tích, nhiều như vậy tảng đá lớn sụp đổ hạ xuống, hình thành cao 4-5 mét phế tích, những này tảng đá lớn nhất định phải mang đi, bằng không 10 phần ảnh hưởng kỵ binh xung phong. Một khi phế tích dọn dẹp sạch sẽ, 5 vạn thiết kỵ một đường cuồng vọt vào thành bên trong, đến thời điểm ai chống đối được nhiều như vậy kỵ binh, rất cũng giẫm chết bọn họ. Không được, bắn nhanh tiến a. Bắn chết bọn họ. Cao Diễn sợ hãi nổ hống, ném thạch đầu, gỗ thô, ném xuống, đánh. Lâu Thái Hậu phẫn nộ rít gào, đại lượng Bắc Tề binh lính bắt đầu bắn cùng, tới gần phế tích trên tường thành cũng không có thiếu binh lính bỏ lại thạch đầu. Trên dưới 100 cân cự thạch ầm 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 nện ở trên tấm chắn, phát sinh tùng 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 thanh âm, cái này vốn khả năng đem người đánh thành thịt vụ lực lượng, đang bay hùng quân xem ra chính là cặn bã. Bọn họ gánh thuẫn bài, không sợ chút nào bị nện, ngược lại là cấp tốc lay phế tích, từng khối đá vụn bị vứt qua một bên, phế tích bị cấp tốc dọn dẹp. 271 thành phá đi tế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 46. Trên dưới 100 cân cự thạch ầm 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 nện ở trên tấm chắn, phát sinh tùng 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 thanh âm, cái này vốn khả năng đem người đánh thành thịt vụ lực lượng, đang bay hùng quân xem ra chính là cặn bã. Bọn họ gánh thuẫn bài, không sợ chút nào bị nện, ngược lại là cấp tốc lay phế tích, từng khối đá vụn bị vứt qua một bên, phế tích bị cấp tốc dọn dẹp. Bắn cung. Xèo xèo xèo. Một vạn Bạch Mã Nghĩa tổng đứng ở ngoài thành mấy mét, bắt đầu dùng liên nô điên cuồng bắn mạnh, từng đám cây tên nỏ hùng tợn đem trên tường thành địch nhân vụt bay. Ở liên nô dưới sự che chở, trên tường thành thạch đầu rất nhanh sẽ đánh cung tới, bởi vì căn bản không ai dám to gan lộ đầu. Bọn họ vô pháp ngăn cản phi hùng quân thanh lý phế tích, nhiều nhất thời gian một nén nhang, phi hùng quân sẽ đem phế tích làm ra một cái to lớn chỗ hổng, đến thời điểm đại quân là có thể giết vào thành bên trong. Xong. Cao Diễn sợ hãi kêu rên, mẫu hậu, làm sao bây giờ? Ta Bắc Tề vương triều muốn xong đời. Đúng vậy a, làm sao bây giờ a? Thái hậu nương nương, ngài ngược lại là muốn cái làm phương pháp nhà. Theo lão thần xem, chúng ta không nếu muốn làm phương pháp đầu hàng ngược lại tốt, bảo vệ mạng nhỏ mới là chủ yếu nha, nếu như sớm một chút đầu hàng, có thể càn vương sẽ không giết chúng ta. Đúng đúng đúng, hiện tại thành phá đã là chắc chắn, đại gia cần gì phải khổ sở chống đỡ. Bắc Tề bách quan nhóm dồn dập mở miệng, phần lớn người đều có đầu hàng tâm tư, chỉ có Lâu Thái hậu đầy mặt không cam lòng, làm sao cũng không chịu đầu hàng. Bắc Tề là nàng cùng thái tổ cao hoan nhất lên đánh xuống thiên hạ, nàng ra rất đại lực, hiện tại nếu như cứ như vậy bị diệt, nàng coi như giữ được tính mạng thì lại làm sao? Bắc Tề không thể diệt. Lâu Thái hậu phẫn nộ rít gào, thái tổ Lâm Trung trước đã từng nói, muốn cho ai ra cần phải bảo vệ Bắc Tề, bảo vệ Bắc Tề kéo dài ngàn năm vĩnh viễn không bao giờ suy sụp. Ai ra đã đáp ứng hắn, chỉ cần có ai ra ở một ngày, liền tuyệt đối không cho phép Bắc Tề bị người bắt nạt. Thái hậu, tình huống bây giờ không giống nhau nha. Một nén nhang sau địch nhân sẽ phát lên tổng tiến công, một khi 5 vạn thiết kỵ vào thành, tình cảnh đó ngẫm lại nên biết rõ nha. Thành bên trong 10 vạn đại quân phần lớn là tân binh, cho dù có 1 vạn Bắc Tề cấm quân thì lại làm sao? Bộ binh làm sao ở chiến đấu trên đường phố bên trong ngăn trở chạy như bay kỵ binh? Thành phá đã là sự thực, thái hậu vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Thái hậu cân nhắc à, lão thần mấy người cũng chỉ là vì bảo vệ ở Bắc Tề huyết mạch, còn thái hậu thứ lỗi. Các thần tử khổ sở cầu xin, Lâu Thái hậu không chút nào không hé miệng. Nàng gái kia quật cường ánh mắt cùng điên cuồng vẻ mặt, để mọi người cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ, Lâu Thái hậu đây là làm sao? Khó nói nàng cho rằng còn có thể đánh tiếp. Chuyên lệnh toàn quân, tuyệt đối không thể lùi về sau. Lâu Thái hậu điên cuồng hạ lệnh, Bắc Tề cấm quân đốc chiến, phàm là người thối lui, theo luật giết không tha, tru sát cửu tộc, phàm là anh dũng giết địch 2.7 người, giống nhau trọng thưởng. Bắc Tề đã đến thời khắc xuống còn, chỉ cần bảo vệ cái này chỗ hổng một ngày thời gian, như vậy viện quân sẽ giết tới, đến thời điểm chúng ta liền còn có thể cứu. Nếu như hôm nay thành phá, như vậy ai ra liền mang theo mọi người cũng chết, các ngươi ai cũng trốn không. Ký. Thái hậu nương nương, cân nhắc a. Thái hậu không thể a, lão thần là vô tội. Lão thần vì là Bắc Tề hy sinh nhiều năm, thái hậu vì sao như vậy lòng dạ ác độc? Bách quan nhóm cùng nhau khiếp sợ, Cao Diễn cũng là một mặt chấn động, Lâu Thái hậu đây là muốn phát rồ nhà, nàng khó nói cho rằng hơn 10 vạn binh mã liền có thể ngăn chặn cái này mấy trăm mét chỗ hổng. Đi a, cũng lỗ thai được sao? Lâu Thái hậu điên cuồng quát lớn, trận chiến này nhất định phải thắng, chịu đựng, coi như lấy mạng người chồng cũng phải cấp ai ra chồng với một ngày thời gian. Chương 272, binh lính phản địch, Bắc Tề xong đời. Lâu Thái hậu điên cuồng là có hiệu quả, ở Bắc Tề cấm quân đốc chiến dưới, 10 vạn thủ thành binh lính từng cái đánh mất chạy trốn thời cơ. Bọn họ bị ép tụ tập đến thành môn chỗ lỗ hổng. Đại gia trơ mắt nhìn chỗ hổng phế tích bị phi hùng quân dọn dẹp sạch sẽ, trơ mắt nhìn thành tường mất đi bảo hộ, chỉ có thể căng thẳng nắm chặt đao kiếm thuẫn bài, chuẩn bị cuối cùng chiến đấu. Hôm nay bọn họ hoặc là chết, hoặc là ngăn trở, không có còn lại đường. Thành môn chỗ hổng phụ cận mấy con phố nói, đã sớm bị 10 vạn đại quân chặn gió thổi không loạn, thành tường binh lính cũng đều bị điều hạ xuống, Bắc Tề vương triều quyết ý muốn cùng đại cản vương triều cứng đối cứng. Ngươi cảm thấy chống đỡ được sao? Tân ẩn xem thường nổ hống, không ngăn được cũng phải chặn. Lâu Thái hậu phẫn nộ quá lớn, nhiều nhất một ngày thời gian, ta Bắc Tề các nơi binh mã sẽ hồi biên, thậm chí Trường Nghiễm Vương cũng sẽ hồi biên, hai ngày sau đó, còn lại Tam Quốc viện binh tất đến, ta thành bên trong 10 vạn đại quân cho dù chết tuyệt, thành bên trong 100 vạn bách tính 16 coi như diệt sạch, ai ra cũng phải bảo vệ tòa thành này, bảo vệ ta Bắc Tề Thiên cổ cơ nghiệp. Thí. Tất cả mọi người bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, cố chấp nữ nhân quả nhiên đáng sợ, cái này Lâu Thái Hậu lại càng là trong nữ nhân nữ cường nhân. Nữ cường nhân có một cái đặc điểm, đó chính là không chịu thua. Các nàng không cam lòng thất bại, không cam lòng bị người đánh bại. Lâu Thái Hậu thân là Bắc Tề chính quyền thực tế người trưởng khống, trên vạn người nữ vương, nàng làm sao cam tâm Bắc Tề bị Tần Ẩn triệt để tiêu diệt. Vì lẽ đó, nàng coi như là hy sinh toàn thành bách tính, cũng nhất định phải đem nơi này bảo vệ, đem địa vị mình cùng quyền thế bảo vệ, để tránh khỏi rơi vào thần tử tộc diệt xuống sân. Giết. Tần Ẩn cũng không phí lời. Hắn bay về phi hùng quân nộ hống, giết tới, hôm nay nhất định phải phá tan Bắc Tề vương thành, tiêu diệt Bắc Tề chính quyền, vạn nhân chặn đường diệt vạn nhân, 1 triệu người chặn đường liền cho bản vương chém giết 1 triệu người, hôm nay coi như giết sạch nghiệp thành, cũng phải một đường quét ngang. Vâng. Giết. 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 Phi hùng quân các binh sĩ nộ hống liên tục, đại gia chu lên giơ thuật bài, điên cuồng nhảy vào thành bên trong, cùng địch quân triển khai điên cuồng chém giết. Lục địa cuộc chiến, phi hùng quân vô địch. Bọn họ mỗi người như viễn cổ cự nhân, giơ thuẫn bài thủ 500 cân cự kiếm, hung tợn va vào đoàn người, mỗi cái phi hùng quân nhất định đánh bay 10 cái địch quân, sau một khắc cự kiếm gào thét lên chém thẳng, phốc 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 máu tươi tung tóe, mỗi một thanh kiếm xẹt qua địa phương, nhất định chặt đứt vô số chân tay cụt, đem địch quân chặn ngang chặt đứt. A, cứu ta, cứu ta. Ma quỷ, những thứ này là ma quỷ. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc là ai, tại sao không chém nổi? A a a, cứu mạng, cứu ta a. Vô số ngã vào trong vũng máu địch quân kêu thảm thiết kêu rên, tình cảnh đó quả thực như địa ngục đồng dạng đáng sợ, sợ đến sở hữu địch quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả Lâu Thái Hậu cũng tạm nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất nhìn thấy quỷ. Ở Lâu Thái Hậu xem ra, nơi này có hơn 10 vạn binh mã ngăn chặn, làm sao đều có thể ngăn trở địch quân một quãng thời gian, cho dù là ngăn chặn nửa ngày cũng tốt. Nhưng khi phi hùng quân giống như ăn cháo đổ sắt bắt đệ binh lính thời gian, thành bên trong rối loạn, để Lâu Thái Hậu cũng không kịp chuẩn bị. 272 binh lính phản địch, bắt đệ xong đời. 56. Ở Lâu Thái Hậu xem ra, nơi này có hơn 10 vạn binh mã ngăn chặn, làm sao đều có thể ngăn trở địch quân một quãng thời gian, cho dù là ngăn chặn nửa ngày cũng tốt. Nhưng khi phi hùng quân giống như ăn cháo đổ sắt bắt đệ binh lính thời gian, thành bên trong rối loạn, để Lâu Thái Hậu cũng không kịp chuẩn bị. Giết. Ha ha ha. Các anh em, chúng. Bạch Mã Nghĩa toàn hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ ở Triệu Vân dẫn dắt đi, trực tiếp cưỡi ngựa giết vào trong thành, bọn họ đi theo phi hùng quân phía sau, sử dụng liên nô điên cùng xạ kích. Xèo xèo xèo. Từng đám cây tên nỏ chuẩn xác bắn vào đoàn người, vừa vặn địch quân dày đặc rất, người chen người trên chiến trường nhất căn tên nỏ có thể xuyên qua hai cái binh lính thân thể, cái kia lực sát thương nhất thời dẫn lên từng trận đều thảm thiết, đại lượng binh lính bị tên nỏ xuyên thủng, cũng trong vũng máu kêu rên. Phi hùng quân cùng liên nỗ phối hợp, có thể nói điên cuồng, đổ sát tốc độ tuyệt đối điều tạc tiên, Bắc Tề các binh sĩ một bên bị đánh bay, một bên bị tên nỏ bắn phá, liên miên thành miếng ngã xuống, căn bản vô pháp phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, phát họa ra một khúc hoàn mỹ đồ sát, đại càn vương triều không chết một người, nhưng giết địch quân quỷ khiếu liên tục, quả thực là đáng sợ nhất đồ tể. Càng ngày càng nhiều binh lính vào thành, làm từng cái liên nô lúc buộc phát đợi, thành bên trong binh lính liền triệt để tan vỡ, bọn họ căn bản không có sĩ khí đi phản kháng, chỉ là hoảng loạn dơ thuẫn bài tránh né, hơn 10 vạn người sợ hãi liều mạng rút lui, coi như Bắc Tề cấm quân ở đốc chiến cũng vô dụng. Đại gia tình nguyện bị Bắc Tề cấm quân chặt lên mấy cái đao, cũng không muốn đối mặt đại càn vương triều loại này điên cuồng đồ sát, đây quả thực là thập tử vô sinh xuống sân. Vì lẽ đó mọi người dồn dập thay đổi thân thể đi, thất binh đối với Bắc Tề cấm quân xung phong. Cút mở, cút. Lão tử không muốn chết, chỉ muốn sống, các ngươi không nữa cút ra lão tử với các ngươi liều. Lâu Thái Hậu muốn chết các ngươi bồi tiếp là tốt rồi, lão tử trong nhà còn có một nhà già trẻ đây, cút ra, bằng không đại gia cũng chết. Các anh em, chúng, lão tử không cho bọn họ bán mạng, thật là bà già đáng chết muốn cho đại gia toàn bộ chết ở chỗ này, phản nàng. Trong đám người, vang khởi trận trận nộ 980 giống. Làm mọi người thấy đại càn vương triều đáng sợ, đường sống duy nhất chính là ở phía sau, bọn họ không nghĩ đánh tiếp, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, trở lại người nhà mình bên người. Thế nhưng là Bắc Tề cấm quân đối với Lâu Thái Hậu trung thành tuyệt đối, bọn họ tay cầm thiết thương bảo vệ hậu phương đốc chiến, đại gia duy nhất làm phương pháp chính là giết bọn họ. Từ mấy cái bưu hán binh lính đi đầu, đại gia bắt đầu lục tục phản bội, hàng trăm hàng ngàn nhân nộ gạo thét nhằm phía cấm quân, một trận điên cuồng chém giết, đinh đinh đang chiến đấu ở thành bên trong bạo phát. Lâu Thái Hậu há hốc mồm, Cao Diễn cùng Văn Võ bá quan cũng há hốc mồm. Đang tại tấn công phi hùng quân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng, cũng dồn dập dừng lại đồ sát, từng cái đầy mặt quái lạ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Dân tâm a, ta Bắc Tề triệt để mất đi dân tâm. Cao Diễn than khổ kêu rên, mẫu hậu, hàng đi, chúng ta không có sức phản kháng, Bắc Tề xong đời. Không. Lâu Thái Hậu thống khổ rít gào, không thể, ai ra không có thua, ai ra là không thể nào thua, ai ra còn muốn thủ hộ Bắc Tề thiên thu cơ nghiệp, làm sao có khả năng thua ở cái này cái mao đầu tiểu tử trước mặt. Thái Hậu, hàng đi. Chúng ta thua, không thể đánh tiếp nha. Chúng thần dồn dập khổ khuyên. Chương 273, Nghiệp Thành tới tay, tấn cấp thất phẩm không khó. Theo Nghiệp Thành thành tường pha toái, toàn bộ Bắc Tề vương thành thủ quân bắt đầu tan vỡ đến tự giết lẫn nhau. Lâu Thái Hậu lại ngạo khí cũng chỉ có thể thừa nhận, thời khắc này nàng đã mất đi đối với quân đội quyền khống chế. Trừ cấm quân, không có người nào chịu phục nàng. Cấm quân binh lính cũng không ngăn được quân đội tan vỡ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính không còn đi cùng đại càn vương triều đối nghịch, ngược lại là điên cuồng trùng kích bọn họ tuyến phong tỏa, kết quả tuyến phong tỏa bị xiết tứ phân ngũ liệt, toàn thành hỗn loạn tương mừng. Người mình đánh người mình, quả thực buồn cười. Bắc Tề Vương thành, triệt để lộn xộn. Ha ha ha. Tần Ẩn loại người cười lớn cưỡi ngựa vào thành, trận chiến này đã định tính, ai cũng không cách nào lại trở mình. Theo Tần Ẩn đại quân vào thành, cục thế lại càng là hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Phàm Bắc Tề tướng sĩ, người đầu hàng không giết, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Ẩn lớn tiếng nộ hống, phàm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giống nhau chém giết, phàm giúp ta đại cản vương triều giết được người, giống nhau trọng thưởng. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Đại cản vương triều binh lính cùng nhau nộ hống, đại gia liên nỗ trực tiếp nhắm vào Bắc Tề binh lính, sợ đến không ít binh lính đinh đinh đang đang bỏ lại binh khí, vì xuống đất đầu hàng. Đại vương, đừng giết chúng ta là vô tội nhà. Đúng vậy a đại vương, chúng ta không muốn vì là cái kia đáng chết Lâu Thái Hậu bán mạng, ngài buông tha chúng ta đi. Đại vương, Bắc Tề cấm quân chính là Lâu Thái Hậu tự trùng, chúng ta nguyện làm đại vương giết sạch Bắc Tề cấm quân, còn mong đại vương tha thứ chúng ta. Các binh sĩ lo lắng rít gào gầm nhẹ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Ẩn, chỉ lo hắn sau đó khiến đổ sát. Đế vương người, đại thể sát tâm rất nặng. Tuy nhiên Tần Ẩn luôn miệng nói sẽ không giết tù binh, thế nhưng đại gia binh khí đã ném mất, vì lẽ đó thời khắc mấu chốt vẫn sẽ sợ sệt. Chỉ cần Tần Ẩn nói sát phu, như vậy mọi người lập tức liền hội bắt lên chiến đao phản kháng, nhưng nếu như hắn không nói sát phu, như vậy những binh sĩ này chiến đao sẽ nhắm ngay Bắc Tề cấm quân. Tất cả chỉ là vì là sống tiếp. Đại gia cũng không dễ dàng. Chiến loạn thời kỳ, mạng người tiện như lợn cẩu, hai quân chém giết vốn là không có đối với sai, Tần Ẩn chỉ cần cho đại gia một cái sống tiếp thời cơ, mọi người liền đã đối với hắn vô cùng cảm kích, thậm chí vì là sống tiếp mà liều mạng mệnh cũng dám. Tất cả những thứ này đều muốn xem Tần Ẩn tâm tình. Bản vương tuyệt không sát phu. Tần Ẩn lớn tiếng bảo đảm, nhưng Bắc Tề cấm quân chính là Lâu Thái Hậu tự trùng, chư vị nếu như có thành ý đầu hàng, theo bản vương nhất lên, tiêu diệt Bắc Tề cấm quân, bản vương trả lại cho các ngươi một hồi phú quý. Đa tạ đại vương. Giết, giết chết bọn chúng. Bắc Tề các binh sĩ dồn dập hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ bắt lên chiến đao, lần thứ hai trùng Bắc Tề cấm quân phát lên công kích mãnh liệt. Vương thành bên trong, tiếng la giết kinh thiên động địa, một vạn Bắc Tề cấm quân rất nhanh sẽ bị điên cuồng binh lính nhấn chìm. Từ Long đem Lâu Thái Hậu cùng Bắc Tề quần thần mang đến. Tần Ẩn dàn dò, 273 nghiệp thành tới tay, tấn cấp thất phẩm không khó. 66. Từ Long đem Lâu Thái Hậu cùng Bắc Tề quần thần mang đến. Tần Ẩn dàn dò, vâng. Triệu Vân gật đầu đáp ứng, trực tiếp mang theo một nhóm binh lính thẳng đến thành tường. Lúc này Lâu Thái Hậu loại người còn ở trên tường thành, bọn họ tất cả đều tuyệt vọng đầy mặt tạm đạm, một cái cũng chạy không thoát. Triệu Vân không nói một câu phí lời, trực tiếp đem bọn họ mang đến tới. Đã từng ngạo khí Lâu Thái Hậu dễ dàng biến thành tù nhân, Bắc Tề quần thần cũng dồn dập bị vây quanh, từng cái cũng bất đắc dĩ quỳ gối Tần Ẩn trước mặt, chỉ có Lâu Thái Hậu cùng Cao Diễn không chịu quỳ xuống đất. Thú vị. Tần Ẩn theo dõi hắn hai đánh giá rất lâu, cuối cùng nói, đại danh đỉnh đỉnh Lâu Thái Hậu cùng Bắc Tề Vương cũng chỉ đến như thế, bản vương còn tưởng rằng là nhân vật nào đây, liên tục ngăn chặn bản vương cũng không ngăn nổi, một đám phế phẩm. Bắc Tề Vương triều lớn như vậy cương vực rơi vào trong tay các ngươi, quả thực là đối với Bắc Tề bách tính sỉ nhục. Cầu tặc. Cao Diễn cả giận nói, ngươi xấu hổ càn rỡ, ta Bắc Tề hùng thị thiên hạ thì đợi, các ngươi càn quốc còn đang bú sữa đây. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to, đúng vậy, ta Đại Càn Vương triều đúng là từ một cái nhất phẩm chư hầu quốc phát triển, vì lẽ đó chúng ta càng mạnh mẽ hơn, mà các ngươi thì lại rất yếu rất yếu. Càn Vương, ngươi nghĩ xử trí như thế nào chúng ta? Lâu Thái Hậu lạnh lùng dò hỏi. Xử trí như thế nào? Vậy phải xem bản vương tâm tình. Tân Ẩn tựa như cười mà không phải cười nói, bản vương giết người đều nhờ tâm tình, các ngươi nếu để bản vương tâm tình tốt đây, có thể mạng nhỏ liền bảo vệ, nếu để cho bản vương có một chút khó chịu đây, có thể Bắc Tề hoàng thất toàn bộ huyết mạch liền xong đời. Ngươi dám? Lâu Thái Hậu giận dữ. Bản vương làm sao không dám? Tân Ẩn nộ hống, cho chết, ngươi cho rằng ngươi hay là cao cao tại thượng Thái Hậu hay sao? Hôm nay bản vương ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức liền sẽ bị ngũ mã phân thây, một cái vô tri phụ nữ và trẻ em cũng dám ở ta Đại Càn Vương triều đội quân tiện chiến trước mặt càn rỡ, người nào cho ngươi dũng khí? Ngươi dám động ta Bắc Tề hoàng thất thử xem. Lâu Thái Hậu cả giận nói, ngươi cho rằng đánh vỡ ta Bắc Tề vương thành là có thể đem ta Bắc Tề triệt để tiêu diệt. Cao Trạm còn mang theo mấy chục vạn đại quân ở bên ngoài chinh chiến, còn lại Tam Quốc cũng khẩn cấp phái binh tới viện binh, ngươi sự tình nếu là làm tuyệt, cẩn thận gặp phải báo ứng. Ha ha ha. Tân Ẩn cười lớn, báo ứng. Cái này thật sự là một cái đặc biệt buồn cười từ ngữ, là một cái quyền thế ngập trời Thái Hậu dùng ra báo ứng cái từ này thời điểm, nàng đã trở nên 10 phần đáng thương, hiện tại chỉ là mạnh miệng thôi. Chen. Tân Ẩn rút đao, bá khí tiện tay vừa bổ. Tại mọi người tiếng kinh hô, cái này Cao Diễn cùng Lâu Thái Hậu đã bị cắt đứt cái cổ. Phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe, bọn họ kêu rên bưng cái cổ, thống cổ dãy rủa, Lâu Thái Hậu lại càng là sợ hãi muốn rít đảo, thế nhưng là nàng đã kêu không ra tiếng tới. Rầm. Hai người co quắp mà ngã trên mặt đất, liền thống khổ như vậy chết đi, sợ đến quần thần dồn dập quỳ xuống đất, bên trong triệu, cầu xin, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Bắt lấy Bắc Tề hoàng thất trên dưới cả đám người, không giữ lại ai, tạm thời không xử trí. Tân Ẩn dặn dò, Bắc Tề quần thần tạm thời giam cầm, không có bản vương dặn dò tuyệt đối không thể phóng thích. Chư vị tướng quân lập tức bắt đầu quét sạch toàn thành, tu bổ thành tường, bản vương muốn tọa trấn nghiệp thành, đón đánh bất kỳ địch tới đánh. Vâng. Đại gia kích động ôm quyền gầm nhẹ, tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc bắt đầu bận túi bụi, Lâu Thái Hậu loại người chết, Bắc Tề cấm quân cũng đã diệt gần như, địa qua công tác vẫn còn tiếp tục, thành tường cũng phải tu bổ. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất. Hiện tại, toàn bộ nghiệp thành đã rơi vào Tần Ẩn trong tay, hắn cách tấn cấp thất phẩm đế quốc lại tiến một bước. Hai ngày nay cảm mạo, thượng thổ hạ tả, khó chịu, ngày hôm nay chỉ có thể chương mới 6 tấm, ngày mai nỗ lực khôi phục chương 7, đại gia thông cảm thông cảm. Khà khà. Chương 274, thứ quốc diệt thứ nhất, lót nhất định phải thắng cục. Nghiệp Thành bị Tần Ẩn đặt xuống tin tức, không gian nửa ngày liền truyền khắp các châu phủ, Nam Lương, Tây Hạ, Tây Ngụy các quốc gia dồn dập biết được, Bắc Tề các nơi quận huyện cũng dồn dập biết được, liền ngay cả đang tại thượng cấp quận chiến đấu tứ quốc quân liên minh cũng biết. Đại gia phản ứng đầu tiên chính là, đẹp. Nhanh như vậy, đây con mẹ nó là giả tin tức sao? Nam Lương các nước vừa mới chuẩn bị cứu viện, kết quả Tần Ẩn đánh hạ Nghiệp Thành tin tức liền truyền đến, tin tức này vừa ra, tất cả mọi người bị chỉnh choáng váng được không? Nghiệp Thành vừa vỡ, Bắc Tề chính quyền liền tuyên cáo xong đời. Tuy nhiên Bắc Tề các quận huyện cũng còn sa sút vào đại càn vương triều trong tay, thế nhưng là các nơi thủ quân ít ỏi, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thượng cấp quận cao trạm trong tay còn có một chút binh mã, thế nhưng vậy thì thế nào? Hắn còn có thể trở mình sao? Tứ quốc diệt thứ nhất. Đây giống như là đánh quần chiến một dạng, làm bị người vây công thời điểm, Tần Ẩn xuống tay ác độc diệt một cái, còn lại ba cái sẽ như thế nào? Vậy dĩ nhiên là hoàng. Hiện tại thượng cấp quận tứ quốc liên minh kể bên tan vỡ, bọn họ một bên ứng đối Hàn Tín, Trương Lương điên cuồng tiến công, một bên còn phải cẩn thận duy trì liên minh hoàn chỉnh. Bởi vì cao trạm tức giận phát điên muốn xua binh trả thù, mà Bắc Tề binh mã thì lại lòng người bàng hoàng, bất cứ lúc nào có thể nội loạn. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì Tần Ẩn đặt xuống Nghiệp Thành. Nghiệp Thành tiến vào 017 vào Tần Ẩn trong tay, trận chiến này Tần Ẩn đã là chắc chắn thắng, lúc này hắn không còn cân nhắc làm sao tiêu diệt còn lại Tam Quốc, mà là bình tĩnh nhàn nhã cân nhắc làm sao thăng cấp đến thất phẩm đế quốc. Hiện tại hắn không cần gấp, nên gấp là còn lại vài quốc gia, bọn họ sẽ nóng nảy làm sao ngăn cản Tần Ẩn tốc độ, sẽ nóng nảy Tần Ẩn hố không hố giết hắn nhóm. Bắc Tề hoàng cung, trên Kim Loan điện, Tần Ẩn ngồi chắc trên long ỷ, bàn trước đặt đại lượng đấu trường, chiến báo, đây là gần nhất một ngày các quốc gia hướng đi, đại lượng mật thám đem những chiến báo này chuyển đến, liền phảng phất để Tần Ẩn nhận biết được tất cả mọi người động thái, để hắn đối với cục diện chiến đấu năm chắc vừa nhìn thấy ngay. Đại vương, Mai trưởng Tô nói, hiện tại còn lại Tam quốc cũng gấp, có người nói cao trạm còn muốn đánh binh hồi Viên Vương thành, chuẩn bị cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, còn lại Tam quốc viện binh cũng giết hướng về Nghiệp Thành, nhân số không ít. Chúng ta tuy nhiên cầm xuống Nghiệp Thành, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường, bằng không nói tất cả sẽ lần thứ hai rơi vào tình hình rối loạn. Ngươi có gì kế? Tần Ẩn dò hỏi. Vì phòng ngừa lần thứ hai rơi vào lượng dây khổ chiến, thần kiến nghị phóng thích cao trường cung. Mai trường Tô nói. Hả? Tần Ẩn khiếp sợ hết mắt, Mai trường Tô dĩ nhiên muốn phóng thích cao trường cung. Lúc này cao trường cung cùng Tiêu Cảnh Diễm, vẫn như cũng bị giam giữ giam cầm ở Đại Lý Vương thành bên trong, hơn nữa thủ hạ bọn hắn 20 vạn kỵ binh, cũng tất cả đều bị giam giữ giam cầm. Tuy nhiên Tần Ẩn để bọn hắn ăn cho ngon uống được, thế nhưng bọn họ vẫn là Bắc Tề Nam Lương binh mã, một khi phóng thích bọn họ đồng thời món vũ khí còn cho bọn hắn, bọn họ chính là một đám đáng sợ binh mã. Hiện nay, Đại Càn Vương triều hậu phương trống rỗng. Nếu quả thật làm như vậy, hậu quả kiếp nhưng là mất đi sự khống chế nha. Cao trưởng cung chính là một con mãnh hổ. Hắn một khi ra khỏi lồng, tình huống liền đem mất đi sự khống chế, đối với Tần Ẩn tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt, thế nhưng là Mai trưởng Tô tại sao lại đưa ra loại này kiến nghị? 274 tứ quốc diệt thứ nhất, lót nhất định phải thắng cục. 17. Hắn một khi ra khỏi lồng, tình huống liền đem mất đi sự khống chế, đối với Tần Ẩn tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt, thế nhưng là Mai trưởng Tô tại sao lại đưa ra loại này kiến nghị? Đại vương, Mai trưởng Tô nói, cao trưởng cung người này dã tâm rất nhỏ. Hắn bản lĩnh cao cường lại giống như quân tử khiêm tốn, thà rằng chịu làm kẻ dưới, cũng không tạo phản làm loạn, có thể thấy được hắn là có rất cao nhân cách phẩm chất. Người như thế, tốt lợi dụng. Ngươi là muốn dùng trước ước định, phía Bắc cùng hoàng thất huyết mạch làm trao đổi, để cao trưởng cung thần phục ở bản vương dưới trướng. Tân Ẩn kinh hỉ cười nói, nếu như là lời như vậy, chúng ta đại cản vương triều đột nhiên thêm ra 10 vạn thiết kỵ, bọn họ làm thứ 3 giây chiến đấu, nhất định sẽ dọa sợ còn lại Tam quốc. Đâu chỉ dọa sợ. Mai trưởng Tô cười nhạt, thần kết luận cao trưởng cung này con mãnh hổ, nhất định sẽ vì là đại vương ngài sử dụng. Hắn một khi xuất hiện ở chiến trường, BGFH, bên trên, như vậy lần này chiến tranh sẽ có một kết thúc, còn lại Tam quốc sẽ đối với Bắc Tề 10 phần nghi kỵ, chí ít cũng lại khó có thể toàn lực đối kháng đại cản. Cao trưởng cung vừa ra, Nam Lương cũng sẽ lòng sinh sợ hãi, lo lắng chúng ta xem thu thập Bắc Tề một dạng trừng trị bọn họ nhất định sẽ căng thẳng lui binh, đúng không? Tân Ẩn hỏi ngược lại. Đúng. Mai trưởng Tô gật đầu nói, đại vương, động tác này lợi nhiều hơn hại, đáng giá thử một lần, chỉ có như vậy chúng ta có thể cấp tốc đem tứ quốc liên minh triệt để đánh tan, sau đó nhín chút thời gian chỉnh đốn Bắc Tề địa bàn. Sau đó thăng cấp thất phẩm đế quốc. Tân Ẩn thật sâu gật đầu, xác thực như vậy. Hiện tại đã qua hơn nửa tháng, hắn nhất định phải trong vòng một tháng để đại càn vương triều thăng cấp, nếu như vẫn còn ở trong chiến loạn, đó là không đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Một khi không thể thăng cấp thành công, Tân Ẩn trước tất cả nỗ lực liền đem phá toái, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Truyền lệnh, phóng thích cao trường cung. Tân Ẩn dặn dò, ngoài ra để cho Hàn Tín, Trương Lương gia tăng thế tiến công, phái mật thám ở Nam Lương phân tán tin tức, thúc đẩy Nam Lương lui binh. Còn có, để địch nhân kiệt chuẩn bị rời đô, nơi này chính là chúng ta sau đó đế đô. Bắc Tề địa bàn còn cần khẩn cấp thu phục bình định, tất cả thiên đầu và tự, bản vương cần gấp nhân thủ. Vâng. Mai trưởng Tô không người đáp ứng, hắn mỉm cười, trực tiếp lui ra. Lúc này, Triệu Vân đi vào Kim Loan điện. Hắn quỳ một chân trên đất, do hỏi, chủ thượng, Bắc Tề hoàng thất huyết mạch đã kiểm kê xong xuôi, toàn bộ tập nã ở trong tiên lao tạm thời giam giữ, thế nhưng cái này hoàng cung hậu viện xử trí như thế nào? Cái gì xử trí như thế nào? Tân Ẩn kinh ngạc ngẩng đầu, hoàng cung hậu viện chỉ là một đám người già trẻ em, nên giam giữ, nên đuổi xa, không có gì khó xử đưa đi. Chủ thượng thứ tội. Triệu Vân lung túng nói, hiện nay hoàng cung hậu viện toàn bộ nữ quyến, tần phi, cung nữ ở tần phi nhóm dẫn dắt đi, từ chối rời khỏi hoàng cung, các nàng còn muốn cầu kiến ngài, chúng ta thật sự là khó làm, không biết nên không nên xuống tay ác độc. Muốn gặp bản vương? Tần Ẩn kinh ngạc. Hắn muốn một hồi, đống nhiên cười. Tiến vào Bắc Tề Vương thành, hắn một mực ở bận bịu quân vụ sự tình, cùng Mai Trường Tô thương nghị các quốc gia quân chính, hắn còn giống như quên một chuyện. Bắc Tề trong hoàng cung, thật giống có một cái hắn vẫn muốn gặp người a. Đi, theo bản vương đi xem. Tần Ẩn cười lớn đứng dậy, trực tiếp dẫn người hướng về hoàng cung hậu viện đánh tới. Chương 275, quốc gia đại sự khi nào đến ngươi nghị luận. Tần Ẩn muốn gặp người, tự nhiên là Lục Trinh truyền kỳ bên trong Lục Trinh. Đây là trong lịch sử chân thực từng tồn tại một cái nữ tử hiếm thấy, nàng mỹ mạo như hoa, thông minh cơ cảnh, kiên nhẫn tiện lương, từ một cái Bắc Tề hoàng cung bên trong nữ quan, chậm rãi làm được Bắc Tề nữ tướng vị trí, tuyệt đối là một vị hiếm thấy tài nữ. Lục Trinh tự nhiên hút dẫn Tần Ẩn chú ý lực. Nữ tử này rốt cuộc là nữ tử hiếm thấy hay là bình hoa, Tần Ẩn ngược lại là phi thường có hứng thú mà mang. Lúc này chiến sự hòa hoãn không ít, Tần Ẩn không cần quá bận tâm chiến cục, vì lẽ đó bận rộn làm biếng chiếu cố mỹ nữ cũng là mười phần thoải mái sự tình. Chỉ chốc lát, Tần Ẩn dẫn người đi tới Bắc Tề hậu cung. Bắc Tề hoàng cung so với Đại Càn Vương triều hoàng cung phải lớn hơn, hơn nữa càng thêm rộng rãi cùng bá khí, tất cả kiến tạo trình độ là lấy đế đô làm tiêu chuẩn kiến tạo, diện tích vài ngàn mẫu, cuốn trên 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc cuốn đi ra ngoài. Mà cái này hậu cung cũng khá là khổng lồ. Từng tòa một cung điện, giả sơn, vườn hoa, đại lượng cung nữ, thái giám tần phi, lúc này cũng tụ tập ở một cái trên quảng trường, chờ đợi Tần Ẩn xử trí. Các nàng căng thẳng quỳ rạp dưới đất, chỉ có một cái thân mặc cung trang nữ nhân ngạo nghễ đứng thẳng, không chịu quỳ sát. Đối mặt bốn phía đao kiếm nắm chắc binh lính, nàng vẫn như cũ không chịu cúi đầu, cái kia tinh xảo ngũ quan tràn ngập bất cường, trong ánh mắt lộ ra một tia bất khuất. Nàng không phải là Lục Trinh, nàng là Cao Diễn quý phi Tiêu Hoa Vân, Nam Lương vĩnh thế công chúa. Bái kiến đại vương. Mọi người dồn dập hô to, đại gia căng thẳng liếc trộm Tần Ẩn, chỉ lo hắn sau đó khiến đồ sát, là một người cái vong cốc nô, các nàng sinh mệnh thật đúng là ăn bữa nay lo bữa mai, như băng mỏng trên dải. Miễn lễ, bình thân. Tần Ẩn không thèm để ý xua tay. Đa tạ đại vương. Mọi người dồn dập hành lễ. Đại gia lúc này mới hoang mang hoảng loạn đứng lên, hoàng cung hậu viện vài thiên nhân cứ như vậy tối om om đứng ở nhất lên, bên người thì là đại lượng đại cản vương triệu binh mã, điều này làm cho đại gia lại càng là căng thẳng. Tần Ẩn con mắt quét qua, nỗ lực ở trong đám người tìm tới Lục Trinh, có thể tạm thời nhưng không thu hoạch được gì. Càn vương. Tiêu Hoán Vân dịu dàng hạ bái, nói, thần thiếp đem người nhiều tần phi cung nữ gặp qua càn vương, chúng ta đều vì Bắc Tề hoàng cung người, nghe nói càn vương trạch tâm nhân hậu, không biết đại vương chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta hậu cung phụ nữ và trẻ em, còn càn vương lưu chúng ta một cái mạng nhỏ. Đại gia cùng nhau cầu xin. Tiêu Phi, Bắc Tề vương vừa mới chết ở bản vương trong tay, ngươi cũng không phải đau lòng. Tân Ẩn trao phúng nói, đương nhiên, có thể lâu thái hậu vừa chết, ngươi còn sẽ trong lòng mừng trộm đi. Cái này. Tiêu Hoán Vân khiếp sợ nhìn về phía Tân Ẩn, nàng không biết Tân Ẩn tại sao lại nói như vậy, khó nói hắn đặc biệt hiểu biết Bắc Tề hoàng cung. Trên thực tế, Tiêu Hoán Vân xác thực cùng Bắc Tề vương Cao Diễn không có cảm tình, bọn họ tuy là phu thê, thế nhưng Tiêu Hoán Vân thầm mến là Cao Trạng, nàng cùng lâu thái hậu lại càng là không hợp, vì lẽ đó Cao Diễn cùng lâu thái hậu cái chết, nàng không có nửa phần thương tâm. Yên tâm, ngươi không thể trêu chọc bản vương tự nhiên sẽ không lung tung giết người. Tân Ẩn tựa như cười mà không phải cười an ủi, thế nhưng Cao Trạm sẽ không mở dạng, Cao Trạm bây giờ còn đang thượng cấp quận xuất binh phản kháng, bản vương ngược lại là cảm thấy hắn đáng chết ta. Không. Tiêu Hoán Vân kinh ngạc thốt lên. Vừa nghe đến Cao Trạm tên, nàng liền không có trước bình tĩnh. Nàng trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng điên cuồng, lo lắng nói, đại vương, Cao Trạm cùng ngươi cũng không tự hoán, hắn chỉ là muốn thủ hộ Bắc Tề chính quyền thôi, ngươi cần gì phải giết hắn? Bản vương không giết hắn, ngươi cho rằng hắn không muốn giết bản vương sao? Tân Ẩn cười gằn, ngươi một cái phụ đạo nhân gia, quốc gia đại sự lại khi nào đến ngươi nghị luận? Đại vương. Tiêu Hoán Vân hoảng đội vàng quỳ xuống đất, đầy mặt cầu khẩn nói, còn mong đại vương buông tha Cao Trạm, thiếp thân đồng ý trả giá bất cứ giá nào, chỉ đổi lấy hắn mạng nhỏ. 275 quốc gia đại sự khi nào đến ngươi nghị luận? 27. Tiêu Hoán Vân hoảng đội vàng quỳ xuống đất, đầy mặt cầu khẩn nói, còn mong đại vương buông tha Cao Trạm, thiếp thân đồng ý trả giá bất cứ giá nào, chỉ đổi lấy hắn mạng nhỏ. Đại giới. Tần Ẩn cười. Hắn đầy mặt quái lạ ngồi xổm xuống, đánh giá Tiêu Hoán Vân mặt cùng vóc người. Nữ nhân này quả thật không tệ, dáng dấp không tệ, cũng có khí chất, vóc người cũng tốt, thế nhưng là nàng là Cao Diễn nữ nhân, hơn nữa dáng dấp quá mức ngạo khí, trong lòng còn muốn Cao Trạm. Một cái tâm tư phức tạp như thế nữ nhân, Tần Ẩn không lọt mắt. Vì lẽ đó, Tần Ẩn liếc nhìn nàng một cái sẽ không nhiều hơn nữa xem, bởi vì hắn để không dậy tình thú. Nữ nhân là nam nhân động lực nguyên tuyển, làm Tần Ẩn không lọt mắt nàng thời điểm, tự nhiên sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đại vương, Tiêu Hoán Vân lo lắng cầu xin, thiếp thân chính là Nam Lương vĩnh thế công chúa, chỉ cần ngài thả Cao Trạm, như vậy thiếp thân tự có làm phương pháp để ngài ra tốc cầm xuống Nam Lương. Yêu cầu hoa tươi. Ồ, Tần Ẩn ánh mắt sáng lên. Cầm xuống Nam Lương. Điểm này Tân Ẩn ngược lại là mười phần có hứng thú. Tuy nhiên ba cái châu cũng đã làm cho Đại Càn Vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc, thế nhưng địa bàn hắn là vĩnh viễn không chê nhiều, Nam Lương chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Đợi được Tân Ẩn tấn cấp thất phẩm, thôn vệ Nam Lương, Tây Hạ Tây Ngụy hai nước cũng sắp trở thành hắn mục tiêu chiến lược. Thiên hạ chư quốc hỗn loạn không ngừng. Mỗi ngày trôi qua có quốc gia bị tiêu diệt, mỗi ngày cũng có mạnh mẽ đế quốc sinh ra. Tân Ẩn phải nghĩ làm pháp tăng mạnh thực lực, có thể tại loại này trong loạn thế tiếp tục sống sót, vì lẽ đó Tiêu Hoán Vân lời nói để hắn cảm thấy rất hứng thú. Rất tốt. Tân Ẩn gật đầu nói, ngươi nói dẫn lên bản vương hứng thú, ngươi có thủ đoạn gì bản vương hiện tại không muốn đi lý, nếu như có một ngày cao trạm bị bản vương cầm xuống, ngươi ngược lại là có thể cùng bản vương làm một phen giao dịch. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Tiêu Hoán Vân kinh hỉ liều mạng dập đầu, nàng một cái ngạo khí mười phần quý phi, thời khắc này dĩ nhiên vì là cao trạm bị xuống đất hô to, thật sự là để Tần Ẩn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển a. Nữ nhân này vì là người yêu, có thể ám hại tất cả mọi người. Nếu như nàng muốn cứu về cao trạm mạng nhỏ, đến thời điểm khó tránh khỏi muốn ám hại Nam Lương người, Tần Ẩn ngược lại là rất chờ mong nàng biểu hiện. Còn có một chút, Tần Ẩn nghiêm túc dặn dò, nơi đây chính là hoàng cung trọng địa, bản vương sắp rời Đô Nghiệp Thành, nơi đây cũng sắp là ta Đại Càn Vương triều đế đô, bất kỳ những người không có liên quan cũng không thể lưu lại ở đây, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi, bằng không thì đừng trách bản vương thủ đoạn độc ác. Đại vương, chúng ta không có chỗ để đi nha, yêu cầu đại vương thu nhận giúp đỡ. Đại vương, chúng ta cả đời đều ở đây trong hoàng cung, không biết đi đâu mà sống, còn mong đại vương không muốn đuổi xa chúng ta. Cung nữ bọn thái giám hoảng loạn quỳ xuống đất cầu xin, trang diện hỗn loạn tương mừng, Tần Ẩn ánh mắt đống nhiên nhìn chằm chằm một cái nữ tử, nàng trong đám người như hạc giữa bầy gà, cái kia hồn nhiên ánh mắt cùng Tần Ẩn gặp gỡ, mang theo vài phần tìm kiếm. Chương 276, Lục Trinh cùng 6 cục 24 ti. Tần Ẩn nhìn thấy nữ tử trên người mặc nữ quan hầu hạ, da rẻ trắng như tuyết thông suốt, vũ quan khéo leo ánh mắt linh động, vóc người như giang nam vùng sông nước nữ tử giống như nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt lộ ra một cỗ tự tin cùng bất cường. Cô gái này, rất đẹp. Thân phận nàng Tần Ẩn tại chỗ liền có thể xác định, nàng chính là Lục Trinh, chứ nàng Bắc Tề trong hoàng cung cũng lại tìm không ra bất kỳ một cái có thể cùng nàng sánh ngang nữ tử hiếm thấy, không phải là nàng còn có ai. Ngươi, đi ra. Tần Ẩn mấy tay. Hả? Đại gia cả kinh, Lục Trinh cũng là một mặt kinh ngạc, nàng con mắt trợn tròn thật giống đang khiếp sợ giống như, bất quá vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, xác định Tần Ẩn cứ gọi là nàng, nàng đội vã bước loạn choạng ra khỏi hàng. Ti bắt phẩm trưởng thường Lục Trinh, gặp qua đại vương. Lục Trinh cung cung kính kính nhất cựu tam quỳ rạp dưới đất, được là phục sắt đất đại lễ, cái này lễ nghi ngược lại để người chọn không ra bất kỳ tật xấu. Tần Ẩn đánh giá nàng, khoe miệng né qua một nụ cười. Cái này Lục Trinh ngược lại là rất hiểu chuyện. Lục Trinh, bản vương hỏi ngươi, nếu như là ngươi nói ngươi nghĩ xử trí như thế nào trong cung người? Tần Ẩn thuận miệng đặt câu hỏi, đuổi xa, lưu vong, hoặc là chém giết. A, Lục Trinh lần thứ hai khiếp sợ, những người khác cũng rồn rập khiếp sợ. Tần Ẩn lời này rốt cuộc là ý gì? Khó nói hắn còn muốn để Lục Trinh quyết định đại gia vận mệnh. Kỳ thực người nào cũng không biết, Tần Ẩn chỉ là muốn khảo nghiệm một chút nàng mà thôi. Bắc Tề đệ nhất nữ tướng, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nữ tể tướng, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm. Cái này Lục Trinh chắc chắn chính mình chỗ kỳ lạ, đây không phải đẹp đẽ là được, vì lẽ đó Tần Ẩn muốn nhìn một chút nàng bản lĩnh. Đại vương nói giỡn. Lục Trinh kinh ngạc thốt lên, tiểu nữ chỉ là trong cung một vị bát phẩm trưởng thường sứ, địa vị thấp kém, nào dám lắm miệng can thiệp triều chính. Cái này Nghiệp Thành đã bị đại vương chiếm giới, như vậy nơi đây cũng sẽ bị cho rằng đế đô, chúng ta những này cung nhân cũng sẽ không tốt lưu lại nữa nơi đây. Ân. Tần Ẩn tán thưởng, đúng vậy, ngươi ngược lại là rất thông minh, vậy ngươi ý tứ là đem trong cung người toàn bộ đuổi xa. Điều này cũng không được. Lục Trinh lo lắng nói, trong cung cung nữ thái giám phần lớn là từ nhỏ vào cung, một đời đều tại trong hoàng cung, chưa từng xuất cung nửa bước. Nếu như cứ như vậy đổi xa, các nàng ly cung không cần nửa tháng liền đại thể sẽ bị chết đói. Đúng vậy a đại vương, chúng ta từ nhỏ chỉ sợ hầu hạ người, nếu như rời đi hoàng cung, chúng ta còn không biết là kết cục gì đây. Yêu cầu đại vương thu nhận giúp đỡ chúng ta, ta sẽ chờ tận tâm tận lực hầu hạ đại vương. Mọi người dồn dập cầu xin. Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc, thật lâu không chịu phản ứng bất luận người nào. Những chuyện này không phải là hắn nên cân nhắc, hắn chỉ cần cân nhắc hoàng cung an nguy. Cái này Bắc Tề trong hoàng cung rồng rắn lẫn lộn, mấy ngàn người bên trong ai là ai người Tần Ẩn căn bản không biết, vì lẽ đó hắn sẽ không đem người lưu ở hoàng cung, dù sao một khi rời đô Tô tiểu tiểu loại người là muốn lại đây, đừng đến thời điểm lại náo nội bộ mâu thuẫn. Lục Trinh là một nữ nhân thông minh, nàng tính thăm dò nhìn Tần Ẩn sắc mặt, làm phát hiện hắn mặt không hề cảm xúc thời gian, nàng đội bằng nói, đại vương, nếu ngài không chịu đem trong cung người lưu lại, không bằng khác thiết lập một lãnh cung làm sao? 276 Lục Trinh cùng 6 cục 24 đi. 37. Nàng tính thăm dò nhìn Tần Ẩn sắc mặt, làm phát hiện hắn mặt không hề cảm xúc thời gian, nàng đội bằng nói, đại vương, nếu ngài không chịu đem trong cung người lưu lại, không bằng khác thiết lập một lãnh cung làm sao? Lãnh cung? Tần Ẩn đến hứng thú. Đúng. Lục Trinh vừa cười vừa nói, đại vương có chỗ không biết, Bắc Tề hoàng cung có thượng cung cục, thượng tầng cục, thượng tư cục, thượng phụ cục, thượng nghi cục, thượng cung cục chờ 6 cục 24 ti, cái này 6 cục 24 ti, bao quát đế vương ăn, mặc, ở, đi lại, lễ nhạc dược thiện chờ chút sự vận, có thể cho đế vương cung cấp hoàn thiện nhất hầu hạ. Đại vương ngài lập tức liền muốn xưng vua xưng chúa, ngày sau chính là thất phẩm đế quốc thánh thượng, nếu như trong cung cũng không đủ người hầu hạ, ngài hậu cung tần phi cũng là không còn mặt mũi, ảnh hưởng này đến ngài ủy bọc đây. Nếu đại vương không tín nhiệm Bắc Đề trong cung người, sao không trước tiên vẽ ra một cái lãnh cung phái người giám thị, để mọi người vào ở trong lãnh cung? Một là không sẽ làm bấy nhiều đến đại cản vương triều hậu cung, thứ hai bảo lưu 6 cục 24 ti biên chế, cũng tốt hoàn thiện trong cung chế độ. Chờ đại vương khảo sát qua lãnh cung mọi người, tự nhiên có thể để cho đại gia nhất nhất hòa vào đại cản hậu cung, hầu hạ các vị tần phi. Lục Trinh một lời nói, để Tần Ẩn âm thầm tán thưởng. Nữ tử này quả nhiên thông tuệ. Nàng đem Tần Ẩn tâm tư phỏng đoán 10 phần thấu triệt, nói ra kiến nghị cũng làm cho Tần Ẩn hết sức thoải mái, sẽ không bài xích. Trên thực tế xác thực như vậy. Một cái thất phẩm đế quốc nên có đế vương khí phái, 6 cục 24 ti là đế vương quản lý ăn, mặc, ở, đi lại, vì là hậu cùng Tần Phi cung cấp tốt nhất hưởng thụ, đây mới là đế vương diễn xuất, Tần Ẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này hưởng thụ.
Chuẩn.
Tần Ẩn dặn dò, ngay hôm đó lên, hoàng cung phía tây vẽ ra 1/3 cung điện, phái binh chặt chẽ trông coi, lập thành lãnh cung, những người không có liên quan không cho phép vào ra. Lãnh cung vẫn cứ bảo lưu 6 cục 24 ti biên chế, chờ ngày sau khảo sát xong xuôi lại phân công. Khoảng thời gian này lãnh cung tất cả sự vật về Lục Trinh Sai, nàng chính là lãnh cung tối cao cấp biệt nữ quan, hiểu không?
Vâng, tôn đại vương mệnh.
Đa tạ đại vương. Mọi người dồn dập kinh hỉ hoan hô, bất kể là không phải là lãnh cung, chí ít không dùng ra bên ngoài binh hoang mã loạn kiếm sống, đại gia có thể sống sót, liền so cái gì cũng mạnh. Vì lẽ đó ở đây cung nữ thái giám, đại thể đều là mừng đến phát khóc, phản phất sống sót sau tai nạn giống như vậy, mọi người xem hướng về Lục Trinh ánh mắt cũng mang theo một chút cảm kích.
Đại vương.
Lục Trinh khiếp sợ do hỏi, ngài vì sao phải để Trinh Nhi nắm giữ lãnh cung?
Trinh Nhi chỉ là một cái bát phẩm nữ quan, không có bản lãnh này.
Ngươi có.
Tân Ẩn nói, ngươi có thể tự do ra vào lãnh cung cùng hoàng cung, chờ bản vương rời đô thành công, ngươi còn phải phụ trách nắm giữ 6 cục 24 ti 1.3, bản vương tần phi đông đảo, ngươi cũng phải quản lý được.
Vâng.
Lục Trinh khiếp sợ lại có chút mừng rỡ gật đầu đáp ứng.
Nữ quan cũng là quan biên, nàng hiện tại thăng quan lại lấy được Tần Ẩn tín nhiệm, tâm tình đó tự nhiên là vô cùng tốt, vì lẽ đó mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra rung động lòng người nụ cười.
Nàng mừng rỡ nhiều hơn, lại lén lén đánh giá Tần Ẩn.
Tần Ẩn cũng đang quan sát nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nàng lập tức xuất hiện một tia đỏ bừng, cũng hoảng vội vàng cúi đầu, không còn dám cùng Tần Ẩn đối diện.
Nàng tâm đã loạn.
Bắc Tề diệt vong, đại càn vương triều của thời, nàng số mệnh thật giống cũng phát sinh thay đổi, nàng nên đi nơi nào? Điều này làm cho nàng mười phần hoảng loạn.
Yêu cầu Hoa Tươi đánh giá phiếu.
Chương 277, ngay hôm đó lên, chư quân đều vì đại càn binh mã.
Tần Ẩn mệnh lệnh, cấp tốc truyền tới đại lý vương thành, cao trưởng cung được phong thích. Hắn vẫn bị giam giữ ở trong vương thành, liền ngay cả tứ quốc liên minh chiến đấu hắn đều chưa từng tham dự, lúc này hắn được phong thích, để không ít người ngạc nhiên.
Vương thành phía trước, 10 vạn thiết kỵ ngạo nghễ sắp xếp, chỉnh tề, sát khí đằng đằng.
Bọn họ tự nhiên là cao trưởng cung cấp dưới, bọn họ cũng bị phong thích, lúc này bọn họ một lần nữa cầm lại chính mình chiến mã cùng vũ khí, từng người cũng không có thiếu lương thảo, bất cứ lúc nào đều có thể phát lên một hồi đại quy mô chiến dịch.
Cao trưởng cung ở mấy cái đại càn vương triều binh bộ quan viên cùng đi, lôi kéo ngựa con, ở vô số dân chúng trong cái nhìn chăm chú, chậm rãi đi ra thành môn.
Bái kiến tướng quân.
10 vạn thiết kỵ vươn mình xuống ngựa, chỉnh tề quỳ xuống đất gầm nhẹ, thanh thế hạo đại, sợ đến không ít bách tính hoàn toàn biến sắc.
Cao trưởng cung mặt không hề cảm xúc,
hắn yên lặng cưỡi lên chiến mã, sau đó đem cái kia thanh đồng quỷ kiểm diện cụ mang ở trên mặt, tay cầm thiết thương, lần thứ hai khôi phục một cái Bắc Tề danh tướng đáng sợ sát khí.
Tướng quân, Bắc Tề vương thành đã bị phá, tứ quốc liên quân bị đại càn vương triều đánh liên tục bại lui, đại vương đã hy sinh, lâu quá 16 sau cũng chết.
Thu này không báo, chúng ta xấu hổ vì là Bắc Tề tử đệ, còn đem quân hạ lệnh, chúng ta nhất định phải để đại càn vương triều nợ máu trả bằng máu.
Đúng, tướng quân ra lệnh một tiếng, chúng ta 10 vạn đại quân xua binh năm hạ, trước tiên diệt đại càn vương triều vương thành lại nói, ngược lại bọn họ hiện tại cũng là trong nước trống rỗng.
Các binh sĩ dồn dập rít gào gầm nhẹ, mấy cái phó tướng lại càng là nộ khí trùng thiên.
Hừ, chư vị chẳng lẽ muốn vong ân phụ nghĩa hay sao?
Chúng ta đại vương cũng không có bạc đãi các ngươi ngược lại là dám động một hồi thử xem.
Muốn chết, đại càn vương triều chi của khởi, ai cũng không thể lay động, các ngươi cho là chúng ta đại vương dám tha các ngươi, liền không hề có một chút chuẩn bị.
Chỉ muốn các ngươi dám động một hồi, Bắc Tề sẽ bị đổ thành một mảnh chỗ chết, mà các ngươi cũng đem táng thân vũ thử.
Đại càn binh bộ quan viên dồn dập quát lớn.
Bọn họ tuy nhiên chỉ có mấy người, bên người cũng không mang binh mã, thế nhưng là có một cố đại càn vương triều thần tử ngạo khí, không sợ chút nào những này rối loạn đại quân.
Lớn mật, cẩu tặc, lao tử trước tiên chém ngươi.
Đại càn cẩu tặc, giam giữ ta các loại, diệt các ngươi đang nói.
Tướng quân, trước hết giết mấy cái này cẩu quan, lại diệt đại càn.
Mấy cái phó tướng giận dữ rút đao, muốn đem binh bộ quan viên chém chết, đã thấy cái này cao trưởng cung lạnh lùng đưa tay ngăn cản.
Chúng huynh đệ,
cao trưởng cung cao giọng gầm nhẹ, hôm nay thoát bầy, toàn do càn vương nhân hậu, chưa từng làm tổn thương ta chờ mảy may, còn xanh ngăn để ta chờ khôi phục nguyên khí, các ngươi chẳng lẽ muốn lấy bán trả ơn sao?
Cái này,
đại gia khiếp sợ trầm mặc, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt tròn váng, cái này không đúng chứ?
277 ngay hôm đó lên, chư quân đều vì đại càn binh mã.
47.
Đại gia khiếp sợ trầm mặc, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt tròn váng, cái này không đúng chứ?
Cao trưởng cung chính là Bắc Tề hoàng thất, hắn chẳng lẽ không gấp?
Bắc Tề đều bị diệt nha, hắn chẳng lẽ không muốn báo thù?
Tướng quân,
một vị phó tướng ôm quyền gầm nhẹ, càn vương đối với chúng ta rất tốt, nhiều ngày đến chưa từng ngược đãi, ngày ngày sành ăn cung cấp, đại gia hỏa trong lòng cảm kích.
Thế nhưng nước nhà cửu hận, cùng cái này tiểu ân tiểu vệ so ra, khó nói ngài không có quyết đoán.
Bản tướng tự có quyết đoán.
Cao trưởng cung cả giận nói, nếu là ngày xưa, đừng nói là tiểu ân tiểu vệ, coi như là năm núi vàng núi bạc lại đây, bản tướng cũng tuyệt không nhìn nhiều.
Thế nhưng lúc này đã không giống ngày xưa, đại càn vương triều thần uy ngập trời, không thể cản phá, nhất định phải chém thương thiên lấy tấn thất phẩm.
Bọn ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao?
Đại càn là lợi hại, càn vương cũng lợi hại, tứ quốc liên minh cũng không ngăn nổi hắn, thế nhưng vậy lại như thế nào?
Chúng ta chỉ sợ.
Mọi người dồn dập mở miệng.
Bắc Tề đã diệt.
Cao trưởng cung lạnh lùng nổ hống, lâu thái hậu chết, đại vương cũng chết, bản tướng thân là hoàng thất huyết mạch so với các ngươi còn muốn đau lòng, khó nói các ngươi không hiểu.
Hiện tại chúng ta có hai con đường đi, hoặc là đổ máu tới cùng, bản tướng mang bọn ngươi nhảy vào đại càn chém giết một trận, cuối cùng bị người tươi sống chém giết, có nhà không thể về, thành quỷ cũng không thể về quê hương, trong nhà người già trẻ em mất đi giường cột, đã bị người bắt nạt không vươn mình lên được. Thí, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, Cao Trường Cung lời ấy cũng không phải là uy hiếp, mà là sự thực, ngẫm lại đại cản vương triều đáng sợ, đại gia nếu quả thật đổ máu tới cùng, vậy coi như thật sự là kiên cường 3 giây liền tắt thở xuống sân. Đại gia không muốn chết, ai cũng không muốn để cho chính mình hài tử người nhà mất đi che chở, ở đây ai mà không trong nhà giường cột. Chẳng lẽ muốn để người nhà người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay sao? Vì lẽ đó, đại gia trầm mặc. Liền ngay cả vừa nãy kêu gào lớn tiếng nhất người, cũng dồn dập trầm mặc không nói, lại ngạo khí người tại loại này người nhà cùng cốt khí trong lúc đó, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Lựa chọn thứ hai, đó chính là cùng bản tướng nhất có hiệu quả chung Càn Vương. Cao Trường Cung rút kiếm nộ hống, Càn Vương nhân hậu thánh minh, bọn ngươi ở đại Càn Vương triều nhiều ngày, chẳng lẽ còn không nhìn thấy bách tính sinh hoạt giàu có, quốc thái dân an tráng cử sao? Khó nói các ngươi không nghĩ người nhà mình cũng quá càng ngày càng tốt, có một cái thái bình thịnh thế sao? Người làm tướng, làm vũ khí người, chỉ vì thiên hạ bách tính mà chiến không hai ba, chỉ vì người nhà mà chiến, dù cho khuất thân hàng địch cũng không mất mặt. Bắc Tề đã diệt, Bắc Tề khí vận cũng đã vong, người nào cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa thành lập Bắc Tề. Nếu như miễn cưỡng muốn đi ngược lên trời, sẽ chỉ làm Bắc Tề hoàng thất huyết mạch đoạn tuyệt, để Bắc Tề vô số dân chúng lầm than. Đã như vậy, chúng ta vì sao mà chiến? Chúng tướng sĩ, bọn ngươi có thể nguyện theo bản tướng chinh chiến xa trường, vì là Càn Vương kết thúc trận này chiến loạn. Dễ hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết, chúng ta hành động hôm nay nhất định phải Càn Vương hậu thưởng, ngày sau chư vị phong hầu bái tướng, ấm vợ phong tử cũng là điều chắc chắn, lựa chọn ra sao, chư vị quyết đoán. Cao Trường Cung một lời nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt phức tạp. Binh bộ đông đảo quan viên cũng là đầy mặt khâm phục, cái này Cao Trường Cung cân nhắc việc quả nhiên với xa rất bình tĩnh, đây cũng là chính xác nhất phán đoán, chẳng trách Tần Ẩn dám thả hắn. Tướng quân, chúng ta theo ngươi mà chiến. Đúng, bất luận là đại càn hay là bắc tề, chúng ta chỉ tùy tùng tướng quân. Các binh sĩ dồn dập gầm nhẹ. Được. Cao Trường Cung cười lớn, ngay hôm đó lên, ta Cao Trường Cung tức là đại càn tướng lãnh, chư quân đều vì đại càn binh mã, đổi cờ sĩ. Lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện chiến trường, diệt địch cấu. Vâng. Các binh sĩ hưng phấn gầm nhẹ. Chương 278, lòng người bàng hoàng, liên minh tan bỡ. Cao Trường Cung quyết ý nương nhờ vào Tần Ẩn, một mặt là bởi vì Bắc Tề đã diệt, Bắc Tề hoàng thất ngay tại Tần Ẩn trong tay, một mặt cũng là ngạc nhiên với đại càn vương triều đáng sợ, cùng với trước cùng Tần Ẩn đổ ước. Nếu Tần Ẩn lung dung diệt Bắc Tề, vậy hắn cũng không có cái gì tốt phí lời. Vì là Bắc Tề hoàng thất, vì là Bắc Tề bách tính, vì là thủ hạ đông đảo tướng sĩ sinh tử cùng binh hoa phú quý, Cao Trường Cung cũng không có mảy may do dự. Hắn không phải là một cái có dạ tâm người, hắn có tình có nghĩa, tự nhiên biết rõ lấy hay bỏ. Nếu đã hạ quyết tâm gia nhập Tần Ẩn trận doanh, Cao Trường Cung cũng là không chút nào khách khí nữa, ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ, hắn vẫn chưa thẳng hướng thượng cấp quận chiến trường, mà là thẳng đến Nam Lương đánh tới. Hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, một đường mênh mông quần quận tiến lên, giết vào Nam Lương, hắn tiêu căng công thành nổ trại, một ngày trong lúc đó công liên tiếp 18 tòa thị trấn, giết Nam Lương một trường máu me, kinh hại phụ cận chư quốc lòng người bàng hoàng. Thượng cấp quận, phiền thành ở ngoài, tứ quốc liên minh trong quân doanh, tứ quốc cao tầng dồn dập tụ tại trung quân đại trướng bên trong, bay về cái này xa bàn mặt ủ mày chau. Ngay gần đây, Hàn Tín, Trương Lương, Trương Tú ba người quay về bọn họ một trận điên cuồng tấn công. Đây chính là trăm vạn đại quân cấp bậc điên cuồng tấn công, Hàn Tín, Trương Lương, Trương Tú ba người không người nào không phải siêu mãnh nhân vật, tùy tiện ra một cái cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ được, hiện tại ba người cùng nhau liên thủ, tứ quốc liên minh cũng là không ăn ít thiệt thòi. Trong quân doanh, thương binh kêu rên. Cao Trưởng Cung đầu nhập Tần Ẩn, đồng thời xuất binh Nam Lương tin tức truyền đến, toàn bộ quân doanh lại càng là bịt kín vẻ lo lắng, làm cho tất cả mọi người cũng mười phần bất ức. Mới vừa nhận được mệnh lệnh, Nghe Hoàng quận chúa nghiêm túc nói, Cao Trưởng Cung đến thẳng ta Nam Lương vương thành, đại vương mệnh chúng ta lập tức xua binh hồi biên, chư vị xin lỗi, Nam Lương được triệt binh. Rút lui. Lý Càn Thuận giận dữ, hiện tại chính là cùng cái kia đại càn giao chiến thời khắc mấu chốt, làm sao rút lui? Một khi bỏ chạy, tứ quốc liên minh nhất định tan tác, đến thời điểm đại càn vương triều thế tất yếu tấn cấp thất phẩm đế quốc, các ngươi mỗi một người đều được xui xẻo. Vậy lại như thế nào? Tha quốc hầu Tạ Ngọc cười gằn, cùng với ngày sau xui xẻo, chúng ta cũng không chịu hiện tại xui xẻo, Bắc Tề xuống sân đang ở trước mắt, khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn Nam Lương vương thành bị đánh hạ xuống, đến thời điểm Nam Lương cũng diệt vong hay sao? Hôm nay, Nam Lương nhất định phải triệt binh, hơn nữa là lập tức bỏ chạy. Nghe Hoàng quận chúa lạnh giọng nói, không khí hiện trường lạnh lẽo. Lý Càn Thuận cũng là nộ khí mười phần. Bị Tân Ẩn cùng Cao Trường Cung như thế nháo trò, tứ quốc liên minh là tuyệt đối làm không đi xuống, đương nhiên mọi người tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng là cũng không dám tự giết lẫn nhau, miễn cho tiện nghi bên ngoài Hà Tín. Tán tán. Lý Càn Thuận cười gằn, chúng ta tán, lớn không tiễn chút lễ vật chúc mừng đại càn vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc, đến thời điểm cùng đại càn liên minh, ta Tây Hạ không có mảy may tổn thất. Ngược lại là Nam Lương Bắc Tề, phải triệt để diệt quốc lạc. Đúng đúng đúng. Vũ Văn Thái cười to, chúng ta Tây Ngụy cũng không để ý, rút lui đi, đại gia lập tức bỏ chạy, miễn cho ngày càng rắc rối. Hừ. Nghe Hoàng quận chúa cùng Cao Trạm không nhịn được hừ lạnh, bọn họ cũng không nói gì thêm nữa, trận chiến này bọn họ đã mất đi quyền lựa chọn. Nghe Hoàng quận chúa cùng Tạ Ngọc xuất lĩnh Nam Lương binh mã, nhất định phải rút đi, bằng không Cao Trường cùng sẽ diệt Nam Lương vương thành, vì lẽ đó bọn họ không dám thất lễ, dù cho sau đó hội gặp bận rủi lớn bọn họ cũng phải bảo vệ trước mắt. Cao Trạm là không quyền lên tiếng. 278 lòng người bàng hoàng, liên minh tan bỡ. 57. Cao Trạm là không quyền lên tiếng. Bắc Tề đã diệt, trong tay hắn binh mã lòng người bàng hoàng, những người khác chẳng muốn chim hắn. Tây Hạ, Tây Ngụy đều là thất phẩm đế quốc, nếu chiến sự không thuận lợi, bỏ chạy cũng là bỏ chạy, coi như Đại Càn Vương triều chính thức tấn cấp thất phẩm đế quốc, cũng chỉ là cùng bọn họ đứng ngang hàng thôi, còn không đến mức uy hiếp được bọn họ sinh tử tồn vong, vì lẽ đó mọi người đều đồng ý triệt binh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh bắt đầu cấp tốc thu thập, đại gia tùm la tùm lùn chung quanh bận rộn, thu thập nồi bát bầu buồn, thu thập doanh trướng, này ngựa, chuẩn bị rút đi. Chỉ có Nam Lương gấp nhất. Bọn họ liên doanh trướng cùng vật tư cũng không mang, Ngê Hoàng quận chúa cùng Thà Quốc hầu Tạ Ngọc trực tiếp hạ lệnh lui lại, bên Mông quận quận mấy chục vạn đại quân bắt đầu cấp tốc rút đi, bọn họ qua sông mà đi, bay thẳng đến Nam Lương bỏ chạy, có vẻ mười phần hoảng loạn. Đáng chết, đừng thu dọn đồ đạc, động tĩnh lớn như vậy, Hàn Tín Trương Lương, cái kia hai cái cậu tặc khẳng định phải biết, lập tức đi. Đúng đúng đúng, lập tức rút đi. Tây Hạ, Tây Ngụy hai nước cũng gấp. Chạy trốn chính là như vậy, người chạy trốn nhanh, người khác vừa nhìn liền gấp, chỉ lo lưu ở cuối cùng lót đáy bị địch quân truy sát, vì lẽ đó Tây Hạ cùng Tây Ngụy cũng hoảng loạn bỏ lại đồ vật, lôi kéo binh mã cấp tốc qua sông chạy trốn. Khung cảnh này, đem Bắc Tề binh mã xem đốc. Đại gia ngươi, chạy thật là nhanh a. Chỉ chốc lát, cái này nhiệt nhiệt nháo nháo quân doanh liền chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại Bắc Tề hơn 200.000 người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, toàn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía cao trạm. Bắc Tề chính quyền đã diệt, Bắc Tề hơn 100 cái thị trấn cũng không có thiếu chủ động đầu hàng Tần Ẩn, mà Tam Quốc cũng đều đã bỏ chạy, Cao Trường cung lại đầu hàng Tần Ẩn, hiện nay Cao Trạm là Bắc Tề cuối cùng một nhánh binh mã. Bọn họ không có chỗ để đi, bọn họ không đường có thể đi nha. Trương Nghĩa Vương, nên đi nơi nào mà đi? Đúng vậy a, chúng ta chẳng lẽ còn muốn cùng Đại Càn Vương triều chém giết hay sao? Mọi người dồn dập dò hỏi, không ít binh lính đầy mặt tức ao, hiển nhiên cũng không muốn tái chiến. Bên trong, thử. Cao Trạm tức giận rút kiếm nộ hống, đi, chúng ta đã là cùng đồ mạt lộ đồ, ngại gì sống chết? Chúng tướng sĩ nếu như có can đảm, theo bản vương nhất lên thẳng hướng vương thành, tìm cái kia đang chết Càn Vương, vì ta Bắc Tề báo thù rửa hận. Đi, giết chết bọn chúng. Tướng quân đi nói đâu, chúng ta liền đi nhé. Các binh sĩ dồn dập rút kiếm nộ hống, bọn họ bắt đầu cấp tốc giết ra quân doanh, bên Mông quần quận hướng Bắc Tề vương thành đánh tới. Nhưng khi bọn họ vượt qua phiền thành ở ngoài giang hà thời gian, bên trái trong dãy núi chợt tuôn ra đại lượng binh lính, điên cuồng hướng bọn họ vây quanh lại đây. Những người này, số lượng rất nhiều, có tới hơn 1 triệu người. Bọn họ, tự nhiên là Tần Ẩn binh mã. Ha ha ha. Trương Tú cưỡi ngựa cười lớn, Cao Trạm, chủ công muốn ta muốn ngươi vân an, hôm nay ngươi cũng đừng đi. Chương 279, Bắc Tề vương triều cuối cùng điên cuồng. Vây quanh Cao Trạm, tự nhiên là Hà Tín, Trương Lương, Trương Tú ba người xuất lĩnh hơn 1 triệu đại quân, ở trên cốc quận Đại Càn vương triều tổng cộng bố trí 130 vạn người, thế nhưng là mấy ngày liền chinh chiến đánh giết chết đi 200-300 ngàn người, hiện tại bọn hắn cũng chỉ mang đến miễn cưỡng 1 triệu binh mã. 1 triệu người, nói nhiều không nhiều, nói thiếu tuyệt đối không ít. Khắp nơi đen nghìn người, đã sớm đem phụ cận vây quanh nước chảy không lọt, liên miên mười mấy dặm to lớn vòng đây. Đem Cao Trạm thủ hạ 200.000 người phá hỏng. Cao Trạm phía sau là giang hạ. Bọn họ vừa qua sông mà đến, mỗi người đều có chút kiệt quệ, vào lúc này tao nộ mai phục, cái kia xuống sân có thể nghĩ, coi như là nhân số ngang nhau trạng thái cũng phải đại bại mà về, huống hồ nhân số còn chiếm cứ thế yếu, vì lẽ đó Cao Trạm loại người tất cả đều sắc mặt trắng bệch lên. Cao Trạm, hàng đi. Hàng Tín ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng quát lớn, Cao Trường cung so với ngươi thông minh nhiều, ngươi cũng không phải một cái người ngu xuẩn, vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Khó nói muốn để cho thủ hạ toàn bộ binh mã chết ở chỗ này sao? Sống thì sao, chết thì lại làm sao? Ha ha ha. Cao Trạm ngửa mặt lên trời cười thảm, ta Bắc Tề đã diệt, bản tướng lại không bày không ngại gì sống chết. Kiếp này ta là Bắc Tề Trường Nghĩa Vương, chết cũng muốn cho các ngươi Đại Càn Vương triều trả giá thật lớn. Toàn quân tướng sĩ, các ngươi trên có già dưới có trẻ, bản tướng tuyệt không cưỡng cầu các ngươi chịu chết, muốn tiếp tục sống lập tức hướng phía sau phá vòng đây, vượt qua giang hà ẩn nút thoát đi, về nhà quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Không muốn đi, theo bản tướng giết. Đi cái rắm, với bọn hắn liều. Huynh đệ chúng ta đã không đường có thể đi, liều. Giết một cái đủ. Giết hai cái kiếm lời, giết giết giết. Bắc Tề 20 vạn đại quân dồn dập nộ hống, đại gia không cần bất luận người nào dặn dò, trực tiếp gào gào kêu bắt lên đao kiếm, thẳng đến Đại Càn Vương triều binh lính đánh tới. Giết. Trương Lương rút kiếm nộ hống, 100 vạn đại quân chỉnh tề đạp bước tiến lên, đại gia giơ thuẫn bài cơ đao kiếm, cùng Bắc Tề cuối cùng một nhánh bại quân triển khai điên cuồng chém giết. Đinh đinh đinh. Giết giết giết. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi tung tóe, hai quân tướng sĩ mỗi người đầy mặt dữ tợn, cắn răng điên cuồng vung vẩy đao kiếm, đao đao chém vào trên người kẻ địch, giết phụ cận mười mấy dặm đất, VGFG, hỗn loạn một mảnh. Chỉ chốc lát mặt đất liền nằm xuống một chỗ thi thể. Cao Trạm mang ra chính là Bắc Tề tinh nhuệ. Bọn họ mặc dù là cuối cùng một nhánh Bắc Tề binh mã, thế nhưng dám đánh dám giết dám liều mệnh, hôm nay cũng không tính còn sống rời đi, điên cuồng chém giết phía dưới, dĩ nhiên cùng Đại Càn binh mã giết khó phân thắng bại. Cái này Cao Trạm lại càng là dũng mãnh. Hắn cưỡi ngựa cùng trùng, trong tay đao kiếm không ngừng chém thẳng, đại lượng binh lính ngã ở dưới kiếm hắn, tức giận đến Trương Tú nổi trận lôi đình. Hừ, chó này đồ vật, muốn chết. Trương Tú giận dữ, đã nghĩ vô nông ngựa xông lên giết hắn. Trương tướng quân, Hàn Tín cười nói, chủ thượng phát tới tình báo, nói vậy Cao Trạm còn có tác dụng, tạm thời lưu hắn một mạng, ngươi cũng không nên giết chết nha. Ha ha, nhìn được rồi. Trương Tú cười lớn cưỡi ngựa xông lên, hắn ở trên chiến trường bay lượn mà qua, dường như mãnh hổ xuống núi giống như, trực tiếp áp sát Cao Trạm. Trong tay hắn thiết thương điên cuồng tấn công, trong nháy mắt liền châm ra 70-80 đạo thương ảnh, sau một khắc liền đem Cao Trạm bao phủ. Tướng quân cẩn thận. Bắc Tề các binh sĩ kinh ngạc thốt lên, Cao Trạm cũng giật mình, hắn mặc dù là Bắc Tề danh tướng, thế nhưng võ lực xác thực không bằng Trương Tú bực này siêu cấp mạnh tướng, thời khắc mấu chốt hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đề đao phản kích, đinh 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 mấy cái đao va chạm băng lên. Cao Trạm hoảng loạn chống đối, dĩ nhiên cũng đỡ những công kích này. Này, 279 Bắc Tề Vương triều cuối cùng điên cuồng. 67. Này, Trương Tú đông nhiên bạo phát, hắn một bên nộ hống, một bên gia tăng lực đạo, một tiếng vang ầm ầm hắn thiết thương hung tận nện ở Cao Trạm chiến đao bên trên, trực tiếp đem hắn chiến đao đập nát, người cũng bị Trương Tú nhất thương quét bay xuống ngựa. Phúc. Cao Trạm điên cuồng thổ huyết, hắn trên đất chật vật lăn lộn mấy lần, cuối cùng trên đất bắt lên một cây đao liền chuẩn bị lần thứ hai đứng dậy phản kháng, thế nhưng là Trương Tú thương đã vững vàng tương xứng đứng ở cổ hắn phía trước một tấc. Cử động nữa một hồi, chết. Trương Tú lạnh lùng quát lớn, tiểu tử ngươi xem như vận may, chủ công trên còn giữ ngươi hữu dụng, vì lẽ đó ngươi tạm thời không cần chết, thế nhưng những người khác, một cái không thể lưu. Hừ. Cao Trạm đầy mặt âm hàn hừ lạnh. Trên mặt hắn không có sợ hãi, chỉ có bi ai. Hắn vốn còn nghĩ sắp chết cũng ra mấy cái chịu tội thay, nhưng nhìn đến Trương Tú bản lĩnh, hắn mới biết được tại sao Đại Càn Vương triều có thể một đường quét ngang, tại sao Tần Ẩn có thể nghịch thiên như thế. Trên đời này lại có người nào vương triều có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả? Chỉ có Tần Ẩn mà thôi. Thiên diệt ta bất đệ, không thể không phục. Ha ha ha. Cao Trạm cười lớn, thế nhưng Càn Vương nếu muốn lợi dụng tại hạ làm những gì tay chân, vậy hắn cũng quá coi thường ta Cao Trạm. Các anh em, bản tướng đi trước một bước, kiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ. Nói xong, Cao Trạm bắt lên chiến đao, hung tợn gạt về của mình. Không, tướng quân, không được. Đáng chết, không. Tướng quân. Bắc Tề các binh sĩ dồn dập kinh ngạc thốt lên nổ hống, thế nhưng là ai cũng ngăn cản không hắn tự sát cử động, bao quát Trương Tú cũng là như thế. Xì xì. Cao Trạm trực tiếp cắt đứt chính mình yết hầu, máu tươi điên cuồng tung tóe. Cắt yết hầu tự sát chính là thống khổ nhất chết pháp chi nhất, đao kiếm cắt chính mình yết hầu, tận mắt thấy máu tươi điên cuồng tung tóe, loại đau khổ này có thể khiến người ta hồn cũng dọa bay. Cao Trạm thống khổ bưng cái cổ, cuối cùng ánh mắt cấp tốc mất đi thần thái, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, chết. Cỏ. Lúc này phiền phức. Trương Tú thầm mắng, Cao Trạm tự sát, hắn không thể phương pháp hướng về Tần Ẩn giao cho nhà. Chó chết, dám bức tử tướng quân, giết hắn. Giết, làm tướng quân báo thù. Bắc Tề các binh sĩ tất cả đều điên, bọn họ giống giận bức lui đối thủ mình, dồn dập hướng Trương Tú điên cuồng phóng đi. Giết. Trương Lương rút kiếm nộ hống, Bắc Tề binh lính không giữ lại ai, toàn bộ tiêu diệt. Giết giết giết. Các binh sĩ nộ hống liên tục, chiến đấu lần thứ hai triển khai, tuy nhiên Bắc Tề binh lính dị thường điên cuồng, thế nhưng bọn họ nhân số quá ít, căn bản không phải trăm vạn đại quân đối thủ. Tại điên cuồng vây quét, bọn họ từng cái bị loạn đao chém chết, từng cái cũng trong vũng máu, bày ra Bắc Tề vương triều cuối cùng vẻ điên cuồng.